Chương 968, ta cũng rất muốn học chương 968, ta cũng rất muốn học Diệp Sâm nói với Vương Kỳ, các bạn học của ngươi đều rất tò mò, báo cáo với các ngươi một chút kinh nghiệm phẫu thuật lần này của ngươi đi. Vương Kỳ lúc này có chút cao hứng, cũng có chút tự hào. Bởi vì hắn là người đầu tiên trong số rất nhiều thực tập sinh đứng ra làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Hơn nữa còn thành công, hơn nữa còn nhận được lời khen ngợi của Diệp Sâm. Có thể nói, hắn bây giờ so với một số người tại chốt đều mạnh hơn rất nhiều. Lần này ta đảm nhiệm mổ chính phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa mở, dưới sự chỉ đạo của thầy Diệp, ca phẫu thuật thành công viên mãn, tiếp theo thầy Diệp sẽ dạy ta phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa nội soi. Vừa mới nói xong, trong phòng huấn luyện vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng khen ngợi. Quá tuyệt vời, lần đầu tiên đảm nhiệm mổ chính phẫu thuật thành công, thật là lợi hại, ta à, nhưng mà ta cảm thấy chính mình không có thực lực này. Về sau là chỉ có bạn học Vương Kỳ một người có thể học phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa nội soi sao? Đây cũng quá tuyệt a. Ta cũng rất muốn học, đáng tiếc không có thực lực của bạn học Vương Kỳ. Trong một mảnh hâm mộ, Vương Kỳ chỉ là cười ngây ngô. Diệp Sâm hướng về phía mọi người nói, còn có ai có tự tin nói có thể tự mình hoàn thành một ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa? Tất cả mọi người có chút kích động, nhưng không dám thực sự đứng ra. Dù sao cũng là thực sự động tay trên bàn mổ. Thực sự đối mặt với người bệnh, mỗi người đều lo lắng ca phẫu thuật sẽ thất bại. Diệp Sâm quét một vòng mọi người, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, là một bác sĩ phẫu thuật đủ tư cách, phải có quyết đoán trên bàn mổ, nếu như ngay cả dũng khí lên bàn mổ cũng không có, chỉ có thể nói rõ các ngươi căn bản vốn không thích hợp làm một bác sĩ phẫu thuật. Phép khích tướng như vậy đối với rất nhiều học sinh mới mà nói là có tác dụng. Bởi vì câu nói này của Diệp Sâm, có ít người suýt chút nữa giơ tay. Nhưng mà Diệp Sâm tiếp theo lại nói, có quyết đoán là một chuyện, tự biết mình lại là một chuyện khác, các ngươi bây giờ không dám đứng ra không phải chuyện gì xấu, ở bất cứ lúc nào, chính mình không có hoàn toàn chắc chắn, bất luận ca phẫu thuật nào cũng không thể bày ra. Mỗi một ca phẫu thuật, cho dù là một ca phẫu thuật nhỏ bé, đối mặt cũng là một sinh mệnh sống động, bất luận ca phẫu thuật nhỏ bé nào nếu như xảy ra bất ngờ đều có thể ủ thành sai lầm lớn, cho nên các ngươi suy xét liên tục không dám đứng ra là chính các ngươi suy nghĩ. Học tập phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa nội soi, tùy thời cũng có thể học, cơ hội ta cho mỗi một người các ngươi đều giữ lại, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải làm cho chính mình thực sự có thực lực, cho nên trước đó hãy luyện tập cơ bản thật tốt, không có người nào sẽ xem thường các ngươi. Mỗi một bác sĩ phẫu thuật cũng là từ cơ sở bắt đầu, liền như ta cũng là như vậy. Mặc dù có người làm liều đầu tiên, nhưng không có nghĩa là hắn so với các ngươi ưu tú bao nhiêu, con đường tương lai các ngươi phải đi còn rất dài, không cần quá gấp. Diệp Sâm không tính là một lão sư rất nghiêm khắc, nhưng cũng không phải là loại lão sư sẽ dung túng học sinh. Thực sự cầu thị, đây là nguyên tắc dạy người của hắn. Mọi người nghe xong lời nói này của Diệp Sâm, có ít người sốt ruột bất an, thậm chí cảm thấy mình không bằng Vương Kỳ, các học sinh lúc này tâm tính cũng bình ổn xuống. Lên bàn phẫu thuật liền không có đường sống hối hận, cho nên nhất định phải đảm bảo ca phẫu thuật của mình sẽ không thất bại. Cho nên bọn hắn bây giờ cần làm là huấn luyện thật tốt. Khi Diệp Sâm nói lời nói này, viện trưởng Miêu Chính Hạo đang đứng phía ngoài phòng huấn luyện, hắn toàn bộ đều nghe được. Sau khi nghe xong, hắn vui mừng gật đầu một cái, trong lòng hết sức cao hứng. Hắn rất may mắn chính mình lúc trước đã mời Diệp Sâm đến dạy bảo những học sinh này. Sự thật chứng minh, Diệp Sâm không chỉ là một bác sĩ phẫu thuật ưu tú, còn có thể trở thành một lao sư ưu tú. Sau đó trong vòng vài ngày, mỗi người đều hết sức chăm chú làm huấn luyện. Sau đó còn lần lượt có mấy người chủ động đứng ra muốn tham gia vào phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa mở. May mắn là những người đứng ra này ca phẫu thuật đều thành công, không có người nào là giả dối, mỗi người đều rất nghiêm túc đối đãi ca phẫu thuật. Mà đội ngũ học tập phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa nội soi cũng càng thêm lớn mạnh, sức học tập của mỗi người càng đầy. Thoáng chớp mắt, 15 ngày thời gian huấn luyện trôi qua 9 ngày, còn lại 6 ngày cuối cùng. Không đến một tuần, thời gian sẽ trôi qua nhanh vô cùng. Mà trong 70 người bạn học, đã có hơn 40 bạn học hoàn thành phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa mở. Còn lại hơn 20 người cơ bản đều là một chút hướng nội, hơn nữa không đủ tự tin, thậm chí không có ý định trở thành bác sĩ phẫu thuật. Diệp Sâm sẽ không thuyết phục bọn hắn tiếp tục nhìn thẳng vào chính mình, càng sẽ không thuyết phục bọn hắn nhanh chóng đứng ra hoàn thành một ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Có nguyện ý hay không đứng lên bàn phẫu thuật là chính bọn hắn quyết định, có trở thành một bác sĩ phẫu thuật hay không cũng là quyết định của chính bọn hắn. Diệp Sâm chỉ là một lão sư, chỉ phụ trách dạy bọn họ bản lĩnh, không chịu trách nhiệm quy hoạch tương lai của bọn hắn. Dù cho có người không có hoàn thành phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa mở, Diệp Sâm cũng không có đối với bọn hắn từng có biểu lộ hoặc thái độ trách móc nặng nề, đối đãi với những học sinh khác là giống nhau. Không khí học tập vô cùng hòa thuận, mà nhiệt tình học tập phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa nội soi của các bạn học cũng vô cùng tăng vọt. Một ngày, một gia đình không tệ thực tập sinh hoàn thành phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa mở. Hắn hết sức cao hứng, thế là đến trưa đặt đồ ăn nhanh mời 70 người ăn cơm trưa. Vốn là ta là dự định mời các ngươi ra ngoài ăn, bất quá thầy Diệp không đồng ý, nói chúng ta bây giờ cần chính là học tập, cho nên liền ăn chút đồ ăn ngoài lắp bao tử. Người nói chuyện chính là thực tập sinh Trương Hạ Nhạc lần này thông qua phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa mở. DS, cầu đánh giá, cầu đặt trước tự động. Chương 969, cơ hội cũng là do chính mình tranh thủ. Chương 969, cơ hội cũng là do chính mình tranh thủ. Diệp Sâm không hiểu rõ Trương Hạ Nhạc lắm. Thế nhưng nghe các bạn học nói, Trương Hạ Nhạc là một phú nhị đại, cũng là người trong gia đình có truyền thống y y học. Cha mẹ đều là bác sĩ, hơn nữa cha là viện trưởng ở một bệnh viện nào đó. Gia đình có bối cảnh như vậy trong giới thứ nhất học có thể nói là rất có ưu thế. Lại thêm tư chất của chính hắn cũng rất tốt. Chỉ cần dùng chút tâm, về sau chắc chắn có thể trở thành một bác sĩ phẫu thuật ưu tú. Nói là chuyện phát nhanh, nhưng đưa tới lại là tiệc hải sản. Có thể nói là tương đương dốc hết vốn liếng. Dù sao có 70 người, liên tục hơn một tuần lễ cố gắng, Vì có nhiều thời gian hơn để luyện tập, mọi người ăn cơm cũng không ăn ngon. Lại thêm hải sản thứ này thật sự không rẻ, muốn ăn cũng thật sự là khó khăn. Mọi người rất hưng phấn, ngoài hưng phấn ra có người cười nói, giống như Trương Hạ Nhạc, người tốt như vậy, về sau chính thức bước vào thời kỳ thực tập, đều không cần lo lắng không có cơm ăn, dù sao điều kiện gia đình tốt như vậy. Mọi người chỉ là nói chuyện phiếm bình thường, cũng không có ý xem thường hay là giọng điệu chua chát. Một bạn học cũng phụ họa theo, đúng vậy à, thực tập tiền lương thấp như vậy, ta chắc chắn không thể đưa tay xin tiền cha mẹ ta, ta còn không biết mình sau này có thể tiếp tục làm bác sĩ hay không nữa. Nói đến đề tài này, mọi người thảo luận. Ta vốn là cũng không muốn làm bác sĩ, thế nhưng cha mẹ ta cảm thấy làm bác sĩ tốt, cho nên ta mới thi, ai biết chính thức trở thành bác sĩ, trước đó lại phải trải qua thời gian dài huấn luyện như vậy, ta còn không biết mình có thể kiên trì được hay không. Ta cũng vậy, không có tiền liền không có cơm ăn, nhưng mà học được bản lĩnh cũng vô dụng thôi. Nói một chút, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Diệp Sâm. Lúc này, Vương Kỳ thay mọi người hỏi thăm, Diệp lão sư, ngươi trước kia cũng làm thế nào để vượt qua thời kỳ thực tập vậy? Giống như ngươi, bác sĩ thiên tài như vậy, có phải hay không trực tiếp bỏ qua thời kỳ thực tập, trở thành bác sĩ nội trú chính thức? Diệp Sâm lại cười khúc khích, sao có thể? Với hệ thống y học bây giờ, ta thế nhưng là thành thành thật thật trải qua thời kỳ thực tập rồi mới trở thành bác sĩ nội trú, ta thậm chí trong thời kỳ thực tập còn không được chính thức lên bàn mổ. Diệp lão sư thế mà không phải trên bàn mổ trong thời kỳ thực tập sao? Ta còn tưởng rằng người như Diệp lão sư khẳng định so với chúng ta xuất phát sớm hơn. Vương Kỳ cảm thán, ta chỉ là một học sinh tốt nghiệp trường học bình thường, không bằng các ngươi, thực tập cũng chỉ là một bệnh viện cấp huyện mà thôi, các ngươi trực tiếp tới bệnh viện cấp tỉnh thực tập, xuất phát điểm của các ngươi có thể nói là khá cao. Mọi người nghe xong có thể nói là tâm tình hết sức phức tạp. Một người có xuất phát điểm thấp hơn mình rất nhiều, bây giờ lại đang đảm nhiệm huấn luyện viên của chính mình. Bất quá hắn đúng là có bản lĩnh thật sự. Nếu không, mọi người cũng sẽ không tín nhiệm hắn như vậy. Lão sư, vậy làm thế nào ngươi vượt qua thời kỳ thực tập vậy? Thời kỳ thực tập tiền lương thấp như vậy, ta lo lắng cho mình ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi. Đúng vậy à, ta cũng có nỗi lo này, ta hiện tại cũng 28, thời kỳ thực tập tiền lương thấp như vậy, ta cảm thấy mình cả đời này đều không lấy được vợ. Quá khó khăn, làm bác sĩ thật là quá khó khăn. Bọn họ nói, cũng là tình cảnh của sinh viên y học đương đại. Bởi vì thời kỳ thực tập tiền lương rất thấp, rất nhiều sinh viên y học căn bản là không kiên trì được. Dù sao tất cả mọi người đều muốn sinh tồn a. Nếu không phải là bởi vì đã thức tỉnh hệ thống, Diệp Sâm chắc chắn sẽ không kiên trì đi theo con đường bác sĩ này, thật sự là quá khó khăn. Liếc mắt nhìn mọi người, Diệp Sâm chỉ là gật đầu một cái, bỏ xuống dáng vẻ lao sư của mình. Giống như một người đồng lửa, cùng bọn họ trò chuyện, chính xác là rất khó khăn, nói thẳng ra, ta cũng suýt chút nữa không vượt qua được thời kỳ thực tập, bởi vì tiền lương quá thấp, căn bản không có cách nào sinh hoạt, ta cũng cảm thấy chính mình chắc chắn không lấy được vợ, dù sao ngay cả nhà cũng không mua nổi. Chỉ là về sau cơ duyên xảo hợp làm mấy ca phẫu thuật độ khó còn cao hơn, ta cũng coi như là thoát ra được. Thế nhưng, xem như người đồng lửa, ta cũng không khuyên các ngươi cứ một đường đi tới. Diệp Sâm nói những lời phía trước, mọi người còn tưởng rằng Diệp Sâm phải khuyên bọn họ kiên trì. Không nghĩ tới Diệp Sâm lại không phải muốn như vậy. Mọi người rất chăm chú nhìn Diệp Sâm, chờ đợi Diệp Sâm tiếp tục nói. Là một người bình thường, nếu như vật chất của mình không được thỏa mãn, ngươi nếu là trở thành bác sĩ, rất có thể sẽ vì một chút lợi ích nhỏ mà trở thành một lang băm. Ngươi là phải ăn cơm, là phải sinh hoạt, không có tiền cũng không có cách nào sống sót trên thế giới này, người không có ý chí kiên định thì không thể nào đi tới giữa muôn vàn cằm dỗ. Xem như người đồng lửa, ta cho các ngươi đề nghị là, nếu như không chịu được cái khổ của thời kỳ thực tập, hay là muốn cuộc sống sớm hơn bước vào quỹ đạo, bắt đầu kiếm tiền, các ngươi có thể nghĩ biện pháp đổi nghề, hay là không cần làm một bác sĩ phẫu thuật bình thường. Kiếm tiền nhanh nhất đương nhiên là ngành thẩm mỹ, nếu có cách vào bệnh viện thẩm mỹ tư nhân, tiếp đó học được một chút phẫu thuật thẩm mỹ, các ngươi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu như ngươi thật sự muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật cứu người, ta đề nghị các ngươi cố gắng thực tập ở bệnh viện Tam Giác, nhưng mà chỉ là trợ thủ, cũng phải nghiêm túc đối đãi. Cơ hội cũng là do chính mình tranh thủ, nếu như bác sĩ cấp trên của ngươi trong khi phẫu thuật có bất kỳ vấn đề gì, ngươi có kiến giải chính xác liền nói ra, nhất định phải là kiến giải chính xác. DS, cầu đánh giá, cầu đặt mua. Chương 970, có đồng ý hay không là một chuyện. Chương 970, có đồng ý hay không là một chuyện. Nếu như là mình có thể làm giải phẫu, vậy thì to gan nói mình có thể làm, người khác có đồng ý hay không là một chuyện, ngươi bày tỏ hay không bày tỏ lại là một chuyện khác. Đương nhiên, trong lúc này nhất định sẽ chịu đến rất nhiều ngăn cản, những thứ này cũng coi như là một loại thử thách đối với các ngươi. Làm một bác sĩ phẫu thuật đều cần kinh nghiệm vượt qua thử thách, đương nhiên, nếu như thực sự gánh không được cũng không cần gắng gượng, không phải nói ngươi học y liền cần phải trở thành bác sĩ, là một người bình thường cũng rất tốt. Lựa chọn tại trên tay các ngươi, con đường tương lai của các ngươi cũng do chính các ngươi quyết định, không nên bị người khác dẫn dắt đi trễ. Diệp Sâm giống như bằng hữu tâm sự bình thường, khiến cho rất nhiều học sinh tâm tình thay đổi tốt hơn rất nhiều. Nguyên bản rất nhiều người đều mười phần lo nghĩ, cảm thấy chính mình không đủ ưu tú, sẽ bị người lên án, sẽ bị người chê cười. Hơn nữa chính mình học y liệ, nếu như không trở thành bác sĩ, nhất định sẽ bị rất nhiều người xem thường. Nhưng Diệp Sâm nói lời này xong, sự sốt ruột của mọi người giảm bớt không ít. Diệp lão sư có kiến giải lúc nào cũng không giống với các lão sư khác dạy ta đều là muốn trở thành một thầy thuốc tốt cứu vớt thế nhân. Đúng vậy à, lão sư của ta cuối cùng là cùng ta kể một ít lời lẽ vĩ đại, mỗi lần nghe xong ta đều cảm thấy mười phần áy náy, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới cứu vớt thế nhân. Ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, làm bác sĩ chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, không làm bác sĩ cũng không mất mặt. Cảm tạ Diệp lão sư cho ta giải hoặc, ta nghĩ ta biết ta về sau phải làm gì. Vốn là ta còn không có muốn trở thành bác sĩ, nhưng mà bị Diệp lão sư nói như vậy, ta kiên định trở thành bác sĩ, mặc dù thời kỳ thực tập sẽ rất khổ, nhưng mà ta cảm thấy ta chắc chắn có thể kiên trì tiếp. Mọi người mồm năm miệng mười nói, không khí càng thêm hòa hợp. Mà ánh mắt mọi người nhìn Diệp Sâm cũng càng ngày càng sùng bái. Cái vị lão sư trẻ tuổi không chênh lệch tuổi mình lắm này, lại cho bọn hắn phương hướng cuộc sống. Ngay lúc này, phía ngoài phòng huấn luyện vang lên tiếng đập cửa. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, nguyên lai là viện trưởng Miêu Chính Hạo. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, viện trưởng tới. Mọi người rất kinh ngạc, nhao nhao đứng dậy vấn an. Viện trưởng giữa chưa hảo. Viện trưởng hảo. Miêu Chính Hạo chỉ là cười gật gật đầu, nói với Diệp Sâm, Diệp y địa sinh, không biết ngươi có thời gian hay không, khoa tim mạch bên kia đưa tới một người bệnh đặc thủ, muốn để ngươi đi xem. Viện trưởng tự mình đến tỉnh, hoặc là thân phận người bệnh rất đặc thủ, hoặc là bệnh tình hết sức đặc thủ. Mặc kệ là loại nào, Diệp Sâm đều cảm thấy rất hứng thú. Thế là Diệp Sâm đứng dậy, hảo. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía một đám đồng học, nói, các ngươi sau khi ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi liền tự do luyện tập, ta trở về sẽ tiếp tục giám sát các ngươi. Vâng, Diệp lão sư. Các bạn học tiễn Diệp Sâm đi. Trên đường đi gặp người bệnh đặc thủ, Miêu Chính Hạo nói tới lần huấn luyện này. Ta nghe nói, cái này 70 thực tập sinh trong đó có hơn 40 người đều hoàn thành phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa mở bụng. Miêu Chính Hạo có chút không tin hỏi. Ân. Diệp Sâm không có phủ nhận. Thực sự là kỳ tích huấn luyện, dị vãng nhưng cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy, hơn 40 người đều hoàn thành phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, không phải bản sự nhỏ. Mặc dù chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, cần phải biết rằng những thực tập sinh này đều chỉ là thời kỳ thực tập. Thời gian sẽ để cho bọn họ càng ngày càng ưu tú, bây giờ liền có thể làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, vậy sau này sẽ làm không phải càng nhiều. Nghe Miêu Chính Hạo nói, Diệp Sâm lạnh nhạt trả lời, làm một bác sĩ phẫu thuật, tiểu phẫu nhất định phải biết làm, còn như trước đó chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, là không ai dám để cho thực tập sinh động tay trên bàn phẫu thuật mà thôi. Miêu Chính Hạo chần chờ một lát, cười cười, à, đại gia nhưng không có quyết đoán để cho thực tập sinh động tay trên bàn phẫu thuật, dù sao giải phẫu thất bại, bệnh viện là muốn gánh trách nhiệm. Cái này cũng may mắn mà có viện trưởng khai sáng, nếu không, bọn họ cũng không có biện pháp thể hiện mình. Diệp Sâm nói. Miêu Chính Hạo gật đầu một cái, lại cười, đó cũng là bởi vì là ngươi ở tại chỗ giám sát, nếu như đổi lại bác sĩ khác, ta cũng sẽ không mở miệng. Đối với lần huấn luyện này, Miêu Chính Hạo vừa lòng phi thường, mang theo Diệp Sâm tiến vào trong phòng bệnh đặc thù. Nằm trên giường bệnh chính là một lão đầu hơn 60 tuổi. Nhìn có chút quen mắt, nhưng mà trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra. Một mực ở trong phòng bệnh, một vài bác sĩ phẫu thuật tim mạch nhìn thấy Diệp Sâm sau đó, nhao nhao chào hỏi. Diệp y y sinh. Diệp y y sinh tốt. Diệp y y sinh ngươi hảo. Diệp Sâm chỉ là khẽ gật đầu, tiếp đó đứng ở bên giường nhìn một chút tình huống của lão đầu này. Những bộ vị khác ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng mà trái tim có bệnh động mạch vành nghiêm trọng. Đã là thời kỳ cuối, nếu như không tiến hành giải phẫu ghép tim trị liệu, hắn cũng sống không được bao lâu. Diệp Sâm cũng đại khái biết viện trưởng vì cái gì gọi chính mình tới. Có lẽ là bệnh viện không có bác sĩ có thể hoàn thành ghép tim sao? Nhưng mà đây chính là bệnh viện cấp tỉnh, không đến nỗi ngay cả giải phẫu ghép tim đều không làm được à? Vị này là? Thanh âm của một nữ tử vang lên. Diệp Sâm lúc này mới ngẩng đầu nhìn đối phương một mắt. Không nhìn thấy còn tốt, liếc mắt nhìn Diệp Sâm đều hơi kinh ngạc. Đây không phải đang hot, nổi tiếng, hoa đán, nữ diễn viên chính, dư luyện dùng sao? DS, cầu đánh giá, cầu đặt mua trước. Chương 971, trước mắt xem ra là như thế này, chương 971, trước mắt xem ra là như thế này, Diệp Sâm sở dĩ nhận ra dư luyện dung cũng là bởi vì nữ nhân bên cạnh khá nhiều. Các nàng có một điểm giống nhau chính là thích xem phim truyền hình, liền như Liễu Y Y cũng giống như vậy. Mà bây giờ bá bảng phim truyền hình nhân vật nữ chính trên cơ bản đều là dư luyện dung. Đến nỗi những tin tức khác Diệp Sâm là không rõ ràng, chỉ biết là nữ nhân này vô cùng nổi danh, tại Long Quốc chắc chắn là nữ minh tinh tuyến một. Chỉ là nàng tại sao lại ở chỗ này? Cùng người nằm ở trên giường bệnh này lại là quan hệ gì? Ngay tại Diệp Sâm nghĩ như vậy, viện trưởng Miêu Chính Hạo bên cạnh lúc này mới giới thiệu, vị này chính là Diệp Sâm Diệp Y Y sinh, ta vừa mới nhắc qua với ngươi, đừng nhìn hắn tuổi trẻ, nhưng hắn là thầy thuốc giỏi nhất bệnh viện nhân dân đệ nhất Giang Bắc tỉnh chúng ta, trước mắt xem ra là như thế này. Miêu Chính Hạo cũng không nói Diệp Sâm là một nhà khác phòng khám bệnh, nhưng mà Diệp Sâm cũng không quá để ý ngay vậy, dư luyện dung liếc mắt nhìn Diệp Sâm. Nàng không cùng người bệnh khác một dạng bởi vì tuổi tác Diệp Sâm mà hoài nghi năng lực của hắn, chỉ là mười phần có lễ phép cùng Diệp Sâm chào hỏi, "Ngươi hảo, ta gọi dư luyện dung, vị này là phụ thân của ta Dư Hương Sinh, ngươi đã là viện trưởng giới thiệu, vậy ngươi nhất định là người có bản lĩnh, phụ thân ta có bệnh động mạch vành rất nghiêm trọng, đã giai đoạn cuối." Còn hy vọng Diệp Y Y Sinh có thể giúp phụ thân ta trị liệu. Diệp Sâm khẽ gật đầu, trong lòng cũng là thản nhiên nói, quả nhiên là dư luyện dung, không có nhận lầm người. Lại đi xem bệnh trên giường người bệnh, trong miệng lẩm bẩm, Dư Hương Sinh. Thế nào cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua đâu? Dư luyện dung chần chờ một chút, nói, phụ thân ta là đạo diễn, chỉ là đoạn thời gian gần đây cơ thể không thoải mái, cho nên mới không có tác phẩm mới. Qua dư luyện dung nhắc nhở, Diệp Sâm lại gật đầu một cái, trong lòng cũng coi như là hiểu rõ. Hắn đã cảm thấy Dư Hương Sinh này giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Là đạo diễn nổi danh, đạo diễn hơn bộ phim đều cầm qua giải thưởng lớn. Ngay cả Diệp Sâm đều đã xem qua một hai bộ phim của hắn, hắn là đạo diễn hiếm có. Lại quay đầu nhìn Dư Huyền Dung. Diệp Sâm cũng đại khái biết Dư Huyền Dung vì cái gì có thể đại hồng đại tử ở độ tuổi trẻ như vậy. Đạo diễn nhân mạch là rộng nhất, tài nguyên góp nhặt trong tay cũng vô cùng hùng hậu. Lại thêm Dư Huyền Dung chính mình cũng là một người rất chân thành cố gắng, nghĩ không nổi cũng khó khăn. Bây giờ ngành giải trí, người nào là không dựa vào bối cảnh. ngay cả tìm thầy thuốc tốt đều cần dựa vào bối cảnh và tiền tài, chứ đừng nói đến ngành giải trí vốn bị tư bản thao túng. Đem phim chụp của Dư Tiên Sinh cho ta xem một chút. Mặc dù Diệp Sâm đã biết bệnh tình của Dư Lương Sinh, nhưng mà cũng không thể nói thẳng ra. Bằng không thì sẽ bị xem như là quái vật. Căn cứ vào quy trình bình thường xem xét phim chụp, thuận tiện cho Dư Lương Sinh làm kiểm tra cơ thể đơn giản, cuối cùng nói, nếu như muốn kéo dài tuổi thọ mà nói, liền tình huống trước mắt mà nói, chỉ có thể thông qua ghép tim cái này một thủ đoạn, bảo thủ trị liệu chắc chắn là không có bất kỳ hiệu quả gì, nhưng mà phong hiểm phẫu thuật ghép tim rất lớn, nguồn tim cũng không dễ tìm như vậy, cho nên các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Dư Lương Sinh nằm ở trên giường bệnh sau khi nghe xong không có bất kỳ kinh ngạc nào, cũng không cảm thấy khổ sở. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ta cũng đã nói, căn bản không cần trị liệu gì, ngược lại ta đều sống lâu như vậy, cũng không có gì, chẳng qua đến phía dưới đi cùng mẹ ngươi đoàn tụ, cũng rất tốt. Dư Huyền Dung nhìn xem Dư Lương Sinh, biểu lộ mười phần khổ sở, hốc mắt thậm chí có chút nước mắt. Nàng cùng cha Hương Tú còn lại sinh sống nương tựa lẫn nhau. Nàng cho tới bây giờ đều không từng nghĩ muốn rời đi phụ thân của mình, cũng không hy vọng phụ thân của mình rời đi nàng. Mặc dù nàng đứng ở trên sân khấu vạn trượng tia sáng, nhưng trong sinh hoạt, duy nhất có thể cho chính mình dựa vào chỉ có phụ thân mình. Một khi phụ thân của mình qua đời, vậy trên thế giới này cũng chỉ còn lại có nàng một người. Cha, ngươi đừng nói lung tung. Ghép tim cũng là phẫu thuật rất thành thục, thành công ngươi liền có thể tiếp tục sống sót. Dư Huyền Dung mang theo vẻ tức giận. Hứng thú còn lại sinh chỉ là lắc đầu, lại không nói chuyện. Diệp Sâm nói, tuy nói phong hiểm rất lớn, nhưng mà nếu như là ta phẫu thuật 100% có thể hoàn thành, cho nên các ngươi không cần lo lắng phẫu thuật sẽ thất bại, chỉ là cần mau chóng tìm được trái tim cung cấp nguyên thể, nếu không, liền như ta cũng vô lực hồi thiên. Dư Huyền Dung nhìn xem Diệp Sâm, ánh mắt mười phần kiên định, tốt bác sĩ, ta sẽ đi tìm cung cấp nguyên thể. Sau đó hàn huyên một chút, Diệp Sâm liền đi ra phòng bệnh. Cùng viện trưởng Miêu Chính Hạo đi cùng một chỗ, Diệp Sâm hơi nghi hoặc một chút hỏi, kỳ thực phẫu thuật tim cũng không tính là phẫu thuật gì quá khó, nếu như là bệnh viện cấp thành phố ngược lại là không quan trọng, nhưng nơi này là bệnh viện cấp tỉnh, chẳng lẽ không có bác sĩ nào có thể làm phẫu thuật ghép tim sao? Miêu Chính Hạo lúc này khẽ thở dài một cái, nói, đương nhiên là có, kỳ thực khoa ngoại tim của bệnh viện chúng ta vẫn là rất không tệ, cũng đã từng có mấy ví dụ thành công phẫu thuật ghép tim, nhưng mà lần này người bệnh thật sự quá đặc thù, gia thuộc là đại minh tinh, người bệnh là đại đạo diễn, nếu phẫu thuật xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, bệnh viện chúng ta là phải gánh chịu trách nhiệm. Đợt, cầu đánh giá cầu đặt trước chương 972, vậy ta không còn gì để nói chương 972, vậy ta không còn gì để nói chủ yếu vẫn là bởi vì các bác sĩ khoa ngoại tim mạch của chúng ta không ai dám phẫu thuật cho Miêu Chính Hạo, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể tìm ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi cũng không dám làm ca phẫu thuật này, ta có thể đi tìm bác sĩ khác xem sao, hoặc là ra nước ngoài tìm chuyên gia khoa ngoại tim mạch, dù sao bọn hắn chắc chắn là không thiếu tiền. Diệp Sâm liếc mắt nhìn Miêu Chính Hạo, bất đắc dĩ cười nói, viện trưởng đây là phép khích tướng sao? Hắc hắc, cũng không tính là, nhưng mà ta cảm thấy với thực lực của ngươi, chỉ cần nguồn cung cấp tim không có vấn đề, phẫu thuật chắc chắn cũng sẽ không có vấn đề, dù sao những ca phẫu thuật độ khó cao ngươi cũng đã làm, hơn nữa phẫu thuật ghép tim ngươi cũng đã làm một hai ca rồi, đều thành công. Diệp Sâm lúc này duỗi lưng mỏi, viện trưởng đối với ta vẫn rất hiểu rõ, ca phẫu thuật này ta chắc chắn là làm, dù sao mỗi ngày chỉ dạy học sinh cũng rất nhàm chán. Diệp Y Dư Sinh là không thích chức vị huấn luyện lao sư này sao? Miêu Chính Hạo hỏi. Cũng không tính là không thích, chỉ là cảm thấy không có làm phẫu thuật thì sẽ có cảm xúc mạnh mẽ hơn. Diệp Sâm rất bình thản trả lời, sau đó hỏi, đúng rồi, Dư Huyền Dung kia là đại minh tinh, như vậy tại sao không tìm chuyên gia nước ngoài mà lại tới bệnh viện cấp tỉnh của chúng ta? Cái này, kỳ thực ngay từ đầu khi tiếp nhận điều trị cho cha nàng, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, có lẽ là cảm thấy chuyên gia nước ngoài không đáng tin vậy chăng? Miêu Chính Hạo cũng không nói rõ được. Không nhận được đáp án, Diệp Sâm cũng không có hỏi. Dù sao thì cũng không có quan hệ quá lớn với hắn, hắn chỉ phụ trách làm phẫu thuật là được. Lần nữa trở lại phòng huấn luyện, mọi người vẫn là hết sức chăm chú làm huấn luyện. Một số người đã thông qua bài kiểm tra bắt đầu học tập thuật cắt bỏ ruột thừa viêm nội soi. Ca phẫu thuật này tự nhiên không dễ dàng như vậy để cho bọn hắn trực tiếp thao tác trên bàn mổ, chỉ là để cho bọn hắn sử dụng máy huấn luyện trong phòng huấn luyện mà thôi. Nhìn thấy Diệp Sâm tới, mọi người nhao nhao gọi lão sư. Hơn nữa hỏi thăm một chút vấn đề liên quan đến phẫu thuật, Diệp Sâm cũng lần lượt giải đáp. Ngay lúc này, có một nữ thực tập sinh giơ tay, "Diệp lão sư, ta cảm thấy ta cũng có thể thử một lần phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa viêm chính thức." Ánh mắt của mọi người nhìn sang, nhao nhao bàn luận nhỏ. Lại là Phùng Khởi Linh à, nàng hình như là hoa khôi của trường Nam Đại phải không? Hơn nữa nàng không phải là không muốn làm bác sĩ sao? Đúng vậy, ta nghe nói nàng là muốn làm minh tinh, như thế nào đột nhiên đứng lên? Thay đổi chủ ý. Vẫn là nói, chẳng qua là cảm thấy vui mà thôi. Có thể lắm, dù sao thì nàng vẫn luôn làm theo ý mình như vậy, mặc dù là hoa khôi, nhưng cũng không quá thích giao tiếp với người khác. Những âm thanh này lọt vào tai Diệp Sâm. Đối với nữ thực tập sinh này hắn cũng có hiểu biết một chút. Kỳ thực trong số những ý học sinh này, nữ thực tập sinh không nhiều lắm. Dù sao cũng là bác sĩ không phải chuyên ngành y tá, nam y học sinh chiếm số đông. Mà trong số những thực tập sinh thông qua thuật cắt bỏ ruột thừa viêm mổ mở, đại bộ phận cũng là nam sinh, nữ sinh chỉ có vài người ít ỏi. Còn về cái người tên Phùng Khởi Ninh này, ấn tượng duy nhất của Diệp Sâm là dung mạo xinh đẹp, là người xinh đẹp nhất trong số tất cả các thực tập sinh. Bởi vì quá mức ưu tú, là một người đàn ông, Diệp Sâm thực sự không có cách nào coi nàng như người vô hình. Ngoại trừ dung mạo xinh đẹp, thao tác của Phùng Khởi Ninh là tuyệt nhất, cũng không hề phóng đại. Trong 70 thực tập sinh, có một người có thành tựu là Vương Kỳ. Hai người trong tên có cách phát âm giống nhau, hơn nữa Vương Kỳ có thể nói là đại diện cho 70 người. dù sao hắn là người đầu tiên đứng ra. Trình độ cũng cao, năng lực tổ chức mạnh, mọi người đối với hắn đều rất tín phục, hơn nữa thao tác cũng rất ưu tú. Bất quá thao tác của hắn nếu so với Phùng Khởi Ninh thì còn kém không ít. Nếu Diệp Sâm nói, trước đây hắn nói có lòng tin có thể tiếp nhận khảo hạch trong số các học sinh, Phùng Khởi Ninh hẳn là người đầu tiên đứng ra tham dự khảo hạch. Nhưng mà nàng cũng có. Vốn cho rằng nàng không phải là người thứ nhất, thì ít nhất cũng là người thứ hai. Ai biết cái thời gian huấn luyện này đã qua hơn phân nửa, nàng mới đứng ra. Thực sự khiến Diệp Sâm có chút khó hiểu. Diệp Sâm chỉ quét một vòng mọi người. Những người khác lúc này mới lựa chọn ngậm miệng không nói chuyện. Lúc này Diệp Sâm mở miệng nói, "Vậy ngươi đi theo ta, những người khác tiếp tục huấn luyện." "Vâng, Diệp lão sư." Mọi người đồng thanh trả lời xong, Diệp Sâm liền dẫn Phùng Khởi Ninh rời khỏi phòng huấn luyện. Trên đường đi đến phòng phẫu thuật, hai người cũng không nói chuyện nhiều. Khi hướng dẫn những thực tập sinh khác cũng giống như vậy. Diệp Sâm không phải là rất thích nói chuyện phiếm với người khác, huống hồ bây giờ là đang trong giờ lên lớp, cũng không thích hợp để nói chuyện phiếm. Đương nhiên, nếu như thực tập sinh chủ động mở lời, hắn vẫn sẽ nói vài câu. Đi khoảng 2-3 phút, Phùng Khởi Ninh đột nhiên mở miệng, "Diệp lão sư, vì cái gì viện trưởng bệnh viện lại đồng ý cho những thực tập sinh chúng ta thao tác trên bàn mổ? Nếu như phẫu thuật thất bại, bệnh viện hẳn là phải chịu trách nhiệm chứ?" Diệp Sâm tiếp tục đi tới, rất bình tĩnh nói, "Có ta ở đây, phẫu thuật sẽ không thất bại." Diệp lão sư hình như rất tự tin, nhưng mà Diệp lão sư hẳn phải biết, không phải ai cũng giống như Diệp lão sư, là bác sĩ thiên tài. Phùng Khởi Ninh nói. Diệp Sâm gật đầu, "Đúng là như vậy, nhưng mà với khả năng của các ngươi, đều chỉ như đem động mạch chủ của người bệnh cắt đứt, hay là đem một cơ quan khác cắt đi ta đều có thể cứu chữa, trừ phi có người nào đó ngu ngốc đến cực điểm đi mở não người bệnh, vậy thì ta không còn gì để nói." "Đs, xin đánh giá, xin đặt trước." Chương 973, vì cái gì? Chỗ nào buồn cười? Chương 973, vì cái gì? Chỗ nào buồn cười? Loại này hoang đường hành vi, đừng nói là y học sinh có thể làm ra sự tình. Xem như bác sĩ cao cấp, Diệp Sâm cũng không khả năng để cho bọn hắn làm được. Khi giao giải phẫu của bọn hắn sắp đến một nơi nào đó, Diệp Sâm liền sẽ trực tiếp ngăn trở. Hắn một thân này bản sự cũng không phải uổng công, ngay cả một cái tiểu phẫu đều điều khiển không được, hắn liền không ôm đồ sứ này sống. Phùng Khỉ Định nhìn xem Diệp Sâm bóng lưng, thản nhiên nói, "Diệp lão sư, rất tự tin." "Xem như bác sĩ, đương nhiên phải tự tin." Diệp Sâm cười. Hai người cũng không nói chuyện, mà là trực tiếp đi đến phòng phẫu thuật. Vẫn là một cái sống sờ sờ người bệnh nằm ở trên bàn giải phẫu. Tiện tay thuật y tá cùng bác sĩ gây mê cũng đã quen thuộc thực tập sinh động tay thuật đài. Những ngày này, mỗi ngày đều có thực tập sinh làm viêm ruột thừa giải phẫu. Mỗi một đài giải phẫu cũng không có thất bại. Hôm nay có thể cũng sẽ không thất bại. Đứng tại chủ đạo vị trí, Phùng Khỉ Định rất bình tĩnh. Cùng những thứ khác thực tập sinh khác biệt, nàng không có bất kỳ cái gì luống cuống, thật giống như thủ thuật này đại chính là vì nàng mà thành. Ánh mắt kiên định nàng cầm dao giải phẫu, bắt đầu giải phẫu. Giải phẫu so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn, thuận lợi đến làm cho bác sĩ gây mê đều có chút kinh trụ. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Diệp Sâm cũng không có cho Phùng Khỉ Định bất kỳ một cái nào nhắc nhở. Trong quá trình giải phẫu hoàn toàn là Phùng Khỉ Định một người hoàn thành. Sau 1 tiếng rưỡi, giải phẫu kết thúc, bác sĩ gây mê đều ngây ngốc đứng ở nơi đó. Duy chỉ có Diệp Sâm gật đầu một cái, không tệ, thật là một thân một mình hoàn thành giải phẫu. Phùng Khỉ Định lúc này đem khâu lại châm cùng nhìn thấy đặt ở trong mâm, hỏi Diệp Sâm, "Diệp lão sư có ý tứ là, phía trước mới phòng phẫu thuật thực tập sinh đều không phải là một thân một mình hoàn thành. Nghĩ cũng biết, lấy thực lực của bọn hắn không có khả năng một thân một mình hoàn thành giải phẫu, bọn hắn bất quá là lòng can đảm đủ lớn, dám lên bàn giải phẫu mà thôi. Trước đây mỗi một đài giải phẫu, Diệp Sâm cũng là đi qua chỉ điểm. Nơi này có mấy cái thậm chí cần Diệp Sâm một lần nữa đi hỗ trợ giải phẫu. Mặc dù ngay từ đầu có ít người sẽ rất khẩn trương, nhưng mà về sau đi qua Diệp Sâm thuyết giáo sau đó đều trở nên tỉnh táo lại, mà trải qua một lần giải phẫu sau đó, trái tim của bọn hắn cũng liền càng thêm cương đại, cũng biết rõ thông thường huấn luyện không giống với chân chính giải phẫu là. Muốn đại chính thức giải phẫu bên trên thành công, vậy bình thường huấn luyện liền muốn càng thêm nghiêm túc mới có thể. Diệp Sâm cho bọn hắn cơ hội tiến vào phòng phẫu thuật. Mục đích đúng là vì sàng lọc những cái kia không phải đặc biệt thích hợp làm bác sĩ ứng cử viên thôi. Mặc dù không thể nói tuyệt đối, bởi vì người là sẽ biến đổi. Lúc này có thể hắn không có dũng khí đứng tại trên bàn giải phẫu, nhưng mà qua mấy năm sau đó hắn có thể liền có dũng khí. Diệp Sâm cho tới bây giờ đều không phải là một cái chỉ vì cái trước mắt người. Hắn cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không yêu cầu người khác muốn chạm một cái mà thành. Rất nhiều thứ cũng phải cần thời gian đi tính tổng cộng. Xem như bác sĩ càng là như vậy. Dũng khí vật này, cũng có thể từ từ tổng. Phùng Khỉ Định chỉ là nhìn xem Diệp Sâm, nhìn rất lâu, cuối cùng nói, cho nên, Diệp lão sư để chúng ta động tay thuật đài mục đích không phải là vì kiểm nghiệm thực lực của chúng ta, chỉ là vì kiểm nghiệm lá gan của chúng ta có đủ lớn hay không, dám lên hay không bàn giải phẫu, phải không? Diệp Sâm nở nụ cười, ngươi rất thông minh, nhưng mà vì cái gì ngươi không phải phía trước mấy cái tới tìm ta động tay thuật đài? Ta nhìn ngươi thao tác so tại chỗ tất cả thực tập sinh đều tốt hơn, hôm nay giải phẫu cũng vô cùng hoàn mỹ. Ngươi là một cái duy nhất tự mình hoàn thành giải phẫu còn không có thất bại, lấy thực lực của ngươi, ngươi hẳn là càng thêm tự tin một chút. Phùng Khỉ Định một mực mặt lạnh, lúc này cuối cùng nở một nụ cười mới, Diệp lão sư hiểu lầm, ta cũng không phải là một cái người tự ti, vẫn luôn không có đứng ra, là bởi vì ta cho tới bây giờ đều không nghĩ mới làm thầy thuốc. A, vậy thì đáng tiếc, ngươi rất có thực lực. Diệp Sâm nhàn nhạt nói. Phùng Khỉ Định vẫn như cũ nở nụ cười, Diệp lão sư không hỏi xem ta vì cái gì không muốn làm bác sĩ sao? Chần chờ một chút, nói, vì cái gì? Bởi vì kiến thức y học quá đơn giản. Phùng Khỉ Định hết sức chăm chú trả lời. Diệp Sâm nhìn xem Phùng Khỉ Định. Nữ nhân này ánh mắt kiên nghị, không hề giống là nói đùa bộ dáng, nàng thật sự cảm thấy kiến thức y học quá đơn giản. Nhưng mà, Diệp Sâm lại cười, phải không? Vậy xem ra ngươi rất thiên tài a, vậy mà cảm thấy kiến thức y học đơn giản. Nói xong trước tiên đi ra phòng phẫu thuật. Nguyên bản, Phùng Kỷ định cho là Diệp Sâm nghe được câu này sẽ kinh ngạc. Nhưng từ trong mắt hắn cũng thấy được một tia bực bội. Vì cái gì? Nàng là cảm thấy kiến thức y học rất đơn giản, nhưng mà Diệp Sâm vậy mà không tin. Phùng Kỷ định vẫn luôn không có đứng ra. Chỉ là bởi vì nàng cũng không muốn làm bác sĩ. Nhưng nàng trong xương cốt là hiếu thắng, nàng không thích người khác cười nhạo mình. Nàng đội vàng đi theo, Diệp lão sư, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi không tin ta? Ngươi cảm thấy ta đang nói láo? Không, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi nói là ngươi ý tưởng chân thật, nhưng mà ta chẳng qua là cảm thấy buồn cười mà thôi. Diệp Sâm rất chân thành nói. Vì cái gì? Chỗ nào buồn cười? Phùng Kỷ định bất mãn Diệp Sâm trả lời. Có thể nói ra kiến thức y học người đơn giản, nhất định là còn không có xâm nhập học tập, có thể ngươi là so đại đa số người muốn thông minh, nhưng cái đó không có nghĩa là ngươi thật sự đem một loại nào đó tri thức cho hiểu thấu đáo, hiện tại học, nhìn thấy cũng chỉ là cơ sở nhất đồ vật mà thôi, nếu thật sự gặp phải độ khó cao đồ vật, ngươi thì chưa chắc cảm thấy đơn giản. Đợt, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 974, đối với ta mà nói cũng rất đơn giản chương 974, đối với ta mà nói cũng rất đơn giản Phùng Khỉ định không cam tâm, vẫn như cũng đi theo sau lưng Diệp Sâm, rất nghiêm túc nói, ta có học qua nội soi cắt bỏ ruột thừa. Đối với ta mà nói cũng rất đơn giản. À, Diệp Sâm chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì với Phùng Kỷ Định, nói nhiều vô ích. Nàng mặc dù là tốt nghiệp bác sĩ, là một thiên tài thiếu nữ, nhưng trong xương cốt hoàn toàn là một đứa trẻ. Nàng không tin trên thế giới có đồ vật độ khó cao, Diệp Sâm cũng không có trách nhiệm phải giải thích quá nhiều với nàng. Trở lại phòng huấn luyện sau, Diệp Sâm đem Phùng Kỷ Định an bài vào trong tổ nội soi cắt bỏ ruột thừa. Nàng và những người khác cùng bắt đầu luyện tập nội soi cắt bỏ ruột thừa. Mặc dù Diệp Sâm chỉ dạy một lần, nhưng mà Phùng Kỷ Định lại hoàn thành rất tốt. Đủ để nhìn ra nàng đúng là một thiếu nữ thiên tài, là loại hình mà đông đảo lão sư đều thích. Kỳ thật Diệp Sâm cũng rất thích đệ tử như vậy, nhưng mà hắn sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian để dạy nàng. Dù sao đây là một thiếu nữ thiên tài không muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật, để cho nàng tự sinh tự diệt đi. Nhưng khi kết thúc chương trình học một ngày, Phùng Kỷ định chủ động tìm Diệp Sâm. Diệp lão sư, ta cảm thấy ta đã học xong nội soi cắt bỏ ruột thừa. Khi nói ra lời này, người kinh ngạc không phải Diệp Sâm, mà là những bạn học khác. Những người khác nhìn Phùng Kỷ định giống như nhìn quái vật. Đương nhiên cũng có rất nhiều người không tin, nhao nhao khe khẽ bàn luận đứng lên. Ta không hiểu rõ về nàng lắm, chỉ biết là nàng ở trường luôn rất lạnh lùng, mặc dù là một thiên tài, nhưng không đến mức thiên tài như vậy chứ. Đúng vậy, nàng mới luyện không đến một ngày, làm sao có thể làm nội soi cắt bỏ ruột thừa? Khoác lác à? Ta thấy nàng chỉ là muốn hấp dẫn sự chú ý của Diệp lão sư, dù sao Diệp lão sư đẹp trai như vậy, tất cả mọi người xôn xao. Nhưng mà Phùng Kỷ định cũng không quá để ý người khác, nàng càng chú ý đến suy nghĩ của chính mình. Nàng đúng là muốn hấp dẫn sự chú ý của Diệp Sâm, nhưng không phải tình cảm nam nữ, mà là bởi vì nàng hôm nay nói kiến thức y học rất đơn giản, nhưng Diệp Sâm không tin. Nàng chỉ là muốn chứng minh cho Diệp Sâm thấy, nàng có thiên phú về phương diện y học. Hơn nữa nàng không có lừa người, nàng có thể học tốt bất kỳ kiến thức y học nào. Cho dù là giải phẫu, nàng cũng có thể học nhanh hơn người khác. Diệp Sâm chỉ nhàn nhạt đứng ở nơi đó, nói, ngươi xác định. Ta xác định, còn hy vọng Diệp lão sư cho ta cơ hội lên bàn mổ, ta bảo đảm sẽ độc lập hoàn thành phẫu thuật giống như mổ mỡ cắt bỏ ruột thừa, không cần Diệp lão sư chỉ đạo một chút nào. Lời nói này lại lần nữa khiến các bạn học kinh ngạc. Những bạn học thông qua khảo hạch này, ít nhiều cũng đã từng được Diệp Sâm chỉ đạo. Ngay cả Vương Kỳ, người tham dự khảo hạch đầu tiên, cũng được Diệp Sâm chỉ đạo. Bọn họ dù sao cũng chỉ là thực tập sinh vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm lâm sàng. Dám lên bàn mổ đã rất tốt rồi. Còn về việc thuận lợi phẫu thuật, thậm chí thành công hoàn thành phẫu thuật là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng mà Phùng Kỷ định lại muốn tự mình hoàn thành, không cần Diệp Sâm chỉ đạo bất kỳ điều gì sao? Đây cũng quá mạnh đi. Khi mọi người nghĩ như vậy, Phùng Kỷ định hơi hơi hất cằm, nói, "Diệp lão sư, ta thật tâm thực lòng muốn thể hiện thực lực của ta cho ngài xem." Diệp Sâm hơi hơi nghiêng đầu, cười nói, "Nếu ngươi muốn thể hiện, ta cho ngươi cơ hội này, nhưng là sáng mai nhé." "Vì cái gì?" Phùng Kỷ định rất không hiểu, có vẻ hơi không vui. "Bởi vì ta đã tan làm, ta chỉ phụ trách giờ học, cũng không chịu trách nhiệm tăng ca, viện trưởng cũng sẽ không cho ta thêm tiền làm thêm, 8 giờ 30 phút sáng mai, ta đợi ở phòng phẫu thuật." Nói xong, Diệp Sâm trực tiếp rời đi, cũng không giải thích gì thêm. Phùng Kỷ định mặc dù có chút không cao hứng, nhưng mà vẫn cắn răng, sau đó lại nở nụ cười. Kỳ thật, nàng đã rất lâu không có cảm giác muốn thắng thua như bây giờ. Trong trường học, mặc kệ là bạn học cùng lớp hay là học sinh cùng tuổi ở trường khác, cũng không sánh bằng chính mình. Bất luận cuộc thi lớn nhỏ nào nàng cũng thắng, cho dù là một số cuộc thi thao tác cũng không có người thắng được nàng. Nàng mặc dù là con gái, nhưng thực lực phi phàm, ý chí muốn thắng cũng vô cùng mạnh. Bất kể làm gì, nàng cũng muốn thắng, đều muốn giành được hạng nhất. Trong lúc bất chi bất giác, nàng giành được rất nhiều hạng nhất. Học bất cứ thứ gì cũng vô cùng dễ dàng. Trước đây chọn chuyên ngành y học là vì người khác nói chuyên ngành y học có tính khiêu chiến rất lớn, người bình thường căn bản không học được. Thế là nàng thi vào chuyên ngành y học. Chỉ có thể nói, kiến thức chuyên ngành y học vô cùng nhiều, vô cùng phức tạp. Nhưng mà đối với Phùng Kỷ định mà nói, bất quá là dựa vào trí nhớ mà thôi. Học dần, cảm thấy không có ý nghĩa. Bây giờ tới đây thực tập. Mục tiêu của nàng là mau chóng kết thúc thực tập, sau đó lựa chọn làm việc khác, mà không phải làm một bác sĩ. Nàng không có bất kỳ hứng thú nào với việc làm bác sĩ. Diệp Sâm rời bệnh viện sau đó, trực tiếp trở về khách sạn đã chuẩn bị sẵn. Vừa trở về không bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. DS, cầu đánh giá, cầu đặt trước. Chương 975, Diệp Y Sinh cùng thầy thuốc khác không giống nhau lắm. Chương 975, Diệp Y Sinh cùng thầy thuốc khác không giống nhau lắm. Diệp Sâm đứng dậy đi mở cửa. Đứng ở cửa là một người võ trang đầy đủ. Người này cũng không nói chuyện, trực tiếp tiến vào phòng Diệp Sâm, hơn nữa đóng cửa lại. Diệp Sâm chỉ là liên tiếp lui về phía sau mấy bước, hỏi, cấp à? Đối phương đem mũ cùng khẩu trang đều tháo xuống, nói, Diệp Y Sinh, là ta. Dư Huyền Dung. Diệp Sâm hơi kinh ngạc. Chính là vị đại minh tinh kia. Cũng là người nhà của bệnh nhân cần ghép tim kia. Dư Huyền Dung cười nhạt một tiếng, nói, là ta, thực sự xin lỗi quấy rầy Diệp Y Sinh. Cho nên thời điểm này, ngươi sao lại tới tìm ta? Hơn nữa còn là tại khách sạn ta ở. Diệp Sâm hỏi nghi ngờ của mình. Dư Huyền Dung lúng túng nở nụ cười, kỳ thực là vốn định nói với ngươi trong bệnh viện, nhưng mà chờ ta đi tìm Diệp Y Lìa Sinh, được cho biết ngươi đã tan việc, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể trực tiếp tới đây tìm ngươi. Diệp Sâm gật gật đầu, thì ra là như thế, tuy nhiên làm sao sự tình cần phải nói hôm nay. Ngày mai ta vẫn sẽ đi bệnh viện, ta lại chạy không được. Ta biết, bất quá ta ngày mai muốn bay Bắc Kinh, cho nên tạm thời gặp không đến ngươi, ta tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố một chút phụ thân của ta. Diệp Sâm nghe càng thêm nghi ngờ. Mình là một bác sĩ, đại minh tinh nhưng phải chính mình chiếu cố phụ thân của nàng. Không đợi Diệp Sâm nói cái gì, Dư Huyền Dung từ trong bọc của chính mình lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Diệp Sâm, trong này có 100 vạn, mật mã là 6 số cuối, đây xem như là ta rời đi mấy ngày nay người chiếu cố phụ thân ta phí tổn. Nhìn xem tấm thẻ này, Diệp Sâm không có nhận, mà là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bởi vì không biết Dư Huyền Dung vì cái gì đột nhiên làm như vậy. Đại khái nhìn ra Diệp Sâm nghi hoặc, Dư Huyền Dung mở miệng giải thích, cái kia, kỳ thực hôm nay thấy ngươi ta đối với Diệp Y Lý Sinh không phải rất quen thuộc, bất quá hôm nay ngươi sau khi rời đi ta đã hiểu một chút. Ta biết Diệp Y Lý Sinh là một bác sĩ trẻ tuổi như vậy có triển vọng, làm qua nhiều ca giải phẫu độ khó cao như vậy, hơn nữa toàn bộ đều thành công. Dạng này ta càng yên tâm đem phụ thân ta giao cho ngươi, chỉ là ta có việc thật sự là đi không được, buổi tối hôm nay liền phải đi Bắc Kinh, đại khái muốn đi 3 ngày, ta sẽ mau chóng chạy về, còn cố ý bẩn cung cấp nguyên thể ta đã đang tìm. Phụ thân ta không phải nhóm máu đặc thù, ta nghĩ rất nhanh liền có thể tìm được, đến lúc đó sẽ trực tiếp thông báo bệnh viện, nếu như là trong 3 ngày tìm được hơn nữa thông báo bệnh viện, còn hy vọng Diệp Y Lý Sinh có thể trực tiếp cho phụ thân ta làm giải phẫu, đồng ý giải phẫu ta đã ký xong. Lúc này Diệp Sâm cũng coi như là hiểu chuyện toàn bộ đi qua, nhưng mà hắn nhịn không được bật cười, ngươi chỉ là tra xét một chút tư liệu của ta liền đối với ta tín nhiệm như vậy, vạn nhất ta không có cho phụ thân ngươi làm giải phẫu trước tiên thì sao? Ta tin tưởng Diệp Y Lý Sinh sẽ không, mọi người đối với Diệp Y Lý Sinh đánh giá đều vô cùng cao, hơn nữa ta đây không phải cho Diệp Y Lý Sinh chỗ tốt sao? Diệp Sâm lại liếc mắt nhìn thẻ ngân hàng trong tay Dư Huyền Dung, lập tức nói, kỳ thực rất nhiều bác sĩ cũng là mười phần cao thượng, đối với loại này tự mình tặng lễ là rất bài xích, có thể làm thầy thuốc số đông vẫn có đồng giả tâm, chỉ cần không có bị xã hội đồng hóa, chính là một cái rất biết vì người khác suy nghĩ, hơn nữa có chút thanh cao. Lại giả thuyết, thu hồng bao vốn là cũng là không được quy tắc cho phép. Bị Diệp Sâm nói như vậy, Dư Huyền Dung cầm thẻ tay thoáng run lên, nàng nói, cái kia, Diệp Y Lìa Sinh, kỳ thực ta cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không phải nói muốn thu mua Diệp Y Lìa Sinh, chẳng qua là cảm thấy đây là Diệp Y Lìa Sinh nên có, nếu như ta mạo phạm Diệp Y Lìa Sinh, thật đúng là xin lỗi. Diệp Sâm cười khúc khích, đưa tay muốn thu hồi thẻ ngân hàng tiếp nhận, không có việc gì, ta không phải loại bác sĩ thanh cao kia, phụ thân ngươi liền giao cho ta, ngươi liền yên tâm đi làm việc đi. 100 vạn dễ kiếm như vậy, Diệp Sâm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dư Huyền Dung rõ ràng ngây ngẩn cả người. Hồi lâu sau mới là nở nụ cười, xem ra Diệp Y Lý Sinh cùng thầy thuốc khác không giống nhau lắm. Ta chỉ là nghề nghiệp là bác sĩ, nhưng mà ta trên bản chất là người bình thường mà thôi, 100 vạn không kiếm lời chẳng không kiếm lời. Diệp Sâm nhàn nhạt cười. Dư Huyền Dung lại đùa giỡn nói, vậy Diệp Y Lý Sinh không sợ ta tố cáo ngươi thu hồng bao sao? Cứ việc đi tố cáo. Diệp Sâm vân đạm phong khinh. Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng mà Dư Huyền Dung lại nhanh chóng giải thích, ta chỉ là nói đùa một chút. Ta tặng lễ này chỉ là đơn thuần để chính ta yên tâm, hơn nữa y thuật của ngươi cao minh như vậy, tìm ngươi bệnh nhân chắc chắn rất nhiều, ta cũng là hy vọng ngươi có thể an tâm chiếu cố phụ thân ta một người, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, còn hy vọng ngươi có thể thật tốt chiếu cố phụ thân ta. Diệp Sâm gật đầu, lay động thẻ ngân hàng trong tay, ta thu tiền nhất định sẽ làm việc cho giỏi, yên tâm đi, bất quá trái tim vẫn là mau chóng sớm, loại bệnh này, cho dù y thuật của ta cao siêu đến đâu, không có cung cấp nguyên thể, ta cũng không thể ra sức. Dư Huyền Dung túi đầu xuống, có chút khổ sở nói, ta biết chỉ là tim cung cấp nguyên thể quá khó khăn, lại không thể dùng cơ thể sống trái tim. Nói, Dư Huyền Dung cũng không dám tiếp tục nói đi xuống. Trái tim là một trong những khí quan trọng yếu của nhân loại. Nếu như trái tim bị tổn thương hoặc mất đi trái tim, cuối cùng nhất định sẽ tử vong. DS, cầu đánh giá cầu tự đặt trước chương 976, cô bé không muốn chịu thua chương 976, cô bé không muốn chịu thua ghép tim, nhất định phải là người bệnh đã chết não thì mới có thể tiến hành phẫu ghép. Nếu không phải là ghép thận, thì có thể tiến hành phẫu thuật với điều kiện tiên quyết là người hiến tạng còn sống. Cho nên, tìm kiếm nguồn tạng là khá khó khăn. Trước đây Diệp Sâm ở đảo quốc cũng đã từng thực hiện một ca phẫu thuật ghép tim. Bản thân ca phẫu thuật thì độ khó không cao, khó nhất chính là tìm kiếm nguồn tạng. Nếu như không tìm được, thì có cố gắng đến mấy cũng vô ích. Lúc này Dư Huyền Dung liếc mắt nhìn Diệp Sâm, nói: "Diệp Y Lìa Sinh, tóm lại trong khoảng thời gian này làm phiền ngài, phụ thân ta. Nếu như thật sự là tìm không thấy nguồn tạng, thì cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Sẽ tìm được, dù sao Long quốc lớn như vậy, mỗi ngày đều có người tử vong, huống hồ phụ thân ngươi cũng không phải nhóm máu đặc thù gì, sẽ không quá khó khăn. Bệnh viện chúng ta cũng đã đang để ý, phàm là gặp được ca thích hợp, bệnh viện nhất định sẽ ưu tiên cho cha ngươi làm phẫu thuật. Dư Huyền Dung vốn còn chút lo lắng bất an, lúc này an lòng được mấy phần. Hướng về Diệp Sâm hơi hơi cúi người, một lần nữa cảm tạ Diệp Y Y Sinh. Sau đó, Dư Huyền Dung rời khỏi khách sạn nơi Diệp Sâm ở, đi về phía chỗ đỗ xe. Trước khi đi, cô cũng đã ngụy trang đầy đủ, sợ bị người nhận ra. Chủ yếu nhất là lo lắng đám họa họa giặt ti ở trong bóng tối. Dù sao cô là một đại minh tinh, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào cô. Nếu như bị chụp được cảnh cô ra vào khách sạn, còn không biết sẽ bị viết thành cái dạng gì. Vào trong xe, trợ lý giúp cô cầm mũ và khăn quàng cổ, lập tức nhắc nhở, thật ra gọi điện thoại nói rõ là được rồi, vạn nhất bị người chụp được, ngày mai lại muốn lên trang bìa tin tức. Đây là chuyện có liên quan tới phụ thân ta, gọi điện thoại thì không có thành ý, không có việc gì, ta chỉ là vào một lát, giới truyền thông nào có nhảm nhí như vậy. Nhanh đi sân bay đi, không thì không kịp chuyến bay. Trợ lý cũng không có gì để nói, đành phải để tài xế nhanh chóng lái xe tới sân bay. Nhưng, từ một nơi bí mật gần đó, có một vài phóng viên đã ngồi chờ rất lâu. Hình ảnh cô ra vào khách sạn cũng đã bị chụp lại. Dư Huyền Dung luôn lấy hình tượng ngọc nữ, vậy mà cũng biết ra vào nơi như vậy, cô ta sẽ không phải là đang yêu đương, hay là hẹn hò với đại gia nào đó chứ? Phóng viên đi cùng hắn lúc này chỉnh lại một chút, nói, đi vào tìm hiểu một chút thì sẽ biết, cô ta vào phòng nào chắc chắn có người biết. Giới giải trí và y học hoàn toàn khác nhau. Bọn họ càng tận sức đào sâu đời tư của nghệ sĩ, đào càng sâu càng tốt, càng bí mật càng tốt, như vậy thì có thể thu hoạch càng nhiều nhiệt độ và chủ đề. Không nói hai lời, hai người chính là đi đến khách sạn, còn tra được Dư Huyền Dung rốt cuộc đã vào phòng nào. Diệp Sâm đối với chuyện này cũng không hề hay biết, hắn chỉ là nhận tiền làm việc. Bây giờ đã nhận 100 vạn. Tiếp theo trong một khoảng thời gian, hắn sẽ cần thật sự chữa trị cho hứng thú còn lại sinh. Mặc dù trước khi có nguồn tạng, hắn không thể làm gì cả. Chỉ có thể hết khả năng kéo dài tuổi thọ của ông ta, để ông ta chờ được đến bước ghép tim. Hôm sau trời vừa sáng, sau khi đến bệnh viện, hắn còn chưa kịp hoàn hồn, kết quả Phùng Khỉ Định đã tìm tới cửa. Diệp lão sư, chào buổi sáng. Phùng Khỉ Định vẻ mặt thành thật. Nghe có vẻ như cô chỉ là chào hỏi, nhưng Diệp Sâm biết cô có ý gì. Diệp Sâm chỉ khẽ gật đầu, biết rồi, hôm nay ngươi có một ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa nội soi. Đúng vậy, còn xin Diệp lão sư chỉ bảo nhiều hơn. Phùng Khỉ Định ra vẻ của cường. Diệp Sâm lại là nhịn không được bật cười, ta cũng không phải là đang thi đấu với ngươi. Vậy nếu như ta muốn thi đấu với thầy thì sao? Phùng Khỉ Định vẫn là bộ dáng hiếu thắng. Thi đấu làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa nội soi sao? Vậy ngươi không phải là đang tìm chết sao? Ngươi cảm thấy ta có thể làm thầy của các ngươi, thì một ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa nội soi cũng không làm được hơn ngươi sao? Phùng Khỉ Định mặc dù rất hiếu thắng, nhưng không đến mức ngu xuẩn cho rằng Diệp Sâm không có bản lĩnh. Cô chỉ là không cam tâm khi Diệp Sâm không tin tưởng mình mà thôi. Cô làm tất cả những điều này cũng chỉ là vì muốn Diệp Sâm tin tưởng mình. Phùng Khỉ Định chần chờ một lát, rồi nói, em biết em chắc chắn không thắng được, em cũng không phải muốn so với Diệp lão sư về làm phẫu thuật, em chỉ là muốn nói cho Diệp lão sư, nếu như em có thể hoàn thành ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa nội soi, hy vọng lão sư có thể thừa nhận em là người ưu tú. Diệp Sâm không khỏi sửng sở, không hiểu nói, chỉ có vậy? Chỉ có vậy? Phùng Khỉ Định đáp, thật đúng là một cô bé không muốn chịu thua, nhưng điều này cũng quá đơn giản, ta bây giờ liền có thể thừa nhận ngươi rất ưu tú. Không bằng như vậy đi, nếu như ngươi có thể hoàn thành ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa nội soi, ta gọi ngươi là lão sư, thế nào? Con ngươi Phùng Khỉ Định hơi hơi mở to một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn Diệp Sâm. Đừng nói là Phùng Khỉ Định, ngay cả những học sinh khác đang ngồi cũng có chút không bình tĩnh. Lão sư gọi một học sinh là lão sư, điều này cũng quá kích thích rồi. Phùng Khỉ Định mặc dù có chút không thể tin được, nhưng cô cảm thấy vụ cá cược này đơn giản là quá tuyệt vời. Nếu như cô có thể độc lập hoàn thành ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa nội soi, Diệp Sâm không chỉ sẽ thừa nhận mình ưu tú, thậm chí sẽ gọi mình là lão sư. DS, cầu đánh giá, cầu đặt mua tự động. Chương 977, đánh cược của chúng ta tạm định chương 977, đánh cược của chúng ta tạm định loại chuyện tốt này, đi đâu mà tìm? Nàng cười cười, nói, Diệp lão sư cũng không nên hối hận, ngươi là thầy của chúng ta, nếu như ta thắng, ngươi lại trước mặt mọi người gọi ta là lão sư, ngươi sẽ rất mất mặt. Diệp Sâm lại là nở nụ cười, không hối hận, bởi vì ngươi chắc chắn không có cách nào một thân một mình hoàn thành phẫu thuật nội soi cắt bỏ ruột thừa. Tự tin của Phùng Khỉ Định lần nữa bị Diệp Sâm không tin, khiến cho lửa giận của nàng càng thêm tăng vọt, ta nhất định có thể tự mình hoàn thành. Nếu như ngươi không có độc lập hoàn thành, liền đi phòng khám bệnh của ta đi làm công miễn phí một tháng, như thế nào? Diệp Sâm cười. Phòng khám bệnh của ngươi? Phùng Khỉ Định có chút không hiểu. Ta không chỉ là huấn luyện viên của bệnh viện nhân dân số 1 tỉnh Giang Bắc, ta vẫn là viện trưởng của phòng khám bệnh Lương Y Điệp. Diệp Sâm cười cười. Phùng Khỉ Định chưa nghe nói qua, nhưng mà nàng lại là cắn răng, nói, được. Nếu như ta không có đơn độc hoàn thành giải phẫu, ta liền đến phòng khám bệnh của lão sư ngươi làm công miễn phí một tháng. Diệp Sâm gật đầu cười, rất tốt, đi thôi. Vốn dĩ chỉ là một cái khảo hạch, bây giờ lại gia nhập đánh cược, tất cả mọi người hết sức cảm thấy hứng thú. Rất nhiều người càng là nhìn ra chuyện này thật không đơn giản, bởi vì có thể đi phòng khám bệnh của Diệp Sâm đi làm, thì tương đương với là thực tập. Nói không chừng còn có thể nhìn Diệp Sâm một chút giải phẫu đâu. Quả nhiên thiên tài chính mình là không giống nhau, dễ dàng như vậy liền có thể cùng Diệp lão sư có quan hệ thân mật như vậy. Cái kia ngươi cảm thấy Phùng Khỉ Định có thể tự mình hoàn thành phẫu thuật nội soi cắt bỏ ruột thừa sao? Ta cảm thấy nói không chừng thật sự có thể, mặc dù chỉ thấy nàng luyện tập không đến một ngày, nhưng thao tác của nàng rõ ràng so với chúng ta tốt hơn, thật giống như trước đó cũng học qua. Nhân ra thế nhưng là thiên tài, mặc dù không thích cùng chúng ta làm bạn, nhưng mà nhân gia thật sự thông minh a. Nếu là thật tự mình hoàn thành, Diệp lão sư liền muốn gọi nàng là lão sư đâu. Chỉ nghĩ một chút đã cảm thấy kích động. Đại gia một bên thảo luận, vừa bắt đầu huấn luyện của mình. Còn Diệp Sâm cùng Phùng Khỉ Lệnh đã tiến vào trong phòng giải phẫu. Hôm nay cần khiêu chiến phẫu thuật nội soi cắt bỏ ruột thừa. Xem như tiền bối, bác sĩ gây mê không khỏi nhắc nhở, nội soi và mổ bụng có thể hoàn toàn khác biệt, mặc dù vết cắt nhỏ, nhưng mà tầm mắt cũng không lớn, dễ dàng làm bị thương những chỗ không nên thương. Phùng Khỉ Lệnh liếc mắt nhìn bác sĩ gây tê, ưỡn thẳng sống lưng, ta có thể, ta đã luyện tập một ngày, ta chắc chắn có thể tự mình hoàn thành giải phẫu. Nói xong quay đầu đi xem Diệp Sâm, Diệp lão sư, ngươi cũng đừng quên đánh cược của chúng ta. Đương nhiên, ta người này luôn luôn là nói 102. Diệp Sâm cười. Sau đó, giải phẫu sắp bắt đầu. Hôm nay Phùng Khỉ Lệnh so với hôm qua Phùng Khỉ Lệnh muốn sốt sáng một chút, bởi vì nàng cũng biết phẫu thuật nội soi cắt bỏ ruột thừa và mổ bụng hoàn toàn khác biệt, thao tác giải phẫu cũng càng khó khăn một chút. Mặc dù khẩn trương, nhưng mà nàng không có chút nào sợ. Hôm nay người bệnh là một cô gái hơn 20 tuổi, nhìn rất trẻ trung. Hôm nay không có người bệnh viêm ruột thừa thông thường, đều là người bệnh viêm ruột thừa cấp tính, hơn nữa chụp ảnh có thể thấy được nàng có thể bị thủng ruột thừa, ta đề nghị là để cho Diệp Y sinh tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ gây mê sau đó nhắc nhở một câu. Phùng Khỉ Định nghe xong hơi nhíu lông mày lại, viêm ruột thừa cấp tính. Diệp Sâm cũng không chú ý, cho là vẫn là viêm ruột thừa thông thường mà thôi. Qua nhắc nhở của bác sĩ gây mê sau, hắn lúc này mới nghiêm túc liếc mắt nhìn tình huống của người bệnh. Cuối cùng lông mày hơi nhíu lên, đây cũng không phải là thủng ruột thừa đơn giản như vậy. Người bệnh này còn kèm theo viêm phúc mạc, độ khó của giải phẫu tăng lên. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, người bệnh này vậy mà đã mang thai, đại khái 3 tháng, mà nàng bây giờ mắc phải chính là có thai sát nhập viêm ruột thừa. Theo lý mà nói, loại bệnh trạng này là có thai 6 tháng chiếm đa số, bây giờ 3 tháng lại có triệu chứng này thực sự khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Lại thêm người bệnh này hết sức gầy gò, dù cho đã mang thai 3 tháng, nhìn từ ngoài một chút cũng không nhìn thấy manh mối gì. Thế là hắn hỏi bác sĩ gây mê, người bệnh này có hay không đi khoa phụ sản kiểm tra? Phụ khoa? Viêm ruột thừa muốn đi phụ khoa sao? Bác sĩ gây tê khó hiểu nói. Nàng có thể mang thai. Diệp Sâm mặc dù có thể chắc chắn, nhưng mà hắn không thể nói thẳng, miễn cho bại lộ sự thật mình có thể nhìn thấy tình huống của người bệnh. Bác sĩ gây tê lúc này cũng căng thẳng, mang thai. Thật hay giả? Bụng của nàng cũng là bằng phẳng. Nàng bây giờ triệu chứng rõ ràng là có thai sát nhập viêm ruột thừa, nếu như không có mang thai mà nói, viêm ruột thừa cấp tính làm sao lại thủng đâu? Hơn nữa nàng còn. Diệp Sâm không có tiếp tục nói, nhưng mà bác sĩ gây tê lại hỏi, còn cái gì? Lúc nào cũng phải tạm dừng giải phẫu, trước tiên làm kiểm tra, xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể, nhưng đã gây mê, bây giờ đưa đi kiểm tra không tốt ta. Bác sĩ gây tê rất là khó xử. Một bên Phùng Khỉ Định cũng nói, đúng vậy à, đã gây mê, hơn nữa vừa rồi cũng chỉ là suy đoán của Diệp lão sư ngươi, ta thấy nàng như thế này cũng không giống là mang thai. Vốn dĩ Diệp Sâm đối với Phùng Khỉ Định còn có ấn tượng không tồi, nhưng mà nàng nói câu này lại làm cho Diệp Sâm nhíu mày, thái độ cũng biến thành kiên định. Đi trước làm kiểm tra, đánh cược của chúng ta tạm định TS, cầu đánh giá, cầu đặt mua. Chương 978 có phải hay không kiểm tra sai lầm, chương 978 có phải hay không kiểm tra sai lầm. Phùng Khỉ Định chỉ là một thực tập sinh, nàng có thể đảm nhiệm mổ chính đều là bởi vì Diệp Sâm. Chỉ cần Diệp Sâm không đồng ý giải phẫu, Phùng Khỉ Định liền không có cách nào. Rơi vào đường cùng, Phùng Khỉ Định chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Bác sĩ gây tê mặc dù không phải rất tin tưởng Diệp Sâm, nhưng mà hắn cảm thấy vẫn là ổn thỏa một chút tốt hơn, cuối cùng vẫn là đem người bệnh đưa đi làm kiểm tra. Kiểm tra toàn bộ quá trình, người bệnh một điểm phản ứng cũng không có. Bởi vì nàng sợ đau, cho nên lựa chọn làm toàn bộ tê dại. Kỳ thực nếu như là nội soi thức viêm ruột thừa cắt bỏ thuật mà nói, căn bản không cần đến toàn bộ tê dại, cục bộ tê dại liền tốt. Chỉ là có chút người cảm giác đau tương đối rõ ràng, thì như nói người bệnh này, nàng liền đánh châm đều sợ đau. Phùng Khỉ Định toàn trình đi theo Diệp Sâm, chính là vì biết kết quả kiểm tra. Mà nàng càng muốn biết đáp án dĩ nhiên là người bệnh này không có mang thai, như vậy thì có thể chứng minh Diệp Sâm phán đoán sai lầm. Cuối cùng, kết quả kiểm tra đi ra, chính xác mang thai, đã 3 tháng 02 tuần, lâu như vậy bụng đều không hiện ra mới thực sự là không phổ biến, còn tốt lần này gây tê không có thương tổn được hài tử, mẫu tử bình an. Một bên Phùng Khỉ Định đều nghe ngây người, thật sự mang thai. Nhưng nàng bụng đều không lớn, làm sao có thể mang thai, có phải hay không kiểm tra sai lầm? Phụ trách kiểm tra bác sĩ liếc mắt nhìn Phùng Kỳ Định, ngựa khí không phải rất tốt nói, loại chuyện này làm sao lại phạm sai lầm, đây là lại là sẽ phải giải phẫu người bệnh, ngươi là đang hoài nghi năng lực làm việc của ta sao? Phùng Kỳ Định quá muốn thắng, đến mức đều có chút mất lý trí. Bị kiểm tra bác sĩ kiểu nói này, Phùng Kỳ Định nhanh chóng cúi đầu, nói, xin lỗi, ta không phải là cố ý, chẳng qua là cảm thấy rất kinh ngạc mà thôi. Diệp Sâm liếc mắt nhìn nói xin lỗi Phùng Kỳ Định, tâm tình lúc này cũng coi như là không tệ. Nha đầu này ít nhất còn biết xin lỗi, còn không có đem cái đôi bệnh lên trời. Nếu không, dù thông minh cũng vô dụng. Quả thật có chút kinh ngạc. Kiểm tra bác sĩ nghe xong Phùng Khỉ Định xin lỗi, ngữ khí cũng hơi hòa hoãn một chút, hơn nữa 3 tháng liền phải có thai sát nhập viêm ruột thừa, đúng là hiếm thấy, bất quá vẫn là nhanh chóng giải phẫu a, dây dưa quá lâu, dễ dàng đối với thai nhi tạo thành ảnh hưởng. Diệp Sâm lúc này gật đầu, đa tạ. Lập tức quay người để cho phòng phẫu thuật cái kia vừa làm chuẩn bị, từ hắn mới mổ chính. Ngươi có thể đi trở về huấn luyện phòng, hôm nay đánh cược của chúng ta tạm dừng, đến lúc đó có thích hợp người bệnh lại nói. Diệp Sâm đối với Phùng Khỉ Định nói. Phùng Khỉ Định lại là nhìn xem Diệp Sâm, gương mặt hiếu kỳ. Ngươi làm sao sẽ biết nàng mang thai? Rõ ràng trên bụng một chút cũng nhìn không ra, hơn nữa lúc ấy còn đánh gây tê, ngươi cũng nhìn không ra bất kỳ phản ứng nào, làm sao sẽ biết nàng mang thai? Đương nhiên là bởi vì viêm ruột thừa tính đặc thù, ngươi không phải ỷ vào chính mình rất thông minh sao? Không biết một chút tính đặc thù viêm ruột thừa. Bị Diệp Sâm như thế hỏi ngược lại một cái, Phùng Khỉ Định trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Khi kết quả kiểm tra lúc đi ra, nàng liền đã ngây dại, hơn nữa kiêu căng phách lối cũng thấp xuống một chút, bởi vì Diệp Sâm phán đoán chính xác, chính là đại biểu nàng ngay lúc đó phán đoán là sai lầm. Chính là lúc đó một điểm kia, nàng thua, bại bởi Diệp Sâm. Lúc đó vì thắng, thậm chí vội vàng muốn tiến hành phẫu thuật. Nàng phải may mắn lúc đó là Diệp Sâm ngăn trở. Nếu đổi lại những thầy thuốc khác, đối phương chưa hẳn có thể phát giác được dị thường, cũng chưa chắc sẽ ngăn cản tay nàng thuật. Coi là thật lên bàn giải phẫu, nàng rất có thể sẽ sai lầm, thậm chí dẫn đến giải phẫu thất bại. Như vậy nàng làm một thiên tài thực tập sinh, cuối cùng nhất định sẽ bị lên án, thậm chí bị loại bỏ làm thầy thuốc tư cách. Tới một điểm này nói, nàng phải cảm tạ Diệp Sâm. Nhưng mà nàng chưa hề nói cảm tạ. Nhưng mà đối với Diệp Sâm thái độ rõ ràng là có chút không giống. Phùng Khỉ Định trần chờ rất lâu, cái kia mới nói, ta biết, nhưng mà ta chưa từng gặp qua, hơn nữa lúc ấy lúc huấn luyện, chỉ là huấn luyện thông thường viêm ruột thừa mà thôi. A, nguyên lai ngươi cũng biết, chính ngươi học bất quá là cơ sở nhất đồ vật. Diệp Sâm vô tình chế giễu. Phùng Khỉ Định không nói thêm gì nữa. Lần này là nàng không chiếm lý, không có gì đáng nói. Diệp Sâm nhưng là đi lên phía trước, vừa đi vừa nói, thật tốt học, ngươi còn trẻ, đừng vẫn mãi cho là ngươi đồ vật gì cũng có thể nhanh chóng học được, lần này là ngươi may mắn gặp phải là ta, nếu như là những thầy thuốc khác, ngươi lần này giải phẫu thất bại, gánh trách nhiệm chính mình, cũng sẽ trở thành ngươi đời này làm nghề y trên đường bóng tối. Rất nhiều bác sĩ cũng rất khó đi ra tai nạn y tế bóng tối. Diệp Sâm đã từng có một đồng học chính là như thế, hơn nữa mấy người này tồn tại đại bộ phận. Bởi vì một tai nạn y tế có khả năng dẫn đến một cái người bệnh tử vong, hay là để cho bọn họ tiêu hao nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi trị liệu, đây đều là bác sĩ trách nhiệm. Phùng Khỉ Định loại này cao ngạo thiếu nữ thiên tài, có thể so với người bình thường càng khó nhịn hơn chịu tai nạn y tế phát sinh. Phùng Khỉ Định cúi đầu, chưa hề nói bất kỳ lời nói. Sau một lát, Phùng Khỉ Định hỏi Diệp Sâm, "Lão sư, ta có thể đi chung với ngươi phòng phẫu thuật sao? Ta muốn thấy Diệp lão sư là thế nào làm lần này giải phẫu." Diệp Sâm xem ra một mắt Phùng Khỉ Định, muốn trùng học. Mặc dù Diệp lão sư nghĩ như thế nào, ngược lại ta muốn theo Diệp lão sư tiến phòng phẫu thuật. Phùng Khỉ Định mười phần ngạo kiều nói, "DS, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 979, bởi vì ngươi mang thai chương 979, bởi vì ngươi mang thai." Diệp Sâm không khỏi nở nụ cười, lập tức nhàn nhạt cười, "Tùy ngươi, đi trước xem người bệnh à, dù sao cũng là một thai phụ, trước giải phẫu, nàng có quyền được biết." Đến quan lưu thất, người bệnh đã tỉnh lại. Bất quá sắc mặt nàng đau đớn, bởi vì rất đau. Đau quá. Ruột thừa của ta đã cắt đứt sao? Sau khi tỉnh lại dù có chút suy yếu, nhưng mà nàng vẫn là chợt vật hỏi. Lúc này đứng tại bên giường bệnh Diệp Sâm nói, giải phẫu viêm ruột thừa của ngươi còn chưa làm. Để cho người bệnh lập tức liền thanh tỉnh, âm thanh đều nâng lên mấy phần, không có làm. Không phải đã gây mê sao? Ta đều ngủ thiếp đi, làm sao lại không làm phẫu thuật? Bởi vì ngươi mang thai, đã hơn 3 tháng, đây cũng là ở trước khi bắt đầu thủ thuật phát hiện. Diệp Sâm rất bình tĩnh nói, ngươi là một người mẹ, không nên không có phát hiện biến hóa trên thân thể mình, ngươi không có báo cho ta hay nhân viên y tế, một khi tiến hành giải phẫu thương tới đứa bé trong bụng ngươi, bệnh viện chúng ta là muốn chịu trách nhiệm. Diệp Sâm nói là rất đúng trọng tâm. Bất luận kẻ nào trước thủ thuật cũng không thể giấu giếm bệnh sử của mình, mang thai loại chuyện này càng là không thể không nói. Người bệnh lúc này cắn răng, lập tức nói, ta làm sao có thể mang thai? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng nghĩ đến là nàng đã 3 tháng không có kinh nguyệt. Nhưng mà kinh nguyệt của nàng vẫn luôn không đều, cho nên nàng không nghĩ nhiều. Ai biết, nàng thật sự mang thai đâu? Đúng là mang thai, nhưng mà ruột thừa của ngươi vẫn là phải cắt đứt, lần này vẫn là muốn gây mê toàn bộ, nhưng mà trước giải phẫu vậy ngươi phải hiểu rõ tình hình, cho nên thông báo cho ngươi một tiếng. Người bệnh có chút thất thần, sờ lên bụng mình. Đại khái là thiên tính của người mẹ, nàng vô ý thức hỏi, nếu như ta kiên trì muốn giải phẫu mà nói, hài tử của ta sẽ phải chịu ảnh hưởng sao? Dù sao ta vừa rồi đều đã gây mê. Diệp Sâm lắc đầu, không có việc gì, giải phẫu sẽ hoàn thành trong vòng nửa canh giờ, hơn nữa sử dụng chính là thủ pháp nội soi, đến lúc đó chỉ cần gây tê cục bộ, rất nhanh thì sẽ kết thúc. Người bệnh nghe xong chính là cười, phải không? Vậy dạng này cũng quá tốt, vậy phiền phức bác sĩ. Diệp Sâm chỉ là gật đầu, sau đó người bệnh bị đưa đi phòng phẫu thuật. Nhưng trên đường Phùng Khỉ Định biểu lộ vẫn luôn không tốt lắm. Sau khi tiến vào phòng phẫu thuật, Phùng Khỉ Định cuối cùng nhịn không được hỏi, "Diệp lão sư, ngươi vừa nói hoàn thành giải phẫu trong vòng nửa canh giờ là gạt người chớ? Hơn nữa còn là nội soi thức cắt bỏ viêm ruột thừa, nàng thế nhưng là có thai sát nhập viêm ruột thừa, ngoại trừ ruột thừa thủng còn kèm theo viêm phúc mạc, nội soi thức cắt bỏ viêm ruột thừa không thích hợp à?" Diệp Sâm đã đứng ở vị trí chủ đạo, cười, "Xem ra kiến thức của ngươi vẫn còn tương đối nhiều, bất quá thao tác vẫn là không quá được, bác sĩ khác làm không được sự tình không có nghĩa là ta làm không được, nhìn cho thật kỹ a." Chính thức bắt đầu giải phẫu. Bác sĩ gây mê cũng là biết Diệp Sâm muốn hoàn thành cắt ruột thừa trong vòng nửa giờ, nhưng mà hắn cảm thấy khả năng này thật sự là quá nhỏ. Thế là, hắn hỏi một câu, "Diệp y y sinh, nhất định phải gây tê cục bộ sao? Có muốn kéo dài thời gian thuốc mê không?" "Không cần, nửa giờ là được." Diệp Sâm nhàn nhạt nói. Diệp Sâm đều nói như vậy, bác sĩ gây mê cũng chỉ được làm theo. Chỉ là cuối cùng giải phẫu như thế nào, vẫn là phải xem Diệp Sâm. Phùng Khỉ Định đứng tại vị trí trợ lý, vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Sâm. Nàng là không tin. Không tin Diệp Sâm có thể hoàn thành lần giải phẫu này trong vòng nửa giờ. Mặc dù là giải phẫu cấp 1, nhưng mà tình huống hoàn toàn khác biệt. Đây là có thai sát nhập viêm ruột thừa, không phải cấp tính viêm ruột thừa thông thường. Diệp Sâm ngoại trừ muốn đem ruột thừa hoại tử cắt đứt, còn muốn đem vật chất trên bề mặt màng bụng loại bỏ. Nếu không mở bụng, là rất khó đem hắn dọn dẹp sạch sẽ. Mặc dù có thể, nhưng mà quá khảo nghiệm năng lực thao tác. Giải phẫu chính thức bắt đầu. Giải phẫu nội soi, Diệp Sâm đã rất lâu không có làm. Nhưng mà kỹ năng ở trong đầu mình, tất cả chi tiết đều nhớ rõ ràng, chỉ là hơi có chút ngượng tay. Nhưng mà, Diệp Sâm ngượng tay cùng bác sĩ bình thường ngượng tay khác biệt. Hắn vẫn như cũ có thể rất lưu loát tiến hành phẫu thuật. Trong màn hình đồng bộ lấy tình huống bên trong ổ bụng người bệnh, Diệp Sâm vô cùng thuần thục sử dụng công cụ nội soi. Mới đầu Phùng Kỳ định là không tin Diệp Sâm có thể tiến hành giải phẫu thuận lợi. Nhưng mà theo thời gian giải phẫu trôi qua, Phùng Kỳ định chỉ cảm thấy mình đang nhìn một giải phẫu tăng tốc. Ngay cả bác sĩ gây mê cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nội soi thức cắt bỏ viêm ruột thừa lưu loát nhanh chóng như thế. Mặc dù viêm ruột thừa là giải phẫu cấp 1, nhưng mà tình huống lần này phức tạp, người bệnh vẫn là một thai phụ. Nếu như ruột thừa hoại tử không có cắt bỏ sạch sẽ mà nói, hậu kỳ lây nhiễm có thể sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng người bệnh. Nhưng Diệp Sâm không chỉ là tốc độ nhanh, mỗi một trình tự đều vô cùng chính xác. Thao tác của Diệp Y Sinh cũng quá lợi hại a. Một y tá ở một bên đều nhìn ngây người. Bác sĩ gây mê thậm chí là không có thời gian suy nghĩ cái khác. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Sâm giải phẫu nhìn, Phùng Kỷ Định ở một bên cũng không dám rời tầm mắt đi. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Rất nhiều người thậm chí không có đuổi kịp trình tự của Diệp Sâm, giải phẫu liền đã kết thúc. Giải phẫu hoàn thành TS, cầu đánh giá cầu đặt mua tự động chương 980 ta có gì phải sợ chương 980 ta có gì phải sợ Diệp Sâm đem dụng cụ từ trong cơ thể người bệnh lấy ra, bắt đầu làm khâu cuối cùng. Bởi vì vết cắt phẫu thuật nội soi rất nhỏ, lúc khâu lại cũng vô cùng nhanh chóng. Vừa rồi thao tác thuật cắt bỏ viêm ruột thừa nội soi liền đã làm choáng váng tất cả mọi người. Lần này khâu lại càng khiến mọi người kinh ngạc. Phùng Kỷ Định thấy không khỏi sợ hãi thán phục, khâu lại này, không phải bác sĩ phẫu thuật bình thường biết được a. Nàng mặc dù chỉ là một thực tập sinh, lại là thực tập sinh vừa tốt nghiệp, nhưng nàng là nghiên sinh tiến sĩ, là một thiên tài. Điều kiện của chính nhà mình cũng không tệ lắm, cho nên nàng có rất nhiều cơ hội nhìn bác sĩ khác hay là chủ nhiệm phẫu thuật. Là một học sinh ham học hỏi, đương nhiên là sẽ nhìn thấy khâu cuối cùng. Nàng có thể khẳng định là nàng xem nhiều ca phẫu thuật như vậy, không có ai khâu lại làm tốt như Diệp Sâm. Chờ đến lúc Diệp Sâm khâu lại hoàn thành, ánh mắt Phùng Kỷ Định vẫn đặt ở miệng vết thương của người bệnh. Thằng đến y tá dùng cái gì che lại, Phùng Kỷ Định mới ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sâm. Mà Diệp Sâm chỉ là nhìn nàng một cái, cũng không nói chuyện, trực tiếp từ vị trí mổ chính đi xuống. Trên đường đi ra phòng phẫu thuật, Phùng Kỷ Định đi theo ở sau lưng Diệp Sâm, chần chờ rất lâu, Phùng Kỷ Định mới hỏi, "Diệp lão sư, ngươi bình thường làm phẫu thuật viêm ruột thừa cũng là tốc độ này sao? Quá lâu không có làm phẫu thuật viêm ruột thừa, có chút ngượng tay." Diệp Sâm nhàn nhạt nói. Phùng Kỷ Định lại là kinh ngạc đến mức có chút nói không ra lời. Ngửa tay cũng có thể làm được trình độ này. Vậy hắn nếu là thuần thục, đó có phải hay không tốc độ càng nhanh? Vốn Phùng Kỷ Định còn muốn hỏi cái gì, Diệp Sâm lại là dẫn đầu nói, "Ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút ca phẫu thuật ngày mai đi, ta không yêu cầu ngươi làm được thao tác giống như ta, nhưng mà ngươi muốn độc lập hoàn thành một ca thuật cắt bỏ viêm ruột thừa nội soi." Diệp Sâm cũng không có quên cái này. Tất nhiên Phùng Kỷ Định muốn chứng minh thực lực của nàng, vậy thì lấy ra bản lĩnh thật sự tới đây đi. Phùng Kỷ Định nhìn Diệp Sâm, trong lòng cô kiêu ngạo kia trong ca phẫu thuật vừa rồi bị rèn luyện không ít, thế nhưng là không tới trình độ tự thi. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi, nói, "Diệp lão sư, ta thừa nhận ngươi rất ưu tú, ngươi so với rất nhiều bác sĩ đều ưu tú." Diệp Sâm lại là cười nhạo một tiếng, "Ngươi chỉ là nhìn ta một ca phẫu thuật mà thôi, đã cảm thấy ta ưu tú. Thế giới này lớn bao nhiêu ngươi biết không?" Phùng Kỷ Định chính mình là quá tuyệt đối. Chỉ cần là thứ mình nhìn thấy bây giờ, đã cảm thấy là tất cả. Thật tình không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngoài người còn có người giỏi hơn, ngoài trời còn có trời cao hơn. Trên thế giới có rất nhiều người ưu tú. Ngay cả như Diệp Sâm cũng không dám nói mình là bác sĩ phẫu thuật mạnh nhất trên thế giới. Khả năng của loại sinh vật là con người này là vô hạn. Người vĩnh viễn không biết cực hạn của con người ở nơi nào, trên thế giới thiên tài người cũng không biết sẽ có thể thiên tài tới trình độ nào. Diệp Sâm rất tự tin, nhưng mà tuyệt đối sẽ không tự phụ. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình nhìn thấy một ít chuyện mà cho rằng toàn thế giới cũng là như vậy. Cũng không cho rằng thứ mình nhìn thấy bây giờ chính là toàn bộ. Trước mắt hắn tới nay đi qua chỗ còn thiếu, tận mắt nhìn thấy đồ vật cũng còn thiếu. Phùng Kỷ Định mặc dù là tiến sĩ, nhưng mà quá tự cho là đúng. Luôn cho là mình tôn thờ bộ kia là chân lý, hơn nữa còn cần người khác tán đồng nàng. Nghe tiếng cười của Diệp Sâm, Phùng Kỷ Định cảm thấy mình bị khinh thị. Nhưng mà nàng lại không có khó chịu như trước kia, ngoài miệng nói, "Ta đương nhiên biết thế giới này lớn bao nhiêu, ta thường xuyên sẽ xuất ngoại du lịch, dù vậy, ta cũng không có đi khắp toàn thế giới." Đối với loại đứa bé như Phùng Kỷ Định, Diệp Sâm là thực sự không biết nói cái gì cho phải. Hắn dừng bước, liếc mắt nhìn Phùng Kỷ Định, "Ta nói thế giới lớn, không phải ngươi đi qua bao nhiêu chỗ, mà là ngươi gặp bao nhiêu bác sĩ chân chính, gặp bao nhiêu người bệnh chân chính, lại trị liệu qua bao nhiêu người bệnh. Hôm nay ta làm chỉ là một ca phẫu thuật viêm ruột thừa vô cùng đơn giản, ngươi lại nói khẳng định ta so với rất nhiều bác sĩ đều phải ưu tú, ngươi đối với từ ưu tú này lại là định nghĩa thế nào? Đối tượng so sánh của ngươi là ai? Là chính mình ngươi sao?" Phùng Kỷ Định nghẹn lời, nàng không biết nên nói cái gì cho phải. "Ta là lao sư của ngươi, dạy ngươi bản lĩnh là chuyện ta phải làm, nhưng mà dạy ngươi làm người như thế nào cũng không nằm trong phạm vi chương trình học của ta, ta cũng không nói chuyện tiếm, khảo hạch thuật cắt bỏ viêm ruột thừa nội soi, ngươi còn muốn tiếp tục không?" Phùng Kỷ Định cắn răng, nói, "Đương nhiên muốn tiếp tục, ta thừa nhận ngươi ưu tú là một chuyện, nhưng mà muốn ngươi thừa nhận ta ưu tú lại là một chuyện khác." "Rất tốt." Diệp Sâm rất thưởng thức Phùng Kỷ Định ở chỗ không chịu thua này. bất quá người cao ngạo như nàng, nếu là chèn ép một chút chắc chắn rất có ý tứ. Ngay lúc này, một tiểu hộ sĩ chạy tới, Diệp Y Y Sinh. Vừa rồi khám gấp lại đưa tới một người bệnh viêm ruột thừa cấp tính, độ tuổi 35, kiểm tra, không có bệnh biến chứng khác, thích hợp phẫu thuật nội soi. Diệp Sâm nghe xong nhíu mày, nói đến là đến, đi thôi. Hiện tại sao? Không phải ngày mai. Phùng Kỳ định hỏi. Thế nào? Sợ? Diệp Sâm cười hỏi. Ta có gì phải sợ? Ta chắc chắn có thể đơn độc hoàn thành thuật cắt bỏ viêm ruột thừa nội soi. Rất tốt, ta rất thưởng thức tính khí chưa thấy quan tài chưa rơi lệ của ngươi. Diệp Sâm trực tiếp mang theo Phùng Khỉ Định đổi một thân y phục giải phẫu, tiến vào trong phòng giải phẫu. GS, cầu đánh giá, cầu đặt mua chương 981 đừng quên ngươi đổ ước chương 981 đừng quên ngươi đổ ước rất khéo chính là, một lần này giải phẫu bác sĩ gây tê cùng bên trên một đại giải phẫu là giống nhau. Bất luận cái gì bệnh viện, bác sĩ gây tê số lượng cũng là khan hiếm. Cho nên giải phẫu bên trên bác sĩ gây tê lặp lại tỷ lệ cũng là cao nhất. Nhìn thấy Diệp Sâm thời điểm, bác sĩ gây tê rất nhiệt tình nói, Diệp Y Y Sinh lại tới làm viêm ruột thừa giải phẫu sao? Cái này tiểu phẫu, ta cảm thấy không cần đến Diệp Y Y Sinh. Không phải ta, là đệ tử của ta Phùng Kỳ Định, nàng nói nàng có thể đơn độc hoàn thành nội soi thức viêm ruột thừa cắt bỏ thuật. Diệp Sâm nhàn nhạt nói. Bác sĩ gây tê nhìn về phía Phùng Kỳ Định, cười khanh khách nói, nội soi thức giải phẫu cũng không có dễ làm như vậy, bất quá một lần này người bệnh tình huống tương đối đơn giản, lại là một cái nam, chắc chắn sẽ không mang thai, nhưng mà cũng không thể phớt lờ, nếu là không biết làm, phải kịp thời nói ra. Phùng Kỳ Định vẻ mặt thành thật lại tự tin, ta chắc chắn có thể đơn độc hoàn thành. Đại gia cũng chỉ là cười một cái, cũng không nói quá nhiều. Rất nhanh, giải phẫu bắt đầu. Diệp Sâm liền đứng tại trợ lý vị trí, nhưng mà cũng không hỗ trợ. Dù sao Phùng Khỉ Định nói qua nàng có thể đơn độc hoàn thành. Hắn nếu là hỗ trợ không coi là. Phùng Khỉ Định rất tự tin, bắt đầu nàng cho là rất đơn giản thao tác. Chỉ là giải phẫu tiến hành đến hơn 10 phút thời điểm. Phùng Khỉ Định biểu lộ trở nên hết sức nghiêm túc. Nàng chỉ là đang làm dò xét mà thôi, còn chưa tìm được ruột thừa chỗ. Nhưng mà nàng cũng đã không cách nào tiếp tục nữa, tay thậm chí đang run. Diệp Sâm liếc mắt nhìn Phùng Khỉ Định, phát hiện cái trán nàng thậm chí có mồ hôi lạnh xuống. Như thế nào? Gặp phải khó khăn gì rồi? Diệp Sâm hỏi. Ta Phùng Kỳ Định có chút cả lăm, động tác trong tay ngừng, lại không tiếp tục nói đi xuống. Lúc này, bác sĩ gây tê nói, sẽ không làm liền nhanh chóng thừa nhận, để cho Diệp Y Y Sinh thay thế ngươi đem giải phẫu làm xong. Diệp Sâm lại nhìn Phùng Kỳ Định. Nàng quả nhiên là một điểm động tĩnh cũng không có, biểu lộ trở nên hết sức khó coi, dường như là đang làm một cái rất chật vật quyết định. Đại khái hơn 10 giây, Phùng Kỳ Định cuối cùng nhìn về phía Diệp Sâm, có lỗi với Diệp lão sư, ta không có cách nào một mình hoàn thành giải phẫu, chân chính giải phẫu không giống với huấn luyện. Giải phẫu tầm mắt quá nhỏ, ta không có cách nào tìm được người mắc bệnh ruột thừa. Còn hy vọng Diệp lão sư có thể dạy ta. Lúc này Phùng Khỉ Định thật sự hướng Diệp Sâm cúi đầu. Nàng thật sự thừa nhận chính mình năng lực không đủ. Đối với dạng này thái độ, Diệp Sâm không khỏi hội tâm nở nụ cười. Đi vị trí trợ thủ. Diệp Sâm đi xuống trợ thủ vị trí. Phùng Khỉ Định lập tức thả ra trong tay dụng cụ, khôn khéo nhìn xem Diệp Sâm thao tác. Bác sĩ gây tê nhìn Phùng Khỉ Định, cũng không nhịn được nở nụ cười. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng mà là người đều nhìn ra được, Phùng Khỉ Định cố này kiêu ngạo, bây giờ lại buông xuống kiêu ngạo muốn Diệp Sâm dạy nàng, cũng coi như là một cái biết được thỉnh giáo người cô nương, còn không tính là không có cứu. Giải phẫu chính thức bắt đầu. Một lần này giải phẫu, Diệp Sâm không cần coi trọng tốc độ, chỉ cần hoàn chỉnh đưa tay thuật làm xong, hơn nữa đem một chút lấy ít báo cho Phùng Kỳ Định. Phùng Kỳ Định luôn luôn ưu tú, rất nhiều thứ thậm chí tự học, rất ít thỉnh giáo người khác. Nhưng mà lần này, nàng lại là nghiêm túc cẩn thận nhìn xem Diệp Sâm, nghiêm túc cẩn thận nghe Diệp Sâm giảng giải. Nàng thông minh, học được nhanh, mà cái kia cố kiêu ngạo kình cũng đã biến mất rất nhiều. Ít nhất tại trước mặt Diệp Sâm, loại kia không ai bị nổi tự phụ đã thu liễm không thiếu. Đại khái hơn 50 phút, giải phẫu kết thúc. Phùng Kỳ Định tựa hồ thở dài nhẹ nhõm. Thì ra là như thế. Diệp Sâm đi xuống mổ chính vị trí, liếc mắt nhìn Phùng Kỳ Định, như thế nào? Còn cảm thấy trên thế giới đồ vật gì đều rất đơn giản sao? Bị Diệp Sâm tiểu nói này, Phùng Kỳ Định cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng cúi đầu xuống, ngoài miệng nói, ta biết ta phía trước có chút tự phụ, đó là bởi vì ta không có gặp phải giống Diệp lão sư rất thầy thuốc ưu tú mà thôi. Dứt lời, bác sĩ gây tê lại là khó chịu, lời này của ngươi là có ý gì? Ta thừa nhận Diệp Y Lý Sinh rất ưu tú, nhưng mà vừa rồi Diệp Y Lý Sinh làm chỉ là một cái rất thông thường nội soi thức viêm ruột thừa cắt bỏ thuật, loại thủ thuật này, bệnh viện chúng ta có ít nhất mấy chục cái bác sĩ đều có thể hoàn mỹ làm xong, này có được coi là so ngươi thầy thuốc ưu tú. Phùng Kỳ Định lại độ trầm mặc. Diệp Sâm lại là cười, hắn nói không sai, trên thế giới này so vậy ngươi thầy thuốc ưu tú nhiều nhiều lắm, chỉ là ngươi không có đi xem, liền toàn bộ phủ định, liền một cái nội soi thức viêm ruột thừa cắt bỏ thuật cũng làm không được người, không có tư cách nói không có gặp phải ưu tú hơn bác sĩ, thuần túy là ngươi quá đề cao chính ngươi. Nếu người khác nói chính mình như vậy, Phùng Kỳ Định nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng là bây giờ nàng cam nguyện bị nói, bởi vì nàng đã triệt để bị Diệp Sâm chinh phục. Bị hắn thao tác cùng thực lực, dù là Diệp Sâm làm chỉ là một cái nhất cấp tiểu phẫu, nhưng mà hắn chính xác mạnh hơn chính mình. Chần chờ phút chốc, Phùng Kỳ Định ngẩng đầu nói, ta thừa nhận ta trước đó có chút quá kiêu ngạo, về sau sẽ không, ta sẽ nghiêm túc học, về sau cũng nhất định sẽ trở thành một rất ưu tú bác sĩ phẫu thuật. Rất tốt, bất quá cũng đừng quên ngươi đổ ước, ngươi thua liền phải miễn phí cho ta đi làm một tháng. Diệp Sâm nói. GS, cầu đánh giá cầu từ đặt trước chương 982, suy nghĩ không giống lắm với những người chúng ta chương 982, suy nghĩ không giống lắm với những người chúng ta chưa quên, lúc nào để ta đi qua cũng được. Phùng Kỳ Định ngẩng cái đầu nhỏ lên. Diệp Sâm hơi ngẩng đầu, nói, chờ ta về phòng khám, ngươi theo ta cùng đi đi, ta hẳn là sẽ ở lại đây một thời gian. Phùng Kỵ Ninh không ngại, đã cược thì phải chịu thua. Chỉ là làm công miễn phí một tháng mà thôi. Gia cảnh của nàng không tệ, cũng không thiếu thời gian một tháng này. Đi ra phòng phẫu thuật, đi đến phòng huấn luyện. Mọi người đều rất nghiêm túc tập luyện, thấy Diệp Sâm và Phùng Kỵ Ninh đến, mọi người đều bắt đầu bàn tán. Thế nào? Phùng Kỵ Ninh hoàn thành chưa? Phùng Kỵ Ninh thông minh như vậy, nói không chừng thật sự đã hoàn thành. Ta xem chưa chắc, cảm xúc của Phùng Kỵ Ninh không đúng lắm, hẳn là chưa hoàn thành. Mọi người cũng chỉ dám nhỏ giọng nghị luận, không dám nói lớn tiếng. Nhưng mà Diệp Sâm biết bọn họ tò mò đến mức nào. Các ngươi đừng đoán nữa, cho dù là thiên tài như Phùng Kỵ Ninh cũng không thể nhanh như vậy học được thuật cắt bỏ ruột thừa bằng nội soi, các ngươi cố gắng luyện tập đi. Diệp Sâm nhàn nhạt nói. Những người khác dường như có chút yên tâm, bởi vì không có ai xuất hiện vượt xa tiến độ của bọn họ. Phùng Kỵ Ninh vẫn luôn thể hiện là thiếu nữ thiên tài, nhưng bây giờ xem ra, nàng và mọi người cũng sàn sàn nhau thôi mà. Mọi người trong lòng vui vẻ, đồng thời lại bắt đầu nghiêm túc huấn luyện. Mà Phùng Kỵ Ninh không quá coi trọng ánh mắt của bọn họ. Nàng càng coi trọng là sự thừa nhận của Diệp Sâm đối với chính mình mà thôi. Khi mọi người quay đầu tiếp tục luyện tập, Phùng Kỵ Ninh nói với Diệp Sâm, "Diệp lão sư, lần này là ta thua, ta thừa nhận thực lực của chính mình rất kém, nhưng một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết, ta có thể trở thành bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa ưu tú giống như ngươi." Diệp Sâm gật đầu, "Ta rửa mắt chờ xem." Sau đó, Diệp Sâm để mọi người ở lại phòng huấn luyện, còn hắn thì đi xem cha của Dư Huyền Dung là Dư Hưng Sinh một chút. Bởi vì Dư Hưng Sinh cũng coi như là nhân vật công chúng. Hắn nằm viện là một chuyện rất bí mật. Ngoại trừ viện trưởng, y tá chăm sóc Dư Hưng Sinh và Diệp Sâm là bác sĩ phụ trách hắn ra, không ai biết Dư Hưng Sinh nhập viện. Trạng thái của Dư Hưng Sinh cũng không tệ, hắn cũng biết tên Diệp Sâm từ chỗ viện trưởng. Lần đầu tiên gặp Diệp Sâm, tình hình của Dư Hưng Sinh rất tệ. Hắn nằm ở đó gần như không ai biết. Hôm nay cuối cùng cũng có thể nói chuyện tử tế với Diệp Sâm rồi. "Ngươi chính là bác sĩ Diệp à, trẻ hơn rất nhiều so với ta tưởng tượng." Dư Hưng Sinh cười cười. Diệp Sâm cũng nhàn nhạt cười, xem ra trạng thái của Dư tiên sinh cũng không tệ, bây giờ có chỗ nào không thoải mái không? "Bây giờ không có, nhưng ta cảm thấy thời gian của chính mình cũng không còn nhiều." Dư Hưng Sinh trông rất thản nhiên, dường như không hề lo lắng chính mình sẽ chết đi. Diệp Sâm lại quét mắt một vòng cơ thể Dư Hưng Sinh. Dư Hưng Sinh đã trải qua điều trị can thiệp động mạch. Theo lý mà nói chỉ cần không phát bệnh là không có vấn đề. Nhưng tuổi của Dư Hưng Sinh ngày càng lớn, mà điều trị can thiệp động mạch cũng đã được 10 năm rồi. Trong tình huống bình thường, thời hạn đảm bảo của điều trị can thiệp cũng gần 10 năm. Nếu hắn lại phát bệnh, cũng có thể chọn làm lại điều trị can thiệp động mạch một lần nữa, nhưng hiệu quả chưa chắc tốt. Cho nên Dư Huyền Dung mới hy vọng để cha mình tiến hành phẫu thuật ghép tim. Đây là hiệu quả tốt nhất, cũng là giữ mạng được thời gian dài nhất. Tình trạng hiện tại của Dư Hưng Sinh là ống dẫn được thấy vào mạch máu đã bị lao hóa. Hơn nữa mạch máu duy nhất còn tốt cũng đã bắt đầu xuất hiện tình trạng tắc nghẽn giai đoạn đầu. Nếu đột nhiên tắc nghẽn, hơn nữa còn không tìm được người hiến tim, Diệp Sâm cũng chỉ có thể chọn làm lại điều trị can thiệp động mạch cho Dư Hưng Sinh một lần nữa, trước tiên giữ lại mạng. Đương nhiên, những lời này Diệp Sâm tạm thời không nói với Dư Hưng Sinh, mà dùng giọng đùa giỡn nói, "Dư tiên sinh không cần quá bi quan, phẫu thuật ghép tim ta không phải lần đầu làm, bác sĩ khác làm phẫu thuật ghép tim có lẽ có nhiều rủi ro, nhưng trong tay ta thì rủi ro không lớn." Dư Hưng Sinh liếc nhìn Diệp Sâm, liền cười, "Bác sĩ Diệp ngược lại thật tự tin, thấy ngươi trẻ trung đẹp trai như vậy, làm bác sĩ thật sự là đáng tiếc, nếu ta còn quay phim điện ảnh, thật muốn tìm ngươi đến làm nhân vật chính cho ta." "Dư tiên sinh quá khen rồi." Diệp Sâm cười cười. Lúc này Dư Hưng Sinh lại khẽ thở dài một hơi, "Ta cũng không phải nghi ngờ thực lực của bác sĩ Diệp ngươi, ngươi là bác sĩ, hẳn là biết rõ hơn ta là người hiến tim không dễ tìm như vậy, nếu ta có thể tiến hành phẫu thuật ghép tim, thì có nghĩa là có một người biến mất khỏi thế giới này, mà người đó đem trái tim cho ta, cũng có nghĩa là hắn sẽ có một cơ thể không hoàn chỉnh." Diệp Sâm hơi sững người. Mặc dù hắn làm phẫu thuật ghép tim không nhiều, nhưng bệnh nhân cần người hiến tim lại không có nhiều lo lắng như vậy. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể có tim là tốt rồi, bởi vì chỉ cần sống sót là được. Dư tiên sinh không hổ là đạo diễn, suy nghĩ không giống lắm với những người chúng ta. Diệp Sâm nhàn nhạt nói. Dư Hưng Sinh liếc nhìn Diệp Sâm, không nhịn được cười một tiếng. Đối với các ngươi là bác sĩ mà nói, có lẽ là dùng một sinh mệnh cứu vớt một sinh mệnh khác, nhưng ta sẽ cảm thấy có chút gánh nặng tâm lý. Đợt, cầu đánh giá cầu đặt trước chương 983. Ngươi rất có ý tứ chương 983. Ngươi rất có ý tứ. Diệp Sâm lại nở nụ cười. Dư tiên sinh không cần phải có gánh nặng tâm lý như vậy, một người khác biến mất khỏi thế giới này, sống sót trên cơ thể ngươi bằng một phương thức khác, mặc kệ đối phương rời đi vì lý do gì, chỉ cần ngươi sống tốt nhất chính là cống hiến lớn nhất đối với hắn, thay thế hắn nhìn thế giới này chẳng lẽ không phải là một chuyện rất đáng giá sao? Dư Hưng Sinh có chút ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới một bác sĩ lại có suy nghĩ như vậy. Lúc này Diệp Sâm tiếp tục nói, "Dư tiên sinh nếu thực sự cảm thấy băn khoăn, có thể ký vào đơn hiến tặng di thể, đến lúc đó tuổi thọ ngươi lên cuối, đem khí quan của chính mình hiến tặng ra ngoài, chí ít có thể cứu được rất nhiều người." Dư Hưng Sinh nghĩ, tiếp đó gật đầu một cái, đôi lông mày vốn nhíu chặt ra hắn ra, "Không tệ, Diệp Y Ly Sinh quả nhiên đã thức tỉnh ta, người khác đã cứu ta, ta cũng có thể cứu người khác như vậy, Diệp Y Ly Sinh có thường xuyên nói như vậy với những bệnh nhân khác không?" Diệp Sâm lắc đầu, "Ta cũng không có thời gian nói nhiều lời như vậy với người khác, ta cũng sẽ không khuyên người khác hiến tặng di thể, thân thể là của chính bọn họ, quyết định thế nào là chuyện của chính bọn họ." Dư Hưng Sinh lại ngây ngẩn cả người lần nữa, lập tức hỏi, "Vậy Diệp Y Ly Sinh vì sao lại muốn nói những điều này với ta? Chẳng lẽ Diệp Y Ly Sinh dạo này tương đối nhàn rỗi?" "Cũng không phải vậy, nếu ta bận rộn, cũng không có thời gian, chủ yếu là ta nhận lời ủy thác của người khác phải chăm sóc thật tốt Dư tiên sinh, trước khi tìm được người hiến tặng tim phù hợp, Dư tiên sinh cần duy trì tâm trạng tốt đẹp, ngươi đã nói ngươi có gánh nặng tâm lý, ta tự nhiên muốn giúp ngươi giải quyết cảm xúc nặng nề này. Diệp Sâm nói rất thẳng thắn. Dư Hưng Sinh nhìn Diệp Sâm thật sâu một cái, cười, ngươi rất thú vị, chỉ là một bác sĩ thực sự là đáng tiếc, nếu có thể làm diễn viên, ta có thể lăng xê ngươi nổi tiếng. Diệp Sâm cũng không tin lời Dư Hưng Sinh nói, hắn chẳng qua chỉ nói đùa mà thôi. Cho chuyện vài câu, Diệp Sâm rời đi. Ba ngày sau, Dư Huyền Dung đúng hẹn trở về. Trong ba ngày này, bình an vô sự, sức khỏe Dư Hưng Sinh tốt. Trong phòng bệnh, Diệp Sâm vẫn như thường lệ đến kiểm tra sức khỏe cho Dư Hưng Sinh. Sau khi kiểm tra xác định không có vấn đề gì, Dư Huyền Dung bày tỏ lòng cảm tạ với Diệp Sâm. Dư Hưng Sinh hỏi Dư Huyền Dung, trước đó Diệp Y Sinh nói hắn nhận lời ủy thác của người khác chăm sóc ta, người đó chính là ngươi phải không? Dư Huyền Dung sững sờ, nói, dù sao Diệp Y Sinh là bác sĩ điều trị chính của ngươi, ta ngoại trừ việc nhờ hắn chăm sóc ngươi, ta cũng không tìm được người nào khác, lúc đó ta lại không ở Seoul. Ta biết ngay mà. Dư Hưng Sinh lộ ra vẻ mặt mập mờ khó hiểu. Dư Huyền Dung lại không biết cha ruột của chính mình đang nghĩ gì, chỉ lại lần nữa cảm tạ Diệp Sâm. Diệp Sâm lại tò mò hỏi, với thân phận và tài sản của Dư tiểu thư và Dư tiên sinh, lẽ ra nên đến bệnh viện tốt hơn, ví dụ như bệnh viện ở kinh đô hay là ra nước ngoài điều trị, vì sao lại chọn một thành thị như Seoul? Seoul mặc dù cũng được coi là thành phố cấp 1, nhưng rất nhiều trang thiết bị và điều kiện cũng không bằng siêu đô thị cấp 1 như kinh đô. Đôi khi Diệp Sâm cảm thấy cái danh thành phố cấp 1 này của Seoul có chút danh không chính, luôn không thuận. Hắn ở lại Seoul là vì phòng khám của hắn ở đây. Hơn nữa với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không quan tâm chính mình đang ở đâu. Nhưng việc khám chữa bệnh thì khác, hơn nữa còn là ca phẫu thuật khó như ghép tim, đương nhiên là tìm bệnh viện càng tốt thì càng tốt. Nghi vấn của hắn khiến Dư Lương Sinh bật cười, thực ra cũng là ngoài ý muốn, ta đến Seoul chơi, đột nhiên bị nhồi máu cơ tim, nên được đưa đến đây gần đó, lúc đó tình trạng của ta không tốt, lại không thích hợp di chuyển đường dài, nên liền ở lại đây. Dư Huyền Dung tiếp lời Dư Lương Sinh, hơn nữa sau đó tìm hiểu về Diệp Y Lê Sinh, ta nghĩ Diệp Y Lê Sinh bây giờ cũng là danh y quốc tế, so với việc ra nước ngoài tìm bác sĩ, chẳng phải tìm trực tiếp Diệp Y Lê Sinh càng tốt hơn sao? Mấy ngày nay Dư Huyền Dung lại tìm hiểu về Diệp Sâm lần nữa, càng tìm hiểu sâu càng biết rõ chỗ lợi hại của Diệp Sâm. Cũng rất may mắn lúc đó phụ thân của chính mình được đưa đến bệnh viện này. Nếu không, chưa chắc đã gặp được Diệp Sâm. Thắc mắc của Diệp Sâm cuối cùng cũng được giải đáp, hắn cười cười, thì ra là vậy. Chỉ có thể nói có điều kiện tốt chưa chắc đã gặp được thời điểm tốt. Dù sao cơ thể người cũng giống nhau, đến cực hạn nhất định đều không chịu nổi sự dày vò, cho dù là đại đạo diễn. Sau khi trò chuyện xong, Diệp Sâm rời khỏi phòng bệnh. Trong mấy ngày tiếp theo, tình trạng của Dư Hưng Sinh tốt đẹp, và khóa huấn luyện cũng đón ngày cuối cùng. So với sự hăng hái luyện tập trước đây, bầu không khí huấn luyện ngày cuối cùng rõ ràng có chút bất thường. Tâm trạng của mọi người dường như cũng có chút hề bại, thậm chí có vài người bắt đầu lơ là. Diệp Sâm quan sát một chút, không khỏi nói, đã kiên trì được nhiều ngày như vậy, hôm nay là ngày cuối cùng liền bắt đầu lười biếng sao? Hay là nói, các ngươi cảm thấy kỹ thuật của chính mình bây giờ đã mạnh đến mức không cần luyện tập nữa? Mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Sâm, Vương Kỳ là người đầu tiên mở miệng nói, Diệp lão sư, chúng ta không lười biếng đâu, chỉ là cảm thấy sau hôm nay sẽ không được nghe Diệp lão sư giảng bài nữa. Hắn vừa nói xong, những người khác cũng nhao nhao nói theo. Đúng vậy ạ, chúng ta đến bệnh viện này lâu như vậy, cũng chỉ nghe Diệp lão sư giảng bài buổi, nhưng vẫn chưa được tận mắt thấy Diệp lão sư làm phẫu thuật DS, cầu đánh giá, cầu đặt trước chương 984, chúng ta vẫn sẽ gặp mặt chương 984, chúng ta vẫn sẽ gặp mặt đúng thế, cho dù là những học sinh chúng ta đã thông qua khảo hạch, Diệp lão sư cũng chỉ đứng một bên chỉ đạo, không hề động tay. Nhưng mà lúc Diệp lão sư dạy Phùng Khỉ Lệnh thì lại trực tiếp biểu diễn cả một ca phẫu thuật. Nghe nói chỉ trong nửa giờ là hoàn thành, ta cũng rất muốn xem Diệp lão sư phẫu thuật tại hiện trường. Những ngày này, ngoài việc luyện tập bình thường, đại gia đều vô cùng hứng thú với toàn bộ quá trình phẫu thuật của Diệp Sâm, nên đều sẽ chủ động đến hỏi Phùng Khỉ Lệnh. Mặc dù Phùng Khỉ Lệnh không thích giao tiếp với một số người, nhưng cũng tiết lộ một chút thông tin. Thêm nữa là đi tạo quan hệ với y tá, ít nhiều cũng biết được toàn bộ quá trình phẫu thuật của Diệp Sâm. Càng biết quá trình, lại càng cảm thấy đáng tiếc vì không được tận mắt xem Diệp Sâm phẫu thuật. Là một y học sinh, có thể gặp được một lão sư tốt không hề dễ dàng. Hơn nữa nếu không phải là lão sư dạy thay ở trường, hay là dạng thân truyền đồ đệ, lão sư cũng chỉ dạy ngươi trong thời gian ngắn ngủi, còn không bằng thời gian bác sĩ cao cấp dẫn dắt ngươi. Diệp Sâm chính là thuộc về loại lão sư ngắn ngủi đó. Chỉ có 15 ngày, ngắn ngủi đến mức khiến đại gia cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Trong 15 ngày này, những gì bọn họ học được còn nhiều hơn cả một năm học ở trường. Bởi vì nó được khắc sâu một cách chân thực vào trong đầu chính mình, hơn nữa còn nâng cao kinh nghiệm lâm sàng. Coi như không có cách nào tiếp tục ở lại bệnh viện nhân dân số 1 tỉnh Giang Bắc, đến bệnh viện khác, hay là đến bệnh viện ở thành phố nhỏ, thậm chí là thị trấn nhỏ. Chỉ cần nói rằng mình từng thực hiện qua phẫu thuật cắt ruột thừa viêm tiểu mổ mở, điểm xuất phát sẽ cao hơn rất nhiều so với những thực tập sinh khác. Đương nhiên, giống như những thạc sĩ thậm chí là học sinh tiến sĩ này của bọn họ, không thể nào đến loại bệnh viện nhỏ kia được. Ít nhất cũng là chọn bệnh viện cấp thành phố, ai lại chọn đến bệnh viện huyện chứ? Cũng không giống như Diệp Sâm chỉ là một sinh viên bình thường chưa tốt nghiệp. Nhìn bộ dạng thất vọng của đại gia, Diệp Sâm lại nhún vai, hết cách rồi, các ngươi thật sự không thông minh bằng Phùng Kỷ Định, không xem được ca phẫu thuật của ta thì chỉ có thể nói thực lực các ngươi không đủ. Mang theo giọng điệu cà khịa. Nhưng đại gia cũng không tức giận, ngược lại càng thêm điên cuồng bày tỏ suy nghĩ của mình. Diệp lão sư, hay là ngươi đi xin viện trưởng kéo dài thời gian huấn luyện đi. Đúng đó đúng đó. Dù sao Diệp lão sư có thể thuyết phục viện trưởng để chúng ta lên bàn mổ, kéo dài thời gian huấn luyện chắc cũng được mà. Diệp lão sư, ta nhất định sẽ học thật tốt, không nói gì khác, ít nhất hãy để ta học tốt phẫu thuật cắt ruột thừa viêm nội soi chứ. Diệp lão sư, ta thật sự không nỡ xa ngươi, ngươi là lão sư tốt nhất mà ta từng gặp.
Đúng đó,
Diệp lão sư, chúng ta đều không nỡ xa ngươi, đều muốn theo ngươi học bản lĩnh mà.
Nhìn lướt qua đám người, từ lúc ban đầu không tin tưởng mình, đến bây giờ chỉ tin tưởng mình, cũng thật là kỳ tính.
Nhưng mà thì sao chứ? Diệp Sâm trực tiếp lắc đầu và từ chối, các ngươi không nỡ xa ta, nhưng ta thì rất nỡ xa các ngươi. Lời này khiến đại gia than thở, nhưng phần lớn cũng biết là đang nói đùa. Dù sao tuổi tác đại gia cũng không khác biệt mấy, ngoại trừ sự khác biệt về thực lực, mọi người cũng đều là người trẻ tuổi, không phải là lao ngoan đồng. Đại gia cũng biết, Diệp Sâm thực ra cũng đang nói đùa với đại gia. Con đường sau này của các ngươi còn rất dài, không thể chỉ dựa vào một mình ta dạy các ngươi mọi thứ, các ngươi có thể từ từ suy xét, tiện thể nghĩ một chút xem sau này muốn đi theo hướng nào. Nói xong, chần chờ một lát, lại nhìn lướt qua tất cả mọi người lần nữa, hơn nữa, ta còn muốn ở lại bệnh viện nhân dân số 1 tỉnh Giang Bắc một thời gian nữa, còn trong số 70 người các ngươi, sẽ có 6 người được ở lại, cho nên chúng ta vẫn sẽ gặp mặt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bắt đầu xôi trào, cũng coi như là nhắc nhở đại gia. Bọn họ lần này đến bản viện thực tập, mục đích chính là để được ở lại mà. Hơn nữa Diệp Sâm là lão sư huấn luyện của bọn họ, một khi đạt yêu cầu là có thể ở lại bản viện thực tập trực tiếp, còn những y học sinh khác cũng chỉ có thể chờ đợi sự sắp xếp khác của trường. Sau đó, Diệp Sâm trực tiếp lấy ra một tờ danh sách, cầm trong tay, vốn ta định công bố muộn hơn một chút, nhưng nếu các ngươi đã muốn nhắc đến chủ đề này, không bằng bây giờ công bố danh sách luôn. Tất cả mọi người đều chần chừ nhìn Diệp Sâm. Những y học sinh chưa kiểm tra phẫu thuật cắt ruột thừa viêm tiểu mổ mở trong lòng đều hiểu rõ mình chắc chắn sẽ không được chọn. Dù sao đến dũng khí vào phòng phẫu thuật cũng không có. Còn những y học sinh đã thông qua phẫu thuật cắt ruột thừa viêm tiểu mổ mở cũng không phải ai cũng tự tin. Chỉ một số y học sinh tương đối tin tưởng vào thực lực của mình mới cho rằng mình đã thông qua. Mà Phùng Kỷ Định, nàng ấy thậm chí còn không nghĩ đến phương diện này. Việc ở lại hay không đối với nàng ấy mà nói cũng không quan trọng. Diệp Sâm run run tờ giấy, cố ý làm ra vẻ, ra bộ dạng rất nghiêm trọng. Tiếp theo ta gọi tên 6 vị đồng học đứng ra để mọi người xem ai là người đã thông qua khảo hạch, nhưng ai không được gọi tên thì cần suy nghĩ lại một chút xem tại sao các ngươi không thông qua. Từ Hiểu Phàm, Lưu Cảnh, Lý Minh Kiệt, Nghiêm Vi, Vương Kỳ và Phùng Kỷ Định. Vương Kỳ và Phùng Kỷ Định hai người chắc chắn sẽ thông qua. Còn 4 vị khác, không được xem là hoạt bát nhất trong số tất cả học viên, cũng không phải là người có năng lực lãnh đạo, nhưng lại rất cố gắng huấn luyện, hơn nữa cũng đã thông qua phẫu thuật cắt ruột thừa viêm kiểu mổ mở. Chương 985, ta tối nay tan tầm muộn cũng không sao. Chương 985, ta tối nay tan tầm muộn cũng không sao. Năm người được gọi tên phía trước đều rất ngoan ngoãn đứng ra, hơn nữa gương mặt kiêu ngạo. Đến nỗi Phùng Kỷ Định, nàng biến mất trong đám người rất lâu. Ánh mắt đại gia đều rơi vào trên người nàng, nàng cũng không nhúc nhích, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là liếc mắt nhìn Diệp Sâm một cái, lúc này mới từ trong đám người đi ra. Sau khi đi ra, Diệp Sâm nghi ngờ hỏi, ngươi không ra, là không muốn ở lại bệnh viện này sao?
Cũng gần như vậy. Phùng Kỷ Định rất thẳng thắn.
Vậy sao lại đi ra?
Diệp Sâm nói, chỉ là không muốn làm mất mặt Diệp lão sư mà thôi. Hơn nữa ta không ra còn có một nguyên nhân khác, ta cần làm việc miễn phí cho Diệp lão sư một tháng, ta nếu trở thành thực tập sinh của bệnh viện nhân dân số 1 tỉnh Giang Bắc, ta liền không có thời gian đến phòng khám của Diệp lão sư làm việc. Đây cũng là một điểm khiến đại gia ghen tị. Có thể đến phòng khám của Diệp lão sư làm việc, theo lý thuyết có thể mỗi ngày nhìn thấy Diệp lão sư, mà Diệp lão sư liền trở thành người lãnh đạo trực tiếp của nàng. Cũng khó trách nàng không muốn ở lại bệnh viện nhân dân số 1 tỉnh Giang Bắc, có thể gặp được một vị lão sư bác sĩ tốt. Quy mô bệnh viện căn bản không phải nhân tố mang tính quyết định, nhân tố lớn nhất là một người lão sư tốt. Chỉ cần thực lực đối phương mạnh, cho dù đối phương là một lang băm giang hồ, những sinh viên y khoa này đều sẵn lòng học hỏi hắn. Diệp Sâm nghe xong liền cười, không đổi, nếu ta có thể để các ngươi, những thực tập sinh ngay cả chứng chỉ hành nghề còn chưa lấy được, động tay trên bàn mổ, ta liền có bản lĩnh điều ngươi đến phòng khám của ta. Phùng Kỷ Định nhìn Diệp Sâm nở nụ cười, dường như yên tâm mà nhún vai. Nhưng các bạn học khác lại không bình tĩnh, nhao nhao bắt đầu tranh thủ tình cảm. Diệp lão sư, ngươi không thể quá thiên vị, chúng ta cũng là học sinh của ngươi, chúng ta cũng muốn đến phòng khám của ngươi làm công miễn phí.
Đúng vậy, ta có thể không cần bất kỳ tiền lương nào, chỉ làm việc vặt là được.
Diệp lão sư, ta có thể vì ngươi đổi nghề làm y tá, như vậy ta liền có thể cùng Diệp lão sư cùng vào phòng phẫu thuật.
Diệp lão sư, ngươi bảo ta làm gì cũng được, ta cũng muốn đến phòng khám của Diệp lão sư làm việc.
Diệp Sâm lại lắc đầu, phòng khám của ta không chứa nổi nhiều người như các ngươi.
Vào lúc đại gia thất vọng, Diệp Sâm chắp hai tay sau lưng, chỉ thấy hắn khẽ nâng cằm, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Các ngươi bây giờ mới chỉ bắt đầu, mặc dù ta chỉ dạy các ngươi 15 ngày, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, mỗi người đang ngồi đây đều vô cùng ưu tú. Có thể kiên trì từ trường y đến tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ, các ngươi đã đánh bại rất nhiều người, con đường kế tiếp của các ngươi còn rất dài, cho dù sau này không phải ta dạy các ngươi cũng đều phải biết tiến bộ. Đương nhiên, khi đi được nửa đường mà phát hiện chính mình không thích hợp con đường này, liền nhanh chóng đổi một hướng khác, có lẽ các ngươi ở một lĩnh vực khác có thể sống tốt hơn, không cần quá miễn cưỡng chính mình. Đổi nghề không đáng xấu hổ, người sống một đời, vui vẻ là tốt nhất, hãy lựa chọn con đường chính mình thích nhất mà yên tâm mạnh dạn đi tiếp. Chúc các ngươi sau này tiền đồ như gấm. Câu cuối cùng, Diệp Sâm là cười nói ra. Những lời này hắn nói thật tâm thật ý, bọn họ tuổi tác tương tự chính mình, thậm chí có vài người tuổi còn lớn hơn chính mình một chút. Ngoại trừ những người học vượt cấp lên tiến sĩ, tuổi đều lớn hơn Diệp Sâm 1-2 tuổi. Nhưng bọn họ cuối cùng cũng là vừa mới ra khỏi trường y, không khác gì sinh viên bình thường.
Điều bọn họ cần làm tiếp theo chính là thoát khỏi trường học, trở thành một người thực sự của xã hội. Nghe Diệp Sâm nói những lời này, đại gia cũng không ồn ào nữa. Mặc dù chỉ là 15 ngày giao lưu ngắn ngủi, nhưng đại gia đối với vị lão sư Diệp Sâm này hết sức hài lòng. Ban đầu có chút không thoải mái, nhưng những sự không thoải mái này cũng chỉ là ngắn ngủi. Sắp kết thúc, Diệp Sâm lại nói, các ngươi đều nói muốn xem ta phẫu thuật, hôm nay là ngày học cuối cùng của các ngươi, danh sách ta cũng đã đọc xong, hôm nay các ngươi không cần luyện tập nữa, cùng ta vào phòng phẫu thuật. Đại gia mừng rỡ, mắt đều sáng lên. Nhưng cũng có người đưa ra lo lắng, nhưng chúng ta có 70 người, không có cách nào tất cả đều cùng Diệp lão sư vào phòng phẫu thuật được. Cho dù phòng phẫu thuật lớn hơn nữa cũng không có cách nào chứa hơn 70 người. Chia nhóm vào là được, bây giờ là 10 giờ sáng, cách lúc kết thúc hôm nay còn hơn 10 tiếng, nửa giờ đến 2 giờ một ca phẫu thuật, hôm nay ít nhất có thể làm 6 ca phẫu thuật. Mọi người đều nghiêm túc tính toán một chút, Phùng Khỉ Định nói thẳng, dựa theo tính toán của Diệp lão sư, một ngày ít nhất 6 ca phẫu thuật, vậy phải làm đến 12 giờ đêm đó, Diệp lão sư không phải tan làm đúng giờ làm sao? Đại gia nhao nhao gật đầu. Trung đụng trong 15 ngày, đại gia đều chưa từng thấy Diệp Sâm tăng ca. Chỉ cần đến giờ là lập tức rời đi. Có thể nói là vị lão sư tan làm sớm nhất mà bọn họ từng gặp, còn mong tan học hơn cả bọn họ là học sinh. Chỉ cần các ngươi chịu được, ta tối nay tan tầm muộn cũng không sao. Diệp Sâm nở nụ cười. Nếu Diệp Sâm đã nói như vậy, đại gia đương nhiên sẽ không khách khí. Bọn họ làm học sinh của Diệp Sâm. Tiếc nuối duy nhất chính là không được xem Diệp Sâm phẫu thuật giống như Phùng Kỷ Định. Bây giờ, cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Kế tiếp, Diệp Sâm thương lượng với bên bệnh viện một chút, nhận mấy ca phẫu thuật không lớn không nhỏ. Đều là phẫu thuật trong vòng 2 giờ, có viêm ruột thừa, viêm túi mật còn có sửa chữa gân keo chân. DS, cầu đánh giá cầu đặt trước chương 986 quả nhiên là thần nhân vậy, chương 986 quả nhiên là thần nhân vậy, ba loại giải phẫu là thường thấy nhất, cũng cần khảo nghiệm thao tác năng lực, cũng là tốt nhất biểu thị ba loại giải phẫu. Sau đó, 71 học sinh từng nhóm tiến vào phòng phẫu thuật, tổng cộng là 8 đài giải phẫu, mỗi một lần có chừng trên dưới 8 người cùng Diệp Sâm tiến vào phòng phẫu thuật. Mỗi một lần giải phẫu cũng là lựa chọn lớn phòng phẫu thuật, nếu không dung không được 8 người, còn có bác sĩ gây mê cùng y tá. À, một đài giải phẫu xuống, trong phòng giải phẫu chứa là gần tới 12-13 người. Đài thứ nhất phòng phẫu thuật gân nhượng chân tu bộ thuật, so với làm chủ đao Diệp Sâm, nhìn người giải phẫu Diệp Sâm tương đối khẩn trương. Bọn họ mặc dù không nói chuyện, nhưng mà suy nghĩ ngàn vạn, chờ đợi Diệp Sâm cho bọn hắn sáng tạo kỳ tích, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thần cấp thao tác. Cuối cùng, Diệp Sâm tự nhiên là không có để cho bọn họ thất vọng. 2 giờ bên trong giải phẫu, cuối cùng tại trong nửa giờ hoàn thành, đại gia chỉ cảm thấy chưa đủ nghiền, thậm chí là có người đưa ra ý kiến. Diệp lão sư, tốc độ của ngươi có quá nhanh hay không? Ta đều còn không có thấy rõ ràng đâu. Đúng vậy a Diệp lão sư, ngươi hơi chậm một chút, ta cảm giác ta đều không thấy trọng điểm, giải phẫu liền kết thúc. Diệp lão sư quả nhiên là thần như vậy, thủ thuật này tốc độ cũng quá nhanh. Diệp Sâm lại là hơi lỏng lấy bà bay, lấy xuống thủ sáo hướng về giải phẫu bên ngoài đi, ta chỉ là cho các ngươi cơ hội nhìn ta giải phẫu, cũng không có nói muốn dạy các ngươi, lại nói, chỉ là ở một bên nhìn xem, ta làm chậm nữa các ngươi cũng không học được cái gì. Bị Diệp Sâm nói như thế, đại gia mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà ít nhất tận mắt chứng kiến tới Diệp Sâm giải phẫu thao tác. Chỉ có thể nói, nhìn một lần Diệp Sâm giải phẫu sau đó, đối với Diệp Sâm cũng coi như là càng thêm bội phục cùng tôn kính. Kế tiếp, Diệp Sâm ngựa không ngừng vó tiến hành 8 cái giải phẫu, hết thảy hao tốn hắn 4 tiếng không đến, theo lý thuyết 2 giờ chiều, 70 người liền đã toàn bộ nhìn qua Diệp Sâm giải phẫu. Đại gia cảm thấy chính mình giống như bị lừa gạt. Phùng Kỷ Định càng là nói thẳng, Diệp lão sư vẫn là tuân theo không thêm ban nguyên tắc, 8 đại giải phẫu không đến 4 tiếng đã làm xong, chính là vì sớm hơn tan tầm a. Diệp Sâm cười ha ha một tiếng, bị ngươi đã nhìn ra. Ta nguyên tắc làm người chính là không thêm ban, phải tăng ca cũng là phế vật. Hy vọng các ngươi về sau thực sự trở thành bác sĩ sau đó, cũng có thể làm đến mỗi ngày không thêm ban. Lời nói được đơn giản, liền Diệp Sâm cái kia thao tác, bọn họ cũng không biết muốn học bao nhiêu năm đâu. Vốn là không nỡ Diệp Sâm, xem xong Diệp Sâm giải phẫu sau đó liền càng thêm cảm thấy nhớ. Nhưng mà ly biệt, cuối cùng là pha y thời. Xế chiều hôm đó 5 giờ 30 phút kết thúc tất cả huấn luyện, hiệu trưởng tới cùng 71 học sinh nói chuyện, hơn nữa khen ngợi vượt qua kiểm tra rồi 6 vị đồng học, hơn nữa tại chỗ cùng bọn hắn ký hợp đồng. Những người khác giàu dĩ không vui rời đi, mà khác 6 vị đồng học nhưng là rất vui vẻ ký hợp đồng đồng thời lưu tại bệnh viện. 15 ngày huấn luyện đến đây là kết thúc, Diệp Sâm làm lão sư chức trách cũng đến đây kết thúc. Hiệu trưởng Miêu Chính Hạo nhìn xem sau cùng huấn luyện kết quả, không khỏi hết sức vui mừng, không nghĩ tới Diệp lão sư làm lão sư đều ưu tú như vậy, ta xem những học sinh này đều không nỡ bỏ ngươi à. Diệp Sâm lại là nhàn nhạt cười, thuần túy là nghĩ tại ta chỗ này học trộm chút gì. Ha ha, ta khi còn đi học nếu là gặp phải Diệp Y Sinh lão sư như vậy, ta chắc chắn cũng nghĩ ở trên thân thể ngươi học một chút cái gì. Nghe nói ngươi hôm nay hoa không đến 4 tiếng liền làm 8 đại giải phẫu, cũng là một ít giải phẫu. Diệp Sâm Vân Đạm Phong kinh nói, mặc dù là tiểu phẫu, nhưng chúng ta cả cái bệnh viện nhưng tìm không ra thứ hai cái có thể tại 4 giờ bên trong làm 8 đại giải phẫu bác sĩ. Diệp Sâm chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói quá nhiều. Vừa rồi ta hơi hiểu rõ một chút, cái kia hợp cách 6 cái đồng học đều nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi có hay không đặc biệt muốn mang? Viện trưởng Miêu Chính Hạ hỏi. Diệp Sâm lại là lắc đầu, dẫn ngươi thổ hại được rồi, huống hồ những ngày này bọn họ cùng ta học được không ít thứ, để cho bọn họ tự động tuyển chọn phòng a. Vậy được. Miêu Chính Hạo sẽ không bắt buộc Diệp Sâm, sau đó lại nói, cái kia không biết Diệp Y Sinh tiếp xuống dự định như thế nào. Kế tiếp, Diệp Sâm trầm ngâm. Trước đây ta thỉnh Diệp Y Sinh tới bệnh viện chúng ta chính là vì làm huấn luyện lão sư, bây giờ huấn luyện kết thúc, không biết Diệp Y Lê Sinh có phải hay không phải trở về chính mình phòng khám bệnh. Miêu Chính Hạo nói. Diệp Sâm trực tiếp là hỏi, như thế nào? Viện trưởng là hy vọng ta bây giờ đi về. Không phải không phải, Diệp Y Lê Sinh hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, nếu là Diệp Y Lê Sinh không chê, ta vẫn hy vọng Diệp Y Lê Sinh có thể lưu lại bệnh viện của chúng ta. Kỳ thực bệnh viện chúng ta nhân thủ vẫn luôn rất khẩn trương, mặc dù có rất nhiều thầy thuốc ưu tú, bất quá người bệnh vô cùng nhiều. Nếu là Diệp Y Lê Sinh nguyện ý tới bệnh viện chúng ta hỗ trợ, nhất định có thể cho chúng ta bệnh viện hòa dịu rất nhiều áp lực. Miêu Chính Hạo cũng không phải đang bán thảm. Chính là bởi vì Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân là cấp tỉnh bệnh viện, cho nên mới người đặc biệt nhiều, mà học y thành công hơn nữa bước vào cái nghề này người thật sự không tính là nhiều, cho nên nhân viên y tế mãi mãi cũng là thiếu hụt. Từ hôm nay Diệp Sâm giải phẫu tốc độ đến xem, một mình hắn sánh được 3 cái trở lên ưu tú bác sĩ phẫu thuật, cũng chính là tiết kiệm 3 cái vị trí công tác, cho nên hắn hy vọng Diệp Sâm có thể lưu lại Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân. Đợt, câu đánh giá cầu từ đặt trước chương 987 hoan nên còn không kịp đây chương 987 hoan nên còn không kịp đây Diệp Sâm khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ta không có ý định bây giờ đi về, ít nhất phải đem thuật tay của phụ thân dư luyện dùng cho làm, còn không biết lúc nào thì cung cấp nguyên thể trái tim của hắn tới đâu, mà lại nói không chừng sau đó lại gặp cái gì giải phẫu ta cảm thấy hứng thú, nếu là viện trưởng không ngại, ta chắc chắn là muốn ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian. Đại khái là bởi vì phòng khám bệnh bên kia có Triệu Hải Đường bọn họ trông coi, cho nên Diệp Sâm hết sức yên tâm. Cũng là bởi vì chuyện đã ra cửa, điều tạm thời không cần trở về. Trước tiên ở bệnh viện cấp tỉnh cọ cọ giải phẫu lại nói. Nghe lời Diệp Sâm, Miêu Chính Hạo lộ ra hết sức cao hứng, đương nhiên có thể. Ta làm sao sẽ chê đâu? Hoàn nên còn không kịp đây. Ngươi yên tâm, mỗi một đài giải phẫu ngươi làm ta đều sẽ cho ngươi thủ lao, tuyệt đối sẽ không để ngươi làm miễn phí sức lao động. Hai người trò chuyện rất an ý ngay lúc này, một cái tiểu hộ sĩ vội vã chạy tới. Diệp Y Lê Sinh, Miêu viện trưởng, Dư Hương Sinh đột phát cấp tính nhồi máu cơ tim, không ngừng nôn mửa, nóng dần lên 38.5 độ, huyết áp không ngừng hạ xuống, các ngươi mau chóng tới nhìn một chút. Tiểu hộ sĩ còn chưa có nói xong, chỉ là nói đến Dư Hương Sinh thời điểm, Diệp Sâm cùng Miêu Chính Hạo đều đã ăn ý hướng về phương hướng Dư Hương Sinh chạy đi. Tiểu hộ sĩ là vừa chạy vừa cùng hai người giải thích, bởi vì biết Dư Hương Sinh phải chính là bệnh ở động mạch bành, cho nên biết do hắn nếu là phát bệnh vậy khẳng định chính là nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim nếu là không kịp thời xử lý là sẽ chết người đấy. Đến phòng bệnh sau đó, Dư Huyền Dung vẫn luôn ở bên cạnh, nàng lo lắng nhìn xem Dư Hương Sinh đang tại nôn mửa. Diệp Sâm ánh mắt ở trên người hắn quét một chút, động mạch vành Dư Hương Sinh lốn đốn cùng tác động mạch rõ ràng tăng lớn, hơn nữa đã lấp kín mạch máu, thậm chí là duy nhất một cây thông lên mạch máu. Tiễn đưa tham gia phòng, Diệp Sâm lập tức cấp ra mệnh lệnh, thậm chí ngay cả kiểm tra đều không làm. Viện trưởng một bên lại là lo lắng nói, Dư tiên sinh đã làm qua 2 lần trị liệu tham gia, thật muốn tiến hành lần thứ 3 sao? Trước tiên bảo mệnh lại nói, Diệp Sâm 10 phần vội vàng nói, nhồi máu cơ tim là sẽ chết người đấy, chỉ hoãn một giây đều không được. Dư Huyền Dung một bên vội vàng nói, nghe Diệp Y Lê Sinh, hết thảy đều là nghe Diệp Y Lê Sinh. Rất nhanh, Dư Lương Sinh bị mang đến tham gia phòng. Dọc theo đường đi rất nhiều người đều nhìn bác sĩ cùng các y tá chạy trốn cùng tử thần bên này. Chủ yếu nhất là, cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn còn có một vị đại minh tinh, Dư Huyền Dung. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Cái kia nằm ở trên giường đầy khá quân a. Ai ngã bệnh? Nhìn bộ dáng rất gấp. Và, Dư Huyền Dung thế mà đi theo ta cùng một cái bệnh viện. Là chân nhân ải, thật là đẹp, bất quá nàng gấp gáp như vậy, là bằng hữu của nàng sinh mệnh sao? Đang khi nói chuyện, còn răng rắc vô ảnh chụp, hơn nữa trực tiếp đưa đến trên mạng đi. Trong lúc nhất thời mạng lưới trong nháy mắt nổ tung. Mọi người đều biết Dư Huyền Dung tại bệnh viện, mà truyền thông cũng rất nhanh liền đối ra cái kia nằm ở trên giường bệnh làm được người chính là Dư Hưng Sinh biến mất thật lâu. Mọi người đều biết quan hệ Dư Hưng Sinh cùng Dư Huyền Dung, cho nên cũng liền hiểu rõ nàng tại sao lại xuất hiện tại bệnh viện. Mà sau khi Dư Hưng Sinh bị mang đến tham gia phòng, Diệp Sâm không kịp nghĩ nhiều liền định làm trị liệu tham gia, nhưng chính là xuất hiện vào lúc này ngoài ý muốn. Phòng run. Dư Hưng Sinh phòng run. Diệp Sâm lập tức làm ra phán đoán, bên trên trừ rung động nghi là y tá nhanh lên đem trừ rung động nghi cho chuẩn bị xong. Diệp Sâm gấp vô cùng cấp bách cùng tử thần thi chạy, hắn phải tại phía trước tử thần đem Dư Hưng Sinh cho kéo trở về. Khi trừ rung động nghi đi xuống trong nháy mắt, Dư Hưng Sinh hét thảm một tiếng. Kỳ thực hắn đã mất đi ý thức cơn sốc, chỉ là trừ rung động thứ này rất đau, sẽ cho người kêu thảm. Ở bên ngoài người có thể nghe tiếng biết, Dư Huyền Dung dọa đến đầu ngón tay đều trắng bệnh. Cha, vậy ngươi nhất định muốn kiên trì a? Dư Huyền Dung hốc mắt có chút hồng hồng, cầu nguyện cha mình tuyệt đối không nên có việc. Bởi vì hắn là thân nhân duy nhất Dư Huyền Dung. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, một bên y tá đã khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Viện trưởng Miêu Chính Hạo càng là lo lắng không thôi. Lúc này thiết bị giám sát bên trên biểu hiện trái tim đã chỉ có một đường, từ đầu đến cuối không có chuyển biến tốt đẹp. Không tốt. Trái tim Dư Hưng Sinh đình chỉ. Miêu Chính Hạo kinh hô một tiếng. Trái tim ngừng. Nếu vượt qua thời gian nhất định thì sẽ đưa đến não tử vong. Diệp Sâm không nói hai lời, lập tức bắt đầu làm tim phổi khôi phục. Loại thời điểm này, không thể chần chờ cho dù là một giây. Càng nhanh đem người từ trong vị môn quan kéo trở về càng tốt. Lúc này, ngoại trừ y tá cùng âm thanh bác sĩ khẩn trương, đã không có tiếng kêu thảm thiết Dư Hương Sinh. Mà Dư Huyền Dung chờ ở bên ngoài lấy phụ thân dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Nàng thậm chí không có chú ý tới có người ở bên ngoài tự chủ mình, càng là không biết nàng vẫn luôn muốn làm công tác bảo mật, bây giờ đã bại lộ ở công chúng tầm mắt bên trong. Cùng lúc đó, đã có người đem hắn phát đến trên mạng, trêu đến đông đảo dân mạng chủ đề nóng. Vừa rồi đưa vào đi chính là Dư Hương Sinh a. Là phụ thân Dư Huyền Dung, xem ra là ngã bệnh. khó trách những năm này Dư Hưng Sinh cũng không thấy, nguyên lai là ngã bệnh a. Huyền Dung, ngươi phải kiên cường a. Hy vọng đạo diễn Dư Hưng Sinh không có việc gì. DS, cầu đánh giá cầu từ đặt trước chương 988 lần tiếp theo có thể cũng không có biện pháp chương 988 lần tiếp theo có thể cũng không có biện pháp bọn hắn đây là tại Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân sao? Ta liền tại phụ cận a, ta cũng muốn đi xem. Đại khái là tại Giang Bắc tỉnh, nhưng ta người tại kinh đô, bỏ lỡ nhìn thấy Dư Huyền Dung cùng Dư Hưng Sinh hai người cơ hội. Mọi người chúng thuyết phân vân. Có chỉ là muốn gặp Dư Huyền Dung, có cầu nguyện Dư Hưng Sinh không có chuyện gì, thậm chí đã có người xuất phát đi tới Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân. Lúc này tham gia trong phòng còn đang tiến hành lấy công việc cấp cứu. Đại khái hơn 10 phút đi qua, Dư Hưng Sinh vẫn không có khởi sắc, trái tim đã không có một lần nữa nhảy lên. Miêu Chính Hạo không khỏi sâu thở dài một hơi, vẫn là không có nhịn đến giải phẫu ghép tim. Diệp y bác sĩ, ngươi đã tận cố gắng theo lý mà nói, trái tim của người ta nếu là ngưng đập 5 phút trở lên thì sẽ đưa đến não tử vong. Bây giờ đã qua 12 phút, đã sớm vượt qua 5 phút, Miêu Chính Hạo phán đoán cũng không đạo lý. Nhưng mà, Diệp Sâm cũng không từ bỏ. Trái tim ngưng đập 5 phút đến 8 phút đúng là hoàng kim thời gian, qua thời gian này người bệnh có thể sẽ xuất hiện não tử vong hiện tượng. Nhưng mà Diệp Sâm ánh mắt có thể nhìn thấy, mặc dù Dư Hưng Sinh đại não bắt đầu xuất hiện hóa lỏng, nhưng mà cũng không đến não tử vong trình độ, còn có thể cứu. Cho dù là một tia hy vọng, Diệp Sâm cũng là sẽ không bỏ qua. Tất nhiên thượng thiên cho hắn hệ thống cái đặc quyền này, như vậy hắn liền cần phải so với người khác làm được tốt hơn mới được. Nhìn xem Diệp Sâm kiên trì bền bỉ bộ dáng, Miêu Chính Hạo bị vị này trẻ tuổi có thực lực bác sĩ cảm động, hắn cũng không ngăn cản Diệp Sâm tiếp tục cứu rút. Lại qua một phút, có y tá kinh hô một tiếng, Dư Hưng Sinh nhịp tim trở về, tim đập trở về. Nàng so Diệp Sâm còn muốn hưng phấn, thậm chí kinh thiếu xuất lai. Phía ngoài Dư Huyền Dung sau khi nghe được sắc mặt lại độ là trắng bệnh. Nàng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng khi cha mình tiếng kêu thảm thiết lúc kết thúc nàng liền có loại dự cảm bất tường. Vừa rồi y tá hô to tim có đập, là ý nói vừa rồi an tĩnh hơn 10 phút bên trong, cha mình tim đập đỉnh chỉ sao. Lúc này, tham gia trong phòng các vị không thể tin được cũng thở dài một hơi. Diệp Sâm lại không có dừng lại, lập tức nói, chuẩn bị động mạch vành tham gia trị liệu. Y tá cũng không có bất kỳ chần chờ, vội vàng làm chuẩn bị. Trải qua da động mạch vành tham gia trị liệu là trị liệu bệnh ở động mạch vành một loại lớn. Mà Dư Hưng Sinh đã làm qua 2 lần, theo lý mà nói đối với hắn hiệu quả trị liệu không tốt. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, chủ yếu là vì để cho hắn có thể trải qua cái loại một nạn quan. Nên trị liệu phân cố động mạch đường đi cùng động mạch cổ tay đường đi, cái trước cố động mạch tương đối thô to, đâm xuyên xác suất thành công cao, thích hợp tình huống khẩn cấp. Chỉ là bất quá thuật hậu cần nằm trên giường thời gian nghỉ ngơi càng dài, bệnh biến chứng phát sinh tỷ lệ cao hơn. Đằng sau một loại thuật hậu áp bách thời gian ngắn, không cần nằm trên giường, mà người mắc bệnh biến chứng tương đối ít. Đều cho đến trước mắt chủ yếu một loại đường đi. Bất quá nếu là bình thường tình huống phía dưới, Dư Hưng Sinh hẳn là lựa chọn loại thứ nhất. Không có thời gian đi tìm chính xác mạch lạc, cần mau hơn đâm xuyên mới được. Nhưng Diệp Sâm lại là chuẩn bị sử dụng cái sau. Một bên viện trưởng không khỏi nhắc nhở, loại thời điểm này vẫn là phải lựa chọn cố động mạch cổ tay quá khó tìm. Nhưng dứt lời, Diệp Sâm đã đâm vào động mạch cổ tay, cấp tốc hoàn thành giải phẫu. Viện trưởng Miêu Chính Hạo cả kinh con mắt đều trừng lớn. Diệp Sâm tới bản viện trong lúc đó làm giải phẫu không coi là nhiều, biết hắn viêm ruột thừa giải phẫu làm được cực nhanh. Ấy ghép chân tay bị gãy giải phẫu mà thôi làm được vô cùng tốt. Chỉ là không biết là hắn liên tâm ngoại khoa giải phẫu đều làm được tốt như vậy. Đương nhiên, hắn là không biết Diệp Sâm động mạch tham gia làm được nhanh như vậy chuẩn hung ác. Hắn nếu không phải làm hàng trăm hàng ngàn quá động mạch vành đâm xuyên trị liệu, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy tìm được động mạch cổ tay. Hắn đối với Diệp Sâm cách nhìn lại độ sâu hơn. Mà Dư Hưng Sinh nếu như trải qua lần này tiếp khó khăn, như vậy tiếp xuống giải phẫu ghép tim chắc chắn không có vấn đề. Tốt, sau đó muốn nghỉ ngơi thật tốt, hy vọng có thể sớm một chút tìm được trái tim cung cấp nguyên thể, nếu không, ta cũng không biện pháp. Diệp Sâm cũng là âm thầm lau một vệt mồ hôi. Ai biết Dư Hưng Sinh tại trong vòng một ngày đột nhiên liền trở nên năng liệt, dễ cứu giúp kịp thời, nếu không, thật sự cứ như vậy đi qua. Viện trưởng Miêu Chính Hạo cũng là lau mồ hôi lạnh trên trán, đúng vậy à, cái loại chuyển biến xấu đến nghiêm trọng, đem ta cũng hù dọa, dễ có Diệp y bác sĩ, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Sau đó đem Dư Hưng Sinh bị đẩy ra ngoài, phát hiện bên ngoài ngoại trừ Dư Điển Dung, còn tụ tập một đống người không liên quan, thậm chí còn có khiêng camera người. Viện trưởng thấy vậy tình trạng cũng không nói thêm cái gì, mà là nói, Dư tiểu thư, ngươi mang ngươi phụ thân trừ bệnh phòng a. Dư Huyền Dung lúc này ngốc mắt hồng hồng, lập tức đi tới phụ thân bên người. Diệp Sâm đối với Dư Huyền Dung nói thẳng, lần này là bảo vệ tính mệnh, bất quá lần tiếp theo thì chưa chắc, vẫn là mau chóng tìm được trái tim cung cấp nguyên thể a, nếu không, lần tiếp theo nhưng là không còn biện pháp. Diệp Sâm liên tục 2 lần nói ra một lần, để cho trong lòng Dư Huyền Dung đặc biệt khổ sở. Nàng nhẹ nhàng cắn chặt cánh môi, cũng không để ý người bên ngoài quay chụp, và là theo Diệp Sâm cùng một chỗ đem Dư Hưng Sinh đưa đến phòng bệnh. DS, cầu đánh giá cầu từ đặt trước chương 989 đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện riêng chương 989 đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện riêng mặc dù Dư Huyền Dung không thèm để ý, nhưng mà Diệp Sâm cũng rất chán ghét những người kia cầm điện thoại di động chụp ảnh. Ngươi tính khí ngược lại là rất tốt, phụ thân ngươi bệnh nặng, lại có nhiều người như vậy vây xem, còn có người chụp ảnh, ngươi thật sự sẽ không tức giận. Diệp Sâm nói như thế. Dư Huyền Dung sững sờ. Rất lâu mới từ trong nỗi khổ sở vì cha mình bệnh nặng tỉnh lại, thản nhiên nói, ta sớm đã thành thói quen, làm một nhân vật công chúng. Liền đã chấp nhận không có sinh hoạt cá nhân, mặc dù ta rất khó chịu, nhưng mà ta cũng không biện pháp. Dư Huyền Dung ngữ khí mặc dù thờ ớt nhưng mà nghe được, kỳ thực nàng là đệ bụng. Chỉ có điều chính mình làm nhân vật công chúng, nếu như biểu hiện ra quá mức biểu tình chán ghét, dễ dàng bị người lên án. Lại thêm vừa rồi phụ thân bệnh nặng, nàng thật sự là không tâm tình cùng những người kia tính toán. Diệp Sâm chỉ là khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, mà là nhắc nhở lấy, những ngày này để cho phụ thân nghỉ ngơi thật tốt, cảm xúc không cần quá kích động, ta nghe y tá nói phụ thân ngươi phát bệnh phía trước nhìn một hồi tivi. Diệp Sâm hỏi, bởi vì phụ thân ta nói quá nhàm chán, muốn nhìn chút vật gì, liền cầm lấy iPad nhìn điểm video, không nghĩ tới xem xong video liền xảy ra vấn đề. Dư Huyền Dung lại suýt chút nữa khóc. Diệp Sâm liếc mắt nhìn Dư Huyền Dung, vỗ vỗ bờ vai của nàng, không cần quá thương tâm, lần này cho cha ngươi làm trị liệu, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có việc gì, bất quá ta đề nghị vẫn là mau chóng làm ghép tim giải phẫu, miễn cho sinh thêm sự cố. Ân, ta biết, chỉ là trái tim nguyên đúng là khó tìm. Diệp Sâm đương nhiên biết, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể chờ đợi. Sau đó, Diệp Sâm trực tiếp rời khỏi phòng bệnh. Mới ra phòng bệnh không lâu, liền có một người ở ngay trước mặt hắn chụp một tấm ảnh chụp. Diệp Sâm cau lại đôi lông mày, mà đối phương đi tới Diệp Sâm trước mặt, vươn tay ra, "Ngươi hảo, ta là Trương Thành Văn, là một tên phóng viên." Diệp Sâm nhìn đối phương một cái, chỉ là khẽ gật đầu, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Nhưng đối phương lại vội vàng đi theo Diệp Sâm, "Cái kia, thật sự là ngượng ngùng, ta biết bác sĩ đều bể bộn nhiều việc, bất quá ta vừa rồi đập tới ngươi thật giống như là Dư Lương Sinh tiên sinh, phụ thân của Dư Biển Dung, bác sĩ điều trị chính, ta muốn hỏi một chút Dư Lương Sinh tiên sinh bệnh tình như thế nào? Hắn có sinh mệnh nguy hiểm không?" Diệp Sâm một bên đi lên phía trước vừa nói, "Đây là người mắc bệnh tư ẩn." Trương Thành Văn tựa hồ sớm biết kết quả này, thế nhưng là cũng không từ bỏ, còn hỏi một cái vấn đề sắc bén, "Kỳ thực ta phía trước chỉ thấy qua Diệp Y Lia Sinh, ta đã thấy Dư Huyền Dung tiểu thư từ người chỗ ở phòng khách sạn đi ra, ngươi cùng Dư Huyền Dung tiểu thư là quan hệ thế nào? Ngươi còn trẻ như vậy lại trở thành Dư Lương Sinh tiên sinh bác sĩ điều trị chính, có phải hay không lời thuyết minh ngươi cùng Dư Huyền Dung tiểu thư có rất quan hệ đặc thù?" Diệp Sâm thật sự rất đau đầu loại này bắt quái phóng viên, cái gì đều hỏi, thật không thể là đem đối phương mộ tổ đều cho lột. Ngay lúc này, Trương Thành Văn ánh mắt nhạc bảo đột nhiên sáng lên, kinh hỉ mười phần nói, "Dư Huyền Dung." Dư Huyền Dung đi đến bên cạnh Diệp Sâm, nhìn về phía Trương Thành Văn, "Ngươi theo ta lâu như vậy, đều theo tới bệnh viện, ngươi có biết hay không bệnh viện là cấm ồn ào náo động?" "Ta biết, cho nên ta vừa rồi âm thanh vẫn rất tiểu nhân." Trương Thành Văn cười ha hả nói. Dư Huyền Dung nhìn một chút Trương Thành Văn sau lưng, trừ hắn bên ngoài căn bản là không có những người khác, mà Trương Thành Văn nhưng là cười nói, "Đừng lo lắng, chỉ có ta một người, những người khác đều bị viện trưởng cản lại, hắn là giả vờ gia thuộc mới tiến vào." Trương Thành Văn một mặt dáng vẻ đắc ý, nhưng mà Dư Huyền Dung có thể cao hứng không nổi, nàng nói, "Ta biết ngươi là muốn đào tin tức, ta tại bệnh viện cũng có rất nhiều người vô tới, gia phụ được bệnh ở động mạch lành, cần tính dưỡng, còn hy vọng các ngươi không nên quấy rầy hắn." Nói xong, liếc mắt nhìn bên cạnh thân Diệp Sâm, giới thiệu nói, "Vị này là phụ thân ta bác sĩ điều trị chính, không giống như các phóng viên lớn nói, quan hệ giữa ta và Diệp Y Lý Sinh thuần túy là người bệnh gia thuộc cùng bác sĩ điều trị chính, ngươi nếu là hiểu qua Diệp Y Lý Sinh tình huống, ngươi cũng sẽ không cho là ta cùng Diệp Y Lý Sinh có quan hệ đặc thù, đến nỗi ta từ Diệp Y Lý Sinh chỗ trong phòng khách sạn, thuần túy là bởi vì ta cùng Diệp Y Lý Sinh thương thảo phụ thân ta bệnh tình, ngươi có thể tùy tiện biết ta, nhưng mà hy vọng ngươi có thể không cần quấy rầy đến Diệp Y Lý Sinh." Dư Huyền Dung xem như đang hót hóa đán, kỳ thực chuyện xấu cùng tiêu cực tin tức đều vô cùng thiếu, bởi vì trang nguyên nhân, tài nguyên rất nhiều. Nàng không cần thông qua những phương pháp khác để thu được một ít gì đặc thù tài nguyên, chính nàng cũng rất bảo vệ cánh chim của mình, xưa nay sẽ không cùng khác phái minh tinh vượt qua được gần. Sự nổi tiếng của nàng chính là dựa vào một bộ lại một bộ tác phẩm xếp lên. Hơn nữa phỏng vấn nàng thời điểm, bình thường nàng cũng sẽ không nhắc lên cuộc sống riêng tư của chính mình, nhưng mà lần này lại là đưa ra giải thích, ngược lại để Trương Thành Văn hơi kinh ngạc. Không chỉ là đưa ra giải thích, thậm chí muốn bảo hộ Diệp Y Lia Sinh, xem ra hai người quan hệ không đơn giản. Nhìn ra được Trương Thành Văn biểu lộ cũng không có muốn liền như vậy bỏ đi ý niệm đào sâu. Lúc này, chỉ thấy Dư Huyền Dung hai tay quanh, "Ngươi nói thẳng, ngươi muốn bao nhiêu chỗ tốt mới có thể không biết linh tinh Diệp Y Lia Sinh?" "Ha ha, ta đương nhiên sẽ không biết linh tinh, đến nỗi ta muốn chỗ tốt gì, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện riêng, ta còn có chút việc làm, liền đi trước DS, cầu đánh giá cầu từ đặt trước chương 990 làm tài tử vẫn rất khó khăn chương 990 làm tài tử vẫn rất khó khăn nói rồi." Trương Thành Văn lắc lắc máy ảnh trong tay chính mình, "Những tấm ảnh này ta vẫn sẽ đăng ra ngoài, nhưng ngươi có thể yên tâm, ta chắc chắn sẽ không biết linh tinh." Nhìn Trương Thành Văn rời đi, Dư Huyền Dung khẽ thở phào một hơi. "Làm tài tử vẫn rất khó khăn." Diệp Sâm thản nhiên nói, "Chủ yếu là phóng viên tương đối khó đối phó mà thôi, may mà chỉ là một Trương Thành Văn, chỉ cần tốn ít tiền là có thể dàn xếp." Dư Huyền Dung hơi yên tâm một chút. "Xem ra, ngươi không phải lần đầu giao thiệp với tay phóng viên này." Diệp Sâm hỏi. "Ừm, trước đây hắn chụp được một vài chuyện của ta và cha, ta không muốn đời tư của chính mình bị lộ ra trước mặt công chúng, cho nên đã chi một ít tiền, lần này chắc cũng là dùng tiền là có thể giải quyết." Nói xong rất áy náy nhìn về phía Diệp Sâm, "Thật sự xin lỗi, để ngươi bị cuốn vào vở hài kịch vốn không thuộc về ngươi." "Không sao, dù sao ta đã quen rồi." Diệp Sâm cũng là một bác sĩ nổi tiếng, trước đây cũng từng có phóng viên giải trí phỏng vấn chính mình, chỉ là không có quan hệ gì nhiều với giới giải trí mà thôi. "Ngươi đi chăm sóc cha ngươi đi, ta phải đi làm việc đây." "Được." Hai người cứ như vậy tách ra. Dư Huyền Dung nhìn bóng lưng Diệp Sâm rất lâu, mới quay người trở về phòng bệnh. Lúc này Dư Lương Sinh đã tỉnh, nhìn thấy con gái của chính mình, hắn chậm rãi mở miệng, "Bên ngoài có phóng viên." "Vâng, hôm nay tình huống khẩn cấp, rất nhiều người đều chụp được chúng ta, nhưng cái này ngược lại không sao, chủ yếu là ảnh hưởng đến Diệp Y Lia Sinh, vừa rồi có một phóng viên đi quấn lấy Diệp Y Lệ Sinh. Dư Lương Sinh thở dài một hơi thật sâu, lần này may mà có Diệp Y Lệ Sinh, nếu không, ta thật sự không còn nữa rồi cha, ngươi đừng nghĩ nhiều quá, Diệp Y Lệ Sinh nói rồi, việc ngươi cần làm bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt, không được tức giận. Dư Huyền Dung rất lo lắng, bên tim vẫn luôn đang tìm, chắc chắn có thể tìm được. Dư Lương Sinh lại cười cười, ta ngược lại không quá để ý, chủ yếu là ngươi đến bây giờ vẫn chưa tìm bạn trai, ta lo lắng ta thật sự không còn nữa, một mình ngươi biết làm sao bây giờ? Cha, đều là lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ chuyện này làm gì? Ta là cha ngươi, đương nhiên phải cân nhắc chuyện đại sự cả đời cho ngươi, ngươi thật sự không có cậu con trai nào chính mình vừa ý sao? Ta cảm thấy ta một mình rất tốt, ngươi cũng đừng lo lắng bớ bẩn. Dư Lương Sinh nằm ở đó, đột nhiên cười, ta cảm thấy Diệp Y Lệ Sinh không tệ, dáng dấp đẹp trai, y thuật cao minh, làm người cũng thẳng thắn, nếu hắn làm con rể của ta, ta ngược lại rất yên tâm. Ngươi mới gặp hắn bao nhiêu lần chứ, sau này đừng nói những lời như vậy trước mặt Diệp Y Lệ Sinh nữa, hắn sẽ chế giễu chúng ta. Hai người cười cười nói, liền để Dư Lương Sinh nghỉ ngơi. Diệp Sâm rời khỏi phòng bệnh của Dư Lương Sinh xong, chạy đến khoa cấp cứu một chuyến, giúp làm hai ca phẫu thuật liền đúng giờ tan làm. Hắn giống như thường lệ tan làm liền trở về khách sạn. Nhưng tin tức lại vô cùng náo nhiệt, đều đang suy đoán bệnh tình của Dư Lương Sinh, thậm chí còn chụp ảnh Diệp Sâm. Mọi người cũng đều biết, Diệp Sâm là bác sĩ điều trị chính của Dư Lương Sinh. Một người nổi tiếng như vậy lại ở trong một bệnh viện ở tỉnh Giang Bắc, thực sự khiến rất nhiều người không hiểu. Cũng bởi vậy khiến đại gia có càng nhiều suy đoán. Dư Huyền Dung là nữ tinh hạng nhất, cha chính mình bị bệnh thế mà không phải đi bệnh viện lớn loại như Kinh Đô. Người ta Dư Lương Sinh cũng là đạo diễn lớn, nói không chừng có rất nhiều tài sản, nói không chừng Dư Huyền Dung chính là muốn kế thừa tài sản của Dư Lương Sinh, cho nên mới cố ý tìm một bệnh viện ở tỉnh Giang Bắc. Ta cảm thấy nhân dân tỉnh Giang Bắc bị xúc phạm, bệnh viện tỉnh Giang Bắc của chúng ta thì sao? Tỉnh Giang Bắc của chúng ta cũng có rất nhiều bác sĩ ưu tú được không? Diệp Sâm này ta biết, không phải là người lên tin tức cách đây không lâu, phẫu thuật cho người ta ngay trên đường cái sao? Hơn nữa còn thành công. Một người họ hàng của ta phẫu thuật chính là do Diệp Y Lệ Sinh làm, người không chỉ đẹp trai, y thuật cũng siêu đỉnh. Đây đều là xì đờ cả ạ. Thấy người ta đẹp trai liền nói người ta y thuật cao siêu. Bàn tán xôn xao, Diệp Sâm cũng không để ý vừa định nghỉ ngơi, Liệu Y Y liền gọi điện thoại thẳng tới. Muốn như vậy gọi điện thoại cho ta. Diệp Sâm nói ở đầu bên kia điện thoại. Làm gì? Lại có niềm vui mới. Không muốn ta gọi điện thoại cho ngươi. Liệu Y Y có chút tức tối nói. Đúng vậy, trong phòng ta có 3-4 người đâu, ngươi có muốn qua đây không? Diệp Sâm cười hỏi. Mặc kệ ngươi. Liệu Y Y biết hắn đang đùa, cười mắng một hồi rồi nói tiếp, ta gọi điện thoại cho ngươi là hỏi chuyện Dư Huyền Dung, ngươi thật sự là bác sĩ điều trị chính của Dư Lương Sinh à? Ừ, hôm nay đột phát nhồi máu cơ tim, sau dung thất dẫn đến tim ngừng đập đột ngột, may mà cấp cứu kịp thời. Diệp Sâm nói một cách nhẹ nhàng. Hoa, vậy cũng đáng thương quá nhỉ, thảo nào mấy năm nay không thấy Dư Lương Sinh xuất hiện, hóa ra là bị bệnh à? Liệu Y Y vẻ mặt tiếc nuối. Sao thế, ngươi thích hắn? Cũng không hẳn, nhưng từng xem phim hắn quay, siêu lợi hại. Hơn nữa con gái hắn cũng siêu lợi hại, nữ tinh hạng nhất mà. Có điều phim truyền hình của nàng thì ta không xem ấy. Hai người trò chuyện một hồi, mãi đến 10 giờ mới cúp điện thoại. Sáng sớm hôm sau đến bệnh viện, một vài người bệnh nhìn thấy Diệp Sâm ánh mắt cũng khác lạ, dường như đều đang suy đoán mối quan hệ giữa Diệp Sâm và Dư Huyền Dung. DS, cầu đánh giá cầu đặt trước chương 991, có thể sẽ hiểu lầm ngươi không chương 991, có thể sẽ hiểu lầm ngươi không tuy nhiên Diệp Sâm không quá để ý dù sao bọn họ cũng chỉ có thể đoán mò, không cách nào biết được chân tướng. Đến phòng bệnh của Dư Lương Sinh kiểm tra cơ thể, mọi thứ đều bình thường. Mà Dư Huyền Dung vì lo lắng cho phụ thân, từ chối công việc, cả đêm đều ở bệnh viện. Hơn nữa vì đã bị bại lộ, dứt khoát thu dọn lại một phòng bệnh sạch sẽ để Dư Lương Sinh ở bên ngoài ngoại trừ nhân viên y tế và người bệnh, không có người nào khác. Sau khi kiểm tra xong, Diệp Sâm dự định rời đi. Dư Huyền Dung lúc này nói, "Để ta tiễn Diệp Y Sinh ra ngoài nhé." Nàng theo Diệp Sâm cùng đi ra khỏi phòng bệnh, Diệp Sâm hỏi, "Có chuyện gì muốn nói với ta?" "Ừm, ta muốn hỏi một chút hôm nay có ai đến quấy rầy người không? Hôm qua phóng viên như vậy chẳng ngươi, hơn nữa tin tức và các nền tảng nhỏ cũng đề cập đến ngươi, ta lo lắng chuyện này ảnh hưởng đến việc đi làm của ngươi." Dư Huyền Dung nói, không sao, dù sao cũng chỉ là hỏi hai câu, hơn nữa ta không muốn trả lời thì sẽ trực tiếp đi. Diệp Sâm cười. Dư Huyền Dung mím môi, lại nói, thực ra ngoài những tin tức kia, còn có người đồn thổi một số chuyện về ta và ngươi, mọi người đều đang suy đoán ngươi có phải bạn trai ta không, tin tức này nếu bị bạn gái của ngươi biết, có thể sẽ hiểu lầm ngươi không? Sẽ không, nàng hôm qua gọi điện thoại cho ta, biết đó đều là hiểu lầm, cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Dư Huyền Dung nghe xong, hơi sững sờ. Nguyên lai Diệp Sâm thật sự có bạn gái à? Nhưng mà, người ta ưu tú như vậy, có bạn gái cũng là chuyện đương nhiên. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, y tá trưởng chạy tới, nói với Diệp Sâm, Diệp Y Lệ Sinh vừa mới đưa tới một người bệnh chết não phù hợp với tim của Dư Lương Sinh, thời gian cách tử vong là 1 giờ. Thật không? Dư Huyền Dung phản ứng nhanh hơn Diệp Sâm. Đúng vậy, phải nhanh chóng phẫu thuật mới được. Y tá trưởng nói. Diệp Sâm gật đầu, chuẩn bị một chút đi, bây giờ liền chuẩn bị phẫu thuật. Nguồn tim một khi được đưa tới, liền phải nhanh chóng lấy ra, sau đó sắp xếp ổn thỏa cấy ghép vào trong cơ thể của Dư Lương Sinh mới được. Dư Huyền Dung vô cùng phấn khích. Nàng không nghĩ tới nguồn tim thật sự đã đến, mà nàng nhìn thấy Diệp Sâm rời đi, tìm một chỗ chờ đợi. Thực ra nàng muốn đến bên ngoài phòng phẫu thuật chờ, nhưng người ở đó thật sự quá nhiều, nàng không muốn tiếp nhận ánh mắt khác thường của người khác. Nàng từ trước đến nay không hề cảm thấy làm diễn viên có gì không tốt, nhưng bây giờ nàng đột nhiên cảm thấy làm một người bình thường thật quá tốt rồi. bất kể làm chuyện gì cũng sẽ không bị người ta nhìn chằm chằm, phụ thân của mình làm phẫu thuật nàng cũng không thể ở bên cạnh. Ngồi trong góc tối tăm, Dư Huyền Dung bắt đầu cầu nguyện, Diệp Y Lìa Sinh, phụ thân của ta, liền nhờ cậy ngươi. Câu nói này nàng không nói trước mặt Diệp Sâm, bởi vì lúc nguồn tim được đưa tới, nàng rất phấn khích, chỉ nghĩ nhanh chóng phẫu thuật, nhanh chóng chữa khỏi cho phụ thân. Chỉ là đợi đến khi bình tĩnh lại mới phát hiện chính mình dường như quên nói gì đó với Diệp Sâm. Mà trong phòng phẫu thuật Diệp Sâm phong dong bình tĩnh, hắn cũng sẽ không vì lời nói của Dư Huyền Dung mà thay đổi phương án phẫu thuật, hay ảnh hưởng đến chất lượng phẫu thuật. Phẫu thuật còn chưa bắt đầu, trong phòng phẫu thuật đột nhiên tiến vào một nhóm bác sĩ, khoảng 7-8 người, trong đó dẫn đầu là viện trưởng Miêu Chính Hạo. Diệp Sâm nghi hoặc, sao lại đông người như vậy? Miêu Chính Hạo đứng ở phía trước nhất, đeo khẩu trang lại cười, bọn họ đều là bác sĩ của các phòng ban, mọi người đều đã xem qua video phẫu thuật của ngươi, lần này cuối cùng có thể tận mắt thấy Diệp Y Lê Sinh cấy ghép tim của ngươi, cho nên chúng ta đều nghĩ qua tới học tập một chút. Lúc này, Miêu Chính Hạo trực tiếp đi tới vị trí trợ thủ một, để ta làm trợ thủ cho ngươi. Bác sĩ phẫu thuật tim vốn định làm trợ thủ một cho Diệp Sâm lúc này trong lòng tắc nghẽn. Vốn còn nghĩ có thể làm trợ thủ cho Diệp Sâm, không nghĩ tới vị trí trợ thủ lại bị viện trưởng đoạt đi. Mà những bác sĩ theo vào kia cũng muốn làm trợ thủ cho Diệp Sâm, nhưng thân phận không cao bằng viện trưởng, đều chỉ có thể đi theo viện trưởng. Đến nỗi bác sĩ gây tê đều mang vẻ mặt xem kịch vui. Đây có lẽ là ca phẫu thuật có quy mô lớn nhất bệnh viện năm nay. Viện trưởng làm trợ thủ, các chủ nhiệm khoa phòng khác đều tới, thật không hổ là ca phẫu thuật của Dư Lương Sinh. Thực ra đại gia ngoại trừ muốn làm trợ thủ cho Diệp Sâm, còn có một nguyên nhân là vì chuyện của Dư Lương Sinh đã bị lộ ra ngoài. Nếu phẫu thuật thành công, không nghi ngờ gì là một sự tuyên truyền lớn cho bệnh viện. Ít nhất Miêu Chính Hạo là có tư tâm này, bởi vì đã xem qua video phẫu thuật cấy ghép tim của Diệp Sâm, cho nên hắn tin tưởng vào thực lực của Diệp Sâm. Diệp Sâm chỉ quét mắt nhìn các vị một vòng, lập tức thản nhiên nói, vậy thì bắt đầu đi. Ca phẫu thuật ghép tim chính thức bắt đầu. Diệp Sâm sử dụng dao mổ rạch một đường dọc giữa xương ức của người bệnh hiến tạng, để lộ tĩnh mạch chủ trên dưới, động mạch phổi và động mạch chủ. Chuẩn bị tiêm hệ vạ dỉ tĩnh mạch. Diệp Sâm nói. Người bên cạnh lập tức nói, vâng. Tiếp theo là truyền dung dịch làm liệt cơ tim lạnh vào động mạch chủ, cắt đứt tĩnh mạch chủ trên cách tâm nhĩ phải 4 cm, cắt đứt tĩnh mạch chủ dưới tại gốc, đồng thời theo đó cắt bỏ tâm nhĩ phải về phía trước. Tại vị trí mở tĩnh mạch cắt thành tâm nhĩ trái sau, tạo thành một lỗ mở hình vuông. Ngay sau đó, cắt ngang động mạch chủ từ chỗ bắt đầu của động mạch vô danh, cuối cùng mới là cắt đứt động mạch phổi tại chỗ phân nhánh của nó. Công việc lấy tim hiến tạng đến đây là kết thúc. DS, cầu đánh giá cầu đặt trước chương 992, chúng ta từ từ sẽ đến liền tốt chương 992. Chúng ta từ từ sẽ đến liền tốt xem như đệ nhất trợ thủ Miêu Chính Hạo lúc này kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sâm. Diệp Sâm nhưng là nhàn nhạt nói một câu, chuẩn bị làm cắt bỏ tim người nhận. Miêu Chính Hạo không kịp nghĩ nhiều, bắt đầu chuẩn bị cắt bỏ tim người nhận. Các y tá cùng các bác sĩ khác cũng nhao nhao làm chuẩn bị tới. Không đến hơn 10 phút, hết thảy việc làm chuẩn bị đúng chỗ, bắt đầu giai đoạn thứ 2 phẫu thuật. Giai đoạn thứ 2 phẫu thuật chính là tại trên lồng ngực còn lại động dao. Diệp Sâm vô cùng thuần thục tại trong lồng ngực còn lại sinh xương ngực đang cắt nút thắt, sau đó tiêm tĩnh mạch hệ bạ dịn, thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể. Cắt bỏ tim người nhận cùng quá trình cắt bỏ tim người hiến tương tự, cũng không có gì quá nhiều cần thiết phải chú ý, ít nhất đối với Diệp Sâm tới nói là như vậy. Hơn nữa bởi vì Diệp Sâm làm một cái lấy ra tim người hiến, dẫn đến hắn đang làm cắt bỏ tim người nhận lúc vô cùng thông thạo, thậm chí để cho Miêu Chính Hạo có chút theo không kịp tốc độ. Bất kể nói thế nào, Miêu Chính Hạo cũng là viện trưởng bệnh viện nhân dân thứ nhất tỉnh Giang Bắc. Cho dù hắn trở thành viện trưởng, làm phẫu thuật cũng tuyệt đối không phải số ít. Nhưng tại trước mặt Diệp Sâm lại giống như một cái tân thủ ngoại khoa một dạng. Quả thực để cho hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, trong lòng ngược lại là không có quá nhiều không công bằng. Tại tự mình cho Diệp Sâm làm trợ thủ phía trước, hắn đã nhìn qua video phẫu thuật của Diệp Sâm. Biết Diệp Sâm làm phẫu thuật cấy ghép trái tim phi thường tốt, cho nên có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là hắn làm một viện trưởng, cho Diệp Sâm làm trợ thủ thậm chí có chút phí sức, cho nên cảm thấy có chút tâm lý không công bằng mà thôi. Diệp Sâm động tác thoáng làm chậm lại một chút, hơn nữa nhắc nhở Miêu Chính Hạo, Miêu viện trưởng không cần thần trường, thủ thuật này không coi trọng tốc độ, chúng ta từ từ sẽ đến liền tốt. Dù sao làm nhiều như vậy phẫu thuật, tiếp xúc qua bác sĩ cao tầng cùng viện trưởng cũng không ít, cho nên Diệp Sâm là có thể nhìn ra cảm xúc của Miêu Chính Hạo. Lại thêm phẫu thuật ghép tim không phải hắn lần thứ nhất làm, cho nên Diệp Sâm cũng không có như vậy tập trung tinh lực, thỉnh thoảng sẽ đi một chút thần. Bất quá đối với hắn tới nói, cho dù là đi một chút thần, phẫu thuật vẫn là có thể hoàn toàn hoàn thành, cũng đại biểu cho một lần này phẫu thuật không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Miêu Chính Hạo nghe Diệp Sâm lời nói, có chút lung túng, cười gật đầu, vâng, nếu như ta có cái gì làm được không tốt chỗ, ngươi tùy thời để điểm ta. Không có việc gì, viện trưởng làm được rất tốt. Diệp Sâm nhàn nhạt nói, bầu không khí nhìn hết sức hòa thuận. Bất quá ở những người khác xem ra quả thực là đang nhìn một vở kịch. Viện trưởng bệnh viện cấp tỉnh lại chủ động thỉnh cầu một bác sĩ khác tới chỉ điểm mình. Thật là sống lâu gặp, sợ là tại địa phương khác căn bản cũng không thể nhìn thấy a. Bất quá bọn họ cũng hiểu chút, giống bác sĩ như Diệp Sâm, tại bệnh viện khác cũng chưa chắc gặp được chính là. Phẫu thuật rất bình thường tiến hành. Đại khái hơn nửa giờ sau đó, Diệp Sâm nói, tim người nhận thành công cắt bỏ, bắt đầu làm cắm vào tim người hiến. Thời khắc quan trọng nhất của phẫu thuật tới, lấy ra trái tim cùng cắt bỏ trái tim là bước đầu tiên. Phải chăng có thể dựa vào một cái trái tim của người chết nào để cho một người khác sống sót, ghép tim mới là quan trọng nhất. Căn bản không ai dám có bất kỳ chậm trễ. Và Diệp Sâm cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc, hoàn toàn không có thời gian đi chú ý cảm xúc của Miêu Chính Hạo. Chỉ thấy Diệp Sâm sử dụng sợi dây gắn kết 30 tợ rõ lẻn nối tiếp tâm phòng trái. Đây là một cái vô cùng khảo nghiệm thao tác kỹ thuật khâu lại, liền như là đang làm tấy ghép chi bị đứt lúc, quan trọng nhất là khâu lại mạch máu cùng thần kinh. Và ghép tim cần làm xong khớp tâm phòng trái cùng tim phải, còn có khớp động mạch chủ cùng động mạch phổi khác. Mấy cái trình tự này đều liên quan đến việc phẫu thuật ghép tim có thành công hay không. Diệp Sâm khâu lại luôn luôn cũng là hoàn hảo. Liền ngay cả bác sĩ khoa thẩm mỹ khâu lại cũng không có Diệp Sâm làm tốt. Bây giờ là đang làm phẫu thuật ghép tim, khâu lại cũng không cần dùng đến thủ pháp khâu lại thẩm mỹ. Bất quá làm một đã tốt muốn tốt hơn Diệp Sâm tới nói, hắn muốn hoàn hảo tiến hành ăn khớp. Mỗi một mũi kim từ tay Diệp Sâm ra ngoài, lúc cẩn thận đi xem thời điểm, thậm chí không nhìn thấy dấu vết gì. Đây là đang làm khớp trái tim hay là đang làm chỉ thẩm mỹ đâu? Có cái bác sĩ như thế lẩm bẩm lấy, có thể lẩm bẩm đồng thời nhưng trong lòng thì cảm thán tại loại phẫu thuật như vậy cũng dám làm khâu lại như thế, đơn giản quá đỉnh rồi. Bác sĩ bình thường phải bảo đảm chính là tuần hoàn máu, và Diệp Sâm nhưng là tại cái tiền để kia lại đem hắn khâu lại làm được cực hạn, đó căn bản không là bác sĩ bình thường có thể làm được. Một số người căn bản không có thời gian đi xem khuôn mặt của Diệp Sâm, chỉ dám chừng chừng nhìn chằm chằm quá trình phẫu thuật của Diệp Sâm đi xem. Loại thủ thuật này, sợ là về sau liền không có cơ hội nhìn. Giai đoạn thứ 3 phẫu thuật duy trì dòng giá hơn 4 giờ, lại thêm tiền kỳ hơn 2 giờ, phẫu thuật chỉnh thể hao tốn 7 giờ. Đối với một cái phẫu thuật ghép tim tới nói, đã vô cùng ngắn ngủi. Nhưng mà đối với Diệp Sâm tới nói, thời gian thật sự là có chút dài. Phẫu thuật thành công. Diệp Sâm nói xong câu đó, thuận tiện nhìn một chút thời gian. Hắn là trên dưới 10 giờ sáng nhận lấy cái phẫu thuật này. Bây giờ vừa vặn tới gần tan tầm, hơn nữa cơm trưa còn không có ăn, thật sự là có chút đói bụng. DS, cầu đánh giá cầu đặt trước chương 993, nhân chi thưởng tỉnh chương 993, nhân chi thưởng tỉnh lấy xuống găng tay và khẩu trang. Diệp Sâm nhàn nhạt nói, có chút đói bụng. Nói xong quay đầu đi xem viện trưởng, ta ngày mai có thể đến muộn một chút được không? Mặc dù không có tăng ca, nhưng mà làm một cái giải phẫu sau đó, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Miêu Chính Hạo còn không có từ quá trình làm trợ thủ cho Diệp Sâm tỉnh táo lại. Chần chờ hồi lâu mới hỏi một câu, Diệp Y Lìa Sinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói ta ngày mai có thể đến bệnh viện muộn một chút được không? Diệp Sâm lại độ lặp lại một câu. Đương nhiên có thể. Miêu Chính Hạo nói. Đa tạ viện trưởng. Diệp Sâm cười nói, lại nói, viện trưởng hôm nay kỳ thực có thể không cần tới nhìn ta giải phẫu, muốn học nhìn ta một chút giải phẫu video là giống nhau, thời gian dài như vậy giải phẫu, viện trưởng tựa hồ có chút gánh không được, bây giờ giống như có chút vẻ mặt hốt hoảng. Bị Diệp Sâm nói như thế, Miêu Chính Hạo lại là cười ha ha một tiếng, không có cách nào, lớn tuổi, nhưng nhìn video cùng tại chỗ đến xem giải phẫu là không giống nhau, hơn nữa cho Diệp Y Lý Sinh làm trợ thủ, ta có thể thứ học được cũng nhiều hơn một chút, vẫn là bảo hôm nay ta ở thủ thuật quá trình bên trong tạo thành cho Diệp Y Lý Sinh phiền phái gì sao? Cái kia ngược lại là không có, viện trưởng vẫn là vô cùng thuần thục, giúp ta không ít đội bằng đâu. Diệp Sâm cười khanh khách, không có cho ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì liền tốt, lần này giải phẫu thành công, Dư Huyền Dung tiểu thư nhất định sẽ rất cao hứng, nàng vẫn luôn tại phòng bệnh chờ đây, nếu không thì ngươi đi trước nhìn một chút Dư Huyền Dung tiểu thư, nói với nàng một chút tình huống giải phẫu. Dạng này nàng tương đối yên tâm một chút. Vốn là Diệp Sâm là dự định trực tiếp tan việc, nhưng mà viện trưởng đều nói như vậy, chính là đáp ứng xuống. Trước tiên đi theo viện trưởng cùng một chỗ đem Dư Hưng Sinh đưa về đặc thủ phòng bệnh, mà Dư Huyền Dung vẫn luôn tại trong phòng bệnh chờ lấy, những ngày này là cha chính mình trọng yếu nhất thời khắc, cho nên nàng đã đem tất cả việc làm cho đẩy xuống. Không chỉ là kiếm ít rất nhiều tiền, thậm chí gặp phải một chút bồi thường. Nhưng mà cũng may phần lớn thương gia vẫn là vô cùng thông cảm Dư Huyền Dung, cũng không có để cho nàng bồi thường quá nhiều. Tiến vào phòng bệnh sau đó, Dư Huyền Dung thấy được Diệp Sâm cùng viện trưởng đi vào, đội vàng đón tới. Diệp Y Thiệt Sinh, viện trưởng, phụ thân ta thế nào? Dư Hưng Sinh bị tiến lên nửa ải, từ đẩy trên giường đặt ở nguyên bản trên giường bệnh. Một bên viện trưởng Miêu Chính Hạo nói, giải phẫu vô cùng thành công, ta toàn trình đều tại phụ trợ Diệp Y Thiệt Sinh giải phẫu, không thể không nói, Diệp Y Thiệt Sinh thao tác thật sự vô cùng rời đi. Dư Tiên Sinh có thể gặp được Diệp Y Thiệt Sinh thật là may mắn à? Xem như viện trưởng, Miêu Chính Hạo thật sự vì Dư Hưng Sinh cảm thấy cao hứng, cũng vô cùng may mắn chính mình lúc ấy đem Diệp Sâm cho mời đi theo. Một lần này giải phẫu thành công, bệnh viện bọn họ ân tình, Dư Huyền Dung cùng Dư Hưng Sinh nhất định sẽ nhớ. Diệp Sâm lúc này cũng nhìn về phía Dư Huyền Dung, thản nhiên nói, giống như Miêu viện trưởng nói tới, giải phẫu vô cùng thành công, mặc dù không thể nói 100% a, nhưng mà ít nhất đã đạt đến 95 trở lên, nếu như căn cứ vào ta dự đoán mà nói, Dư Hưng Sinh tiên sinh ít nhất còn có thể sống 15 năm trở lên, nếu như không có khác bệnh chứng lời nói. Bây giờ Dư Hưng Sinh đã hơn 60 tuổi, sống thêm 15 năm, tương đương với sắp 80 tuổi. Đối với một người bình thường mà nói, sống qua 80 tuổi đã là tương đối khá. Cho nên Dư Huyền Dung cao hứng phi thường, nàng thậm chí tiến lên kéo lại tay Diệp Sâm, Diệp Y Lìa Sinh, thật là quá cảm tạ ngươi, lúc đó thầy thuốc khác đều nói phụ thân ta không bao lâu, lần này giải phẫu sau đó, phụ thân ta chí ít có thể bồi ta 15 năm. Không biết vì cái gì. Xem như người bên ngoài viện trưởng Miêu Chính Hạo cảm thấy bầu không khí tựa hồ có chút là lạ. Mặc dù có chút người bệnh gia thuộc sẽ rất hưng phấn giữ chặt tay bác sĩ, nhưng mà Dư Huyền Dung dáng dấp xinh đẹp như vậy, còn là một cái đại minh tinh, lại là không cố kỵ chút nào lôi kéo tay Diệp Sâm, quả thực để cho người ta cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái. Lại thêm Diệp Sâm bản thân dáng dấp vô cùng xoáy khí, hai người đứng như vậy, liền như là đang quay chụp thần tượng kịch. Một bên tiểu hộ sĩ cũng đã ghen ghét đến phát hoảng, các nàng cũng rất muốn kéo tay Diệp Sâm, nhưng mà không có cơ hội này. Quả nhiên làm đại minh tinh chính là không giống nhau a. Những người khác có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, nhưng mà Diệp Sâm lại là một điểm cảm giác cũng không có, chỉ là nhàn nhạt cười, 15 năm không tính là quá lâu, nếu như thật tốt bảo dưỡng mà nói, 20 năm trở lên vẫn là có khả năng, bất quá không thể hoàn toàn dựa vào giải phẫu thành công, vẫn là phải dựa vào ngày hôm sau bảo dưỡng, dư tiểu thư về sau phải tìm tư nhân y sư đi theo, như vậy, có cái gì tình huống tùy thời có thể giải quyết. Nói xong, túi đầu liếc mắt nhìn Dư Huyền Dung nắm thật chặt tay của chính mình, nét mặt của hắn cũng có chút vi diệu. Dư Huyền Dung mới chú ý tới động tác của chính mình tựa hồ có chút không thích hợp, liền vội vàng đem tay thả ra, ngượng ngùng Diệp Y Y sinh, ta mới vừa có chút kích động. Không có việc gì, giải phẫu thành công, ngươi cao hứng cũng là nhân chi thường tình, nhớ kỹ lời ta nói, thật tốt bảo dưỡng, lời như vậy mới có thể kéo dài giải phẫu thành công hiệu ứng. Diệp Sâm nói, tốt Diệp Y Y sinh. Dư Huyền Dung có chút xấu hổ, ngoài miệng không khỏi nói, Diệp Y Y sinh, không biết ngươi có nguyện ý hay không cho ta phụ thân làm tư nhân bác sĩ. Ta cho thủ lao chắc chắn không thấp đâu, cầu đánh giá cầu từ đặt trước chương 994 tùy các ngươi nghĩ gì thì nghĩ chương 994 tùy các ngươi nghĩ gì thì nghĩ Diệp Sâm chưa kịp trả lời đâu. Một bên Miêu Chính Hạo cũng bắt đầu khẩn trương. Nếu là Diệp Sâm đi làm bác sĩ tư nhân, liền nói rõ hắn về sau cũng không có biện pháp dùng Diệp Sâm để làm tuyên truyền cho bệnh viện của chính mình a. Kỳ thực bác sĩ ưu tú của Long Quốc là phi thường nhiều, nhưng mà rất nhiều bác sĩ năng lực siêu cường đều lựa chọn làm bác sĩ tư nhân cho một chút danh nhân hay là kẻ có tiền. Bởi vì làm bác sĩ tư nhân lượng công việc vô cùng ít ỏi, chỉ cần phục vụ một người. Hơn nữa đối tượng phục vụ thường cũng là có tiền có thế, cần thiết bị gì cũng có thể rất thoải mái lấy được. Thậm chí còn có đủ thời gian làm nghiên cứu khoa học, thù lao nhận được cũng nhiều hơn rất nhiều so với ở trong bệnh viện. Làm việc tại bệnh viện, mặc dù có thể tiếp xúc được nhiều bệnh hoạn hơn, điều này đối với việc làm nghiên cứu khoa học cũng có trợ giúp hơn một chút. Nhưng mà tiền kiếm được thật sự là ít. Cho nên một số người có năng lực, lại muốn tiền đều sẽ lựa chọn làm bác sĩ tư nhân. Dù sao tất cả mọi người là người bình thường. Hơn nữa rất nhiều người đã sống trong nghèo khó quá lâu, cũng muốn trải qua một chút cuộc sống của người có tiền. Làm ra lựa chọn như vậy, Miêu Chính Hạo cũng không cảm thấy có gì không tốt, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Bọn họ làm bác sĩ tư nhân, liền chứng minh người bình thường sẽ mất đi một vị bác sĩ ưu tú như vậy. Khi nghĩ như vậy, cũng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Diệp Sâm. Xem ra sau này là lần cuối cùng nhìn thấy Diệp Sâm công khai giải phẫu. Nếu như là hắn, hơn nữa còn là vào độ tuổi trẻ như Diệp Sâm, hắn chắc chắn không chịu đựng được dụ hoặc mà đi làm bác sĩ tư nhân. Dù sao sự dụ hoặc của tiền bạc là mỗi người đều không thể ngăn cản nổi. Nhưng Diệp Sâm lại lắc đầu, thôi vậy, ta không quá thích làm bác sĩ tư nhân. Câu trả lời này khiến Miêu Chính Hạo và Dư Huyền Dung đều sững sờ, gần như đồng thanh hỏi, vì cái gì? Dư Huyền Dung hỏi vấn đề này Diệp Sâm rất có thể hiểu được, nhưng Miêu Chính Hạo cũng hỏi, quả thực khiến Diệp Sâm có chút không hiểu rõ cho lắm. Diệp Sâm liếc mắt nhìn Miêu Chính Hạo, viện trưởng lúng túng ho nhẹ hai tiếng, không phải, ta là cảm thấy, làm bác sĩ tư nhân kỳ thực vẫn rất có tiền đồ, hơn nữa ngươi còn trẻ như vậy, làm bác sĩ tư nhân kỳ thực cũng thật thích hợp, cho nên rất kinh ngạc vì sao ngươi không lựa chọn làm bác sĩ tư nhân cho Hương Dụ Sinh tiên sinh. Dư Huyền Dung lúc này cũng rất không hiểu mà nói, đúng vậy, ta mặc dù không phải bác sĩ, nhưng ta cũng quen biết một vài bác sĩ, mặc dù sau khi được bầu làm bác sĩ chủ nhiệm hay đảm nhiệm viện trưởng có thể kiếm được không ít tiền, nhưng so với bác sĩ tư nhân vẫn là kém rất nhiều phải không? Ngươi nếu nguyện ý làm bác sĩ tư nhân cho phụ thân ta, tiền ngươi kiếm được nhất định sẽ nhiều hơn rất nhiều so với ở trong bệnh viện. Diệp Sâm khẽ gật đầu, điều này ta đương nhiên biết, Dư tiểu thư có tiền có thế, chắc chắn có thể bỏ tiền ra mời một bác sĩ tư nhân, nhưng làm bác sĩ tư nhân quá nhàm chán, ta không có sở thích nào khác, chính là thích làm giải phẫu. Tất cả mọi người rất nghiêm túc nghe Diệp Sâm nói, Diệp Sâm cười khẽ tiếp tục nói, phụ thân ngươi cũng chính là Hương Dụ Sinh tiên sinh, nói thế nào cũng chỉ là một người, nếu trên người không xuất hiện bệnh tật gì khác, căn bản không cần làm thêm các ca giải phẫu khác. À, nếu ta đảm nhiệm bác sĩ tư nhân của cha ngươi, ta về sau sẽ không có cơ hội làm giải phẫu nữa. Nhưng ta ở lại bệnh viện lại khác, có thể gặp phải những người bệnh khác nhau, người bệnh này được ta chữa khỏi, ta lại có thể trị liệu cho người bệnh tiếp theo. Hơn nữa đây là bệnh viện cấp tỉnh, có thể gặp được người bệnh càng nhiều, ta có thể gặp được các ca bệnh khác nhau cũng nhiều hơn một chút, cho nên so với làm bác sĩ tư nhân, ta càng thích làm bác sĩ trong bệnh viện. Hơn nữa phụ thân của ngươi chỉ cần chăm sóc mà thôi, căn bản không cần dùng đến ta, Long Quốc chúng ta vẫn có rất nhiều bác sĩ ưu tú, Dư tiểu thư có thể tìm những bác sĩ khác. Dư Huyền Dung nghe có chút ngây người, đưa ra một kết luận, Diệp Y Y Sinh kỳ thực lòng hướng về người bình thường, muốn cứu vớt nhiều người hơn à. Diệp Sâm hơi nhíu mày, ta không vĩ đại như vậy, thuần túy là cảm thấy làm giải phẫu rất thú vị, hơn nữa, ta nhìn thấy những người chưa hồi phục khỏe mạnh sẽ rất khó chịu, bởi vì ánh mắt của hắn khác với người khác, chỉ cần trên người có ổ bệnh, liền sẽ nhìn thấy màu đỏ sáng loáng. Trước đó cũng không phải rất chán ghét màu đỏ, nhưng kể từ khi có đôi mắt này, hắn lại càng không thích màu đỏ. Từ khi bắt đầu làm bác sĩ, hắn liền không có nguyện vọng cứu vớt thương sinh, chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi. Bây giờ tiền đã đủ rồi, vẫn không có ý muốn cứu vớt thương sinh, chỉ là cảm thấy làm giải phẫu rất thú vị, phá vỡ kỷ lục cũng rất thú vị mà thôi. Nhưng lời hắn nói lại khiến Dư Huyền Dung không tin, chỉ cười cười, Diệp Y Y Sinh không cần cảm thấy ngượng ngùng, là một bác sĩ có thể có giác ngộ như ngươi là chuyện tốt, ngươi là một bác sĩ rất ưu tú. Miêu Chính Hạo cũng nghĩ như vậy, hắn không tin Diệp Sâm không có ý nghĩ cứu giúp nhiều người bệnh hơn, nếu không vì sao lại từ chối công việc bác sĩ tư nhân tốt như vậy chứ? Nói trắng ra là, trong lòng Diệp Sâm chính là có đại ái. Bác sĩ trẻ tuổi như vậy, đã có thể có suy nghĩ đại khí như thế, đây là vinh hạnh của Long Quốc. Hắn nhìn Diệp Sâm cũng càng ngày càng thuận mắt. Chú ý tới ánh mắt của hai người. Diệp Sâm cũng biết bọn họ chắc chắn không tin chính mình, cuối cùng lắc đầu, thôi được rồi, tùy các ngươi nghĩ gì thì nghĩ, đợi ép, cầu đánh giá cầu đặt trước chương 995, cái này không quan trọng, chương 995, cái này không quan trọng. Sau đó, Dư Lương Sinh từ từ tỉnh lại. Dư Huyền Dung vừa đảo mắt qua liền thấy, nàng đội vàng đi qua, hỏi thăm, "Cha, ngươi có hay không cảm thấy khó chịu chỗ nào?" Bởi vì gây tê vừa mới tỉnh, cho nên Dư Lương Sinh phản ứng hơi có chút chậm chạp. Hồi lâu sau mới chậm rãi lắc đầu. Diệp Sâm tại trên người Dư Lương Sinh quét một vòng. Giải phẫu vừa mới kết thúc, cũng không có cái gì không ổn tình huống xuất hiện. Lúc này, Diệp Sâm nói, "Trước hết để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt đi, các ngươi cũng đều nghỉ ngơi thật tốt, giải phẫu rất thành công, cho nên không cần quá lo lắng." Dư Huyền Dung mỉm cười, "Tốt Diệp Y Lia Sinh, hôm nay thật là làm phiền ngươi." "Không có việc gì, đây là ta phải làm." Diệp Sâm cười, lại nói, "Không có chuyện, ta liền đi trước." Viện trưởng Miêu Chính Hạo cũng nói, "Ta cũng đi trước, nghỉ ngơi thật tốt." Dư Huyền Dung mặc dù muốn đi tiễn đưa Diệp Sâm, nhưng là chính mình phụ thân vừa mới tỉnh, nàng phải lưu lại chiếu cố chính mình phụ thân, đành phải nhìn xem Diệp Sâm rời đi. Đi ra phòng bệnh sau đó, Miêu Chính Hạo cùng Diệp Sâm nói vài câu, Diệp Sâm cái này mới đi ăn cơm, cuối cùng về tới trong tiểu điểm. Ngày kế tiếp, Diệp Sâm ăn qua cơm trưa mới đến bệnh viện. Lấy được viện trưởng đồng ý, Diệp Sâm mới có thể như thế muộn đến bệnh viện. Mà tới được bệnh viện sau đó, Diệp Sâm cũng không có một cái đặc định phòng có thể đi. Phía trước xem như Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân huấn luyện lao sư, mỗi ngày đến bệnh viện chuyện thứ nhất là đi huấn luyện phòng, bây giờ chỉ có thể trực tiếp đi Dư Hưng Sinh phòng bệnh. Dư Huyền Dung vẫn tại trong phòng bệnh, nhìn thấy Diệp Sâm thời điểm lập tức đứng dậy nên đón. Dư Hưng Sinh đã triệt để thanh tỉnh. Nhìn thấy Diệp Sâm thời điểm cũng hết sức cao hứng, hô hảo, "Diệp Y Lia Sinh." Diệp Sâm cười gật gật đầu, cho Dư Hưng Sinh làm kiểm tra, hết thảy bình thường, kế tiếp nghỉ ngơi thật tốt liền tốt. "Tốt Diệp Y Lia Sinh." Dư Huyền Dung nói. Diệp Sâm vừa đi ra phòng bệnh, viện trưởng chờ ở bên ngoài. Diệp Sâm lên tiếng chào hỏi, hỏi, "Viện trưởng cũng là đến xem Dư Hưng Sinh?" "Đây cũng không phải, kỳ thực ta đã nhìn qua Dư Hưng Sinh tiên sinh, ta chủ yếu là có chút việc muốn nói với ngươi đàm luận." Viện trưởng nói. "Áo, không biết viện trưởng có chuyện gì phải cùng ta đàm luận?" Diệp Sâm hỏi. "Trước ngươi nói muốn tại bệnh viện chúng ta lưu thêm một đoạn thời gian, không biết ngươi là có hay không nguyện ý nhậm chức bệnh viện chúng ta?" Miêu Chính Hạo nói. Diệp Sâm chưa kịp trả lời, viện trưởng đội vàng nói, "Dĩ nhiên không phải để cho ngươi xem như công nhân viên bình thường, mà là xem như bệnh viện của chúng ta phòng chủ nhiệm. Đãi ngộ cùng phòng chủ nhiệm là giống nhau." Diệp Sâm chần chờ một chút, nói thẳng, "Nhưng ta còn không có chúng tuyển chủ nhiệm giấy chứng nhận tư cách đâu, ta không thể đảm nhiệm chủ nhiệm vị trí này a." "Cái này không quan trọng, thực lực của ngươi ở chỗ này, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi liền có thể đảm nhiệm chúng ta cấp tỉnh bệnh viện phòng chủ nhiệm." Miêu Chính Hạo cười. Diệp Sâm lại là lắc đầu, "Thôi được rồi, kỳ thực ta tới đây chính là vì cọ giải phẫu, đảm nhiệm viện trưởng thôi được rồi, để cho ta làm phổ thông bác sĩ đi." Miêu Chính Hạo hơi có chút thất vọng, cuối cùng chỉ đành phải nói, "Được chưa, chỉ cần ngươi cảm thấy hảo là được, không biết ngươi muốn đi đâu cái phòng?" "Tuyển phòng sao?" Diệp Sâm bắt đầu bối rối. Viện trưởng ở một bên nói, "Khoa chúng ta phòng mấy cái chủ nhiệm đều muốn đoạt lấy ngươi, hôm nay lúc họp, mấy người đều tới tìm ta, đều nghĩ cho ngươi đi bọn hắn phòng, đặc biệt là tâm ngoại khoa chủ nhiệm, hy vọng ngươi đi bọn hắn phòng, liền xem như đem phòng chủ nhiệm vị trí lưu cho ngươi cũng có thể. Dù sao làm một cái ghép tim giải phẫu, tâm ngoại khoa chủ nhiệm đương nhiên muốn lưu lại Diệp Sâm." Nhưng mà Diệp Sâm lắc đầu, "Thôi được rồi, đơn độc phòng có chút nhàm chán, có cái gì toán khoa phòng, cái gì giải phẫu cũng có thể làm cái chủng loại kia." "Cái này mà viện trưởng có chút nhức đầu, chúng ta quốc nội còn không có loại này phòng, nếu như nhất định phải nói mà nói, khoa cấp cứu. Khoa cấp cứu mỗi ngày gặp phải bệnh nhân đều có chút không giống. Khoa cấp cứu ta đợi thời gian cũng quá dài, không có gì cảm giác mới mẻ a." Diệp Sâm nói như thế. Dù sao mặc kệ đi nơi nào, Diệp Sâm cũng là đi khoa cấp cứu. Luôn cảm giác đều như thế, thực sự không có ý nghĩa. Viện trưởng Miêu Chính Hạo có chút nhức đầu, "Vậy phải thế nào xử lý? Không chọn phòng sao?" Ngay lúc này, Diệp Sâm nói một câu, "Nếu không thì như vậy đi, giống như thực tập, một tháng luân chuyển một lần, trước tiên từ khoa cấp cứu bắt đầu, tháng sau liền đi tâm ngoại khoa, lại là những khoa thất khác, mỗi cái phòng luân chuyển một lần, như thế nào?" Miêu Chính Hạo sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười, "Tốt, đương nhiên có thể. Đừng nói là một cái trăng tròn một lần, liền xem như Diệp Sâm nguyện ý một ngày luận một lần cũng là tốt." Dựa theo Diệp Sâm nói như vậy, vậy hắn tại bản viện đợi thời gian hẳn sẽ không ngắn. Nếu không, làm sao lại nói một cái trăng tròn một lần đâu? Cái này luận mấy lần cũng ít nhất phải 5, 6 tháng đi. Tại bọn hắn tỉnh bệnh viện nghỉ ngơi nửa năm. Đối với Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân tới nói thế nhưng là một chuyện tốt. Hắn không có hỏi, Diệp Sâm một mực lưu tại nơi này hắn bên kia phòng khám bệnh như thế nào. Mặc dù Diệp Sâm trẻ tuổi, nhưng mà thấy ra hắn là một cái có kế hoạch người. Tất nhiên hắn không lo lắng chuyện này, lời thuyết minh cho dù hắn không tại trong phòng khám bệnh cũng có thể rất tốt vận hành. Nếu như hắn câu hỏi, Diệp Sâm cũng không tốt lắm trả lời. Chương 996, không cần có áp lực tâm lý. Chương 996, không cần có áp lực tâm lý. Diệp Sâm có thể yên tâm thoải mái rời đi phòng khám bệnh của chính mình, là bởi vì trong phòng khám có mấy người đáng tin cậy, mà giữa bọn họ có hệ thống sư đồ liên kết, dù cho chính mình không ở bên cạnh bọn họ ít nhiều cũng có thể học được gì đó. Một số ca giải phẫu tương đối khó và hiếm gặp khá ít, cho nên Triệu Hải Đường bọn họ về cơ bản là không gặp được. Nếu nói về thực lực của Triệu Hải Đường là trên cấp bác sĩ tỉnh, mà Trương Đắc Lực và Liêu Y lại là bác sĩ cấp thành phố. Bác sĩ như vậy ở trong một phòng khám bệnh, có thể nói là dư xài. Hơn nữa chính mình nếu cứ luôn ở lại phòng khám bệnh lương y gì, rất nhiều ca giải phẫu đều bị chính mình bao chọn, bọn họ cũng thiếu thời gian để luyện tập. Vốn dĩ phòng phẫu thuật và giường bệnh cũng không nhiều, chỗ cho Diệp Sâm thi triển thân thủ cũng không lớn. Nhưng ở bệnh viện cấp tỉnh lại khác. người bệnh nhiều, phòng phẫu thuật nhiều, giường bệnh cũng vô cùng nhiều, mà đó là một nơi vô cùng thích hợp để Diệp Sâm luyện tay nghề. Vậy ta hôm nay liền đi khoa cấp cứu đi, không biết hôm nay khoa cấp cứu có bận không? Diệp Sâm nói. Viện trưởng Miêu Chính Hạo lại dẫn Diệp Sâm đi về phía khoa cấp cứu, luôn miệng nói, khoa cấp cứu là một trong những phòng ban bận rộn nhất bệnh viện chúng ta, nhưng thời điểm bận rộn nhất cũng là sau 7-8 giờ tối, bây giờ là sáng sớm, chắc sẽ không quá bận rộn. Diệp Sâm chỉ gật gật đầu, rồi cùng viện trưởng đi đến khoa cấp cứu. Giống như Miêu Chính Hạo đã nói, sáng sớm khoa cấp cứu không tính là quá bận rộn, nhưng vẫn có không ít người. Mà chủ nhiệm khoa cấp cứu vốn đang họp nhanh với các bác sĩ khác, nhìn thấy viện trưởng dẫn Diệp Sâm đến, hắn vội vàng lên đón. Viện trưởng Miêu Chính Hạo cười tủm tỉm nói, Đinh Hằng, hôm nay trở đi, Diệp Y Lý Sinh chính là một thành viên của khoa cấp cứu các ngươi. Đinh Hằng nghe xong, mắt lập tức sáng lên, có thật không? Diệp Y Lý Sinh đã lựa chọn ở lại khoa cấp cứu chúng ta sao? Không hẳn. Miêu Chính Hạo nói, hắn dự định một tháng luân chuyển một lần, bắt đầu từ khoa cấp cứu, tháng sau liền đi phòng bạc khác. Thì ra là như vậy ạ. Đinh Hằng hơi có chút thất vọng. Vốn dĩ nghĩ rằng, nếu như Diệp Sâm cư ở khoa cấp cứu của chính mình, vậy khoa cấp cứu bọn họ chắc chắn có thể càng lớn mạnh hơn. Nhưng nghĩ lại một chút, bác sĩ đại như Diệp Sâm, phòng ban nào có thể giữ được hắn chứ? Mặc dù có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến Diệp Sâm sẽ ở khoa cấp cứu bọn họ một tháng, trong lòng vẫn hết sức vui mừng. Hoan nên Diệp Y Dư Sinh đến khoa cấp cứu chúng ta, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Đinh Hằng đưa tay ra bắt tay Diệp Sâm. Diệp Sâm rất lễ phép nói, Đinh chủ nhiệm quá khen rồi, phải là mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn mới đúng. Sau này ở khoa cấp cứu có thể sẽ phiền phức ngươi khá nhiều, ta người này khá thích làm giải phẫu, có thể sẽ dành không ít ca mổ, còn hy vọng Đinh chủ nhiệm đến lúc đó đừng quá tức giận. Sao lại tức giận chứ? Đã ngươi tới khoa cấp cứu chúng ta, ngươi muốn làm ca giải phẫu nào cũng được, ta cho ngươi thông qua, hơn nữa viện trưởng chắc chắn cũng sẽ cho ngươi thông qua. Đinh Hằng kích động nói, là chủ nhiệm phòng ban, đương nhiên thích bác sĩ ham làm giải phẫu. Dù sao khoa cấp cứu là một trạm trung chuyển cực lớn, bác sĩ có thể ở lại khoa cấp cứu thực ra không có quá nhiều cơ hội làm giải phẫu, bởi vì cần phải cấp cứu gấp cho nhiều người bệnh hơn, dẫn đến rất nhiều ca giải phẫu đều chuyển cho các phòng ban khác. Điều này cũng khiến nghiệp vụ của khoa cấp cứu thoáng có chút không quá phong phú. Nhưng Diệp Sâm nói thích làm giải phẫu, còn muốn dành ca mổ. Điều này liền cho thấy trong tháng kế tiếp, khoa cấp cứu bọn họ sẽ đón một mùa xuân. Viện trưởng Miêu Chính Hạo lúc này cũng cười gật đầu, ngươi mặc dù không phải bác sĩ chính thức của bệnh viện chúng ta, nhưng mọi đãi ngộ của ngươi đều giống như bác sĩ chính thức. Nói xong, viện trưởng dường như đang suy nghĩ điều gì, đưa ra quyết định cuối cùng nói, như vậy đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là toàn khoa phòng đại diện chủ nhiệm, mặc dù ngươi nói là một tháng luân chuyển một lần phòng ban, nhưng ngươi nếu giữa đường muốn đổi phòng ban, tùy thời thay đổi, chỉ cần nói với ta một tiếng là được. Lời này chỉ có các vị ở khoa cấp cứu nghe được, đại gia mắt đều trợn tròn, nhao nhao khe khẽ bàn luận. Diệp Y Dư Sinh này rốt cuộc châu bò cơ nào vậy? Vừa đến đã đảm nhiệm toàn khoa phòng đại diện chủ nhiệm. Toàn khoa phòng là ý gì? Toàn bộ các phòng ban của cả bệnh viện sao? Điều này cũng quá ngu bức đi. Cơ mờ nờ, ta lần đầu tiên nghe nói đến toàn khoa phòng đại diện chủ nhiệm. Tại Long Quốc, Diệp Sâm thực ra cũng là lần đầu tiên nghe đến chức danh toàn khoa phòng đại diện chủ nhiệm này. Nhưng khi ở Đảo Quốc thì có chức ngoại khoa bộ đại diện bộ trưởng. Dù sao ở bệnh viện Đảo Quốc, mỗi phòng ban được gọi chung là ngoại khoa bộ, mà bọn họ không có cách nói chủ nhiệm, chỉ có cách nói bộ trưởng và giáo thụ. Mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng trên chức vị rõ ràng giống như thân phận bộ trưởng, điều phối chung tất cả các phòng ban của cả bệnh viện. Cách nói rất mới mẻ, Diệp Sâm không khỏi nở nụ cười, toàn khoa phòng còn có chút lợi hại, nhưng viện trưởng cho ta quyền hạn lớn như vậy, các bác sĩ và chủ nhiệm khác liệu có chút không thoải mái trong lòng không? Dù sao ta cũng không phải bác sĩ chính thức của bệnh viện này. Nói xong theo bản năng nhìn về phía Đinh Hằng, Đinh Hằng nhanh chóng lắc đầu, Diệp Y Dư Sinh không cần có áp lực tâm lý, video thủ thuật của ngươi ta xem qua rất nhiều rồi, ngươi có thể đảm nhiệm toàn khoa phòng đại diện chủ nhiệm, đó là viện trưởng coi trọng ngươi, ta cũng rất có phúc khí. Khoảng thời gian tiếp theo, ta còn hy vọng có thể học hỏi thêm chút gì đó từ ngươi đó. Hắn nói lời này phát ra từ nội tâm. Chương 997, sau này các ngươi chính là đồng nghiệp. Chương 997, sau này các ngươi chính là đồng nghiệp. Ngày đó giải phẫu ghép tim, Đinh Hằng cũng là tại chỗ. Hắn quả thực là bị Diệp Sâm giải phẫu thao tác cho tú mù mắt. Cái này Diệp Sâm, thật là thiên tài. Nếu là ta có thể tại trên thân Diệp Sâm học được cái một chút điểm, cái này đối chính mình ý đường mà nói là một kiện thiên đại hảo sự. Đinh chủ nhiệm khách khí. Diệp Sâm rất lễ phép mà cười cười. Sau đó, viện trưởng đơn giản dặn dò hai câu sau đó liền đi. Chỉ cần Diệp Sâm tiếp tục lưu lại bản viện, chuyện này với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, mặc kệ lưu lại cái nào phòng đều là giống nhau. Chờ viện trưởng đi sau đó, Đinh Hằng bắt đầu hướng Diệp Sâm giới thiệu khoa cấp cứu các đồng nghiệp. Lúc này, Diệp Sâm mới phát hiện được phân phối tại khoa cấp cứu Phùng Khỉ Định cùng Vương Kỳ. Hai người cũng là tự chủ lựa chọn khoa cấp cứu, bất quá cũng không phải nói có thể một mực lưu lại khoa cấp cứu, mà là sau khi nhìn tục biểu hiện. Nếu như biểu hiện tốt, liền có thể lưu lại khoa cấp cứu. Kỳ thực phần lớn thực tập sinh cũng là không muốn lưu lại khoa cấp cứu. Dù sao khoa cấp cứu là có tiếng mệt mỏi cùng đội vàng. Xem như thực tập sinh chạy đến khoa cấp cứu tới, rất có thể chính là một cái làm việc vặt, tiến phòng phẫu thuật càng là không thể nào. Chỉ có điều bởi vì Diệp Sâm cho bọn hắn làm qua một đoạn thời gian huấn luyện lao sư, đều biết Diệp Sâm là từ khoa cấp cứu đi ra ngoài. Cho nên lúc đó tại lựa chọn, hai người đều phần lớn ăn ý lựa chọn khoa cấp cứu. Vừa rồi viện trưởng cùng Diệp Sâm đi tới khoa cấp cứu, hơn nữa thông báo cho bọn hắn Diệp Sâm muốn lưu lại khoa cấp cứu thời điểm, hai người có thể nói là hết sức cao hứng. Chỉ có điều Vương Kỳ cao hứng là viết lên mặt, mà Phùng Khỉ Định nhưng là biểu hiện tương đối nhạt nhiên, nhưng trong lòng lại là hết sức cao hứng. vốn cho rằng cùng Diệp Sâm tình thầy trò cũng gần như chấm dứt, không nghĩ tới có thể gặp nhau lần nữa. Đinh Hằng biết Phùng Khỉ Định cùng Vương Kỳ hai người đều tại trong tay Diệp Sâm học qua, liền đối với Diệp Sâm nói, hai người kia mặc dù là thực tập sinh, bất quá thực lực hay là rất không tệ, nghe nói ban đầu ở Diệp Y Đi Sinh trên tay học qua, sau này các ngươi đều lại là đồng nghiệp. Diệp Sâm chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói quá nhiều. Đơn giản mở tiểu hội sau đó, tất cả mọi người bắt đầu đi làm việc đi. Diệp Sâm ngày đầu tiên tới khoa cấp cứu, đương nhiên sẽ không để cho hắn đi làm việc vặt. Vậy thì đằng sau một đoạn thời gian, Đinh Hằng cũng không khả năng để cho Diệp Sâm đi làm việc vặt. Hắn sẽ chờ đến khoa cấp cứu có độ khó cao giải phẫu cần làm thời điểm mới có thể kêu lên Diệp Sâm. Nhưng mà Diệp Sâm vẫn là sẽ ở phòng cấp cứu lắc lư một vòng, xem những thứ này tại quan lưu trên giường người bệnh tình huống như thế nào. Lại thuận tiện quan sát xoa xoa hai cái thực tập sinh tình huống. Bọn họ phần lớn rõ ràng còn không có thích ứng khoa cấp cứu việc làm, liền xoa xoa như Phùng Khỉ Định dạng này thiên tài thiếu nữ cũng rất khó thích ứng khoa cấp cứu. Sau đó, Diệp Sâm quay người tìm địa phương đi nghỉ. Phùng Khỉ Định thừa dịp nhàn rỗi thời điểm liếc mắt nhìn Diệp Sâm, nhịn không được chửi bậy, Diệp lão sư tại sao luôn không giống với các bác sĩ, hắn hiện tại cũng đã là toàn khoa đại diện bác sĩ chủ nhiệm, còn thanh nhàn, ít nhất đến giúp hỗ trợ à. Vương Kỳ nghe được Phùng Khỉ Định lời nói, không khỏi nở nụ cười, không có cách nào, Diệp lão sư cùng chúng ta không giống nhau, hắn là đặc thù, ngay cả hiệu trưởng đều kính hắn ba phần, đảm nhiệm toàn khoa đại diện chủ nhiệm, lời thuyết minh hắn rất đặc biệt. Vừa rồi mở tiểu hội thời điểm, Vương Kỳ liền phát hiện Diệp Sâm không giống bình thường. Viện trưởng đối đãi Diệp Sâm có thể nói là vô cùng đặc biệt, gọi khác bác sĩ cũng là gọi thẳng tên, gọi Diệp Sâm thời điểm nhưng là gọi Diệp Y Y Sinh. Lời thuyết minh viện trưởng là hết sức tôn trọng Diệp Sâm. Nếu nói tuổi tác, viện trưởng là Diệp Sâm trưởng bối, căn bản muốn không cần khách khí như vậy. Ngược lại là Diệp Sâm muốn đối viện trưởng khách khí một chút mới là, nhưng mà hai người ở chung hình thức rõ ràng cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm. Cho nên, Diệp Sâm là đặc thủ. Thanh nhàn như vậy, cũng là chuyện đương nhiên a. Ngày đầu tiên đến khoa cấp cứu, cũng không gặp phải sự tình gì. Đến giờ tăng ca, Diệp Sâm chuẩn bị tan việc. Nhưng Thượng Thiên tựa hồ cũng không muốn để cho hắn quá sớm tan tầm, phòng cấp cứu tới một cái người bệnh, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Mà đi theo giường bệnh cùng đi chính là một cái chừng 10 tuổi tiểu nam hải. Để cho người ta khiếp sợ là, trên tay của hắn ôm một đầu gãy mất bắp chân, trên tay thậm chí dính lấy trên bàn chân máu tươi. Y tá trưởng thấy cảnh này, không khỏi trong lòng khẽ động, liền bội hỏi, chuyện gì xảy ra? Nam ở trên giường bệnh nữ nhân hết sức kiên cường, không khóc, mà là nói, sáng hôm nay 8 giờ tiễn đưa nhi tử ta đi đến trường trên đường gặp phải tai nạn xe cộ, xe tải lớn từ ta trên đùi nghiền đi qua, đoạn mất một cái chân, người khác nói chỉ có Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân có thể đón ta chân, cho nên ta liền đến. Nói xong, thằng bé kia vội vàng đứng ra, giơ trong tay lên bắp chân. Trên mặt có nước mắt, nhưng mà lúc này lại không khóc, nó nói rất chân thành, y tá tỉ tỉ, đây là mẹ ta mẹ nó chân, hy vọng ngươi có thể giúp mẹ ta đem chân nhận, không cần cắt chi từ như thế, để cho y tá một hồi động dung. Mà phụ trách bác sĩ cũng liền vội vàng đi qua nhờ hại gì một lần. Làm kiểm tra một chút sau đó, lại hỏi thăm quá trình, cuối cùng lắc đầu. Đã qua 6 giờ thời cơ tốt nhất, mà đánh gây bưng cao thấp không đều, cơ bắp có thể đã xấu lắm, nhận căn bản không có khả năng, chỉ có thể cắt chi GS, cầu đánh giá cầu từ đặt trước chương 998 mang ta qua xem một chút đi, chương 998 mang ta qua xem một chút đi. Nữ nhân trên giường bệnh nghe xong, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nàng nhanh chóng níu lấy tay bác sĩ nói, bác sĩ, nhà ta chỉ có một mình ta, nhi tử ta tuổi còn nhỏ, không có chân ta cũng không có cách nào tiếp tục công việc kiếm tiền, nuôi không nổi nhi tử ta, bất kể tiền phẫu thuật là bao nhiêu, van cầu bác sĩ giúp ta nối lại chứ. Tiểu Nam Hải một bên nói, bác sĩ thúc, lần này đều là vì ta, chân mụ mụ mới có thể gây mất, van cầu bác sĩ thúc giúp mụ mụ của ta nối lại chân, ta bảo đảm sau này nhất định sẽ ngoan ngoan nghe lời. Kỳ thực chuyện này không hề có chút quan hệ nào với hắn. Hai mẹ con rất tuân thủ quy tắc lái xe. Chỉ là xe tải lớn đột nhiên mất lái từ đó nghiền qua, chuyện này cũng để lại bóng ma trong lòng Tiểu Nam Hải. Người đưa ra kết luận phải cắt chi chính là một bác sĩ điều trị chính. Nhìn hai người kiên trì như vậy, bác sĩ điều trị chính cuối cùng đành phải nói, ta đi gọi một chút chủ nhiệm đến nhé, các ngươi đợi một lát. Đinh Hằng rất nhanh liền được gọi tới. Hắn xem như chủ nhiệm khoa cấp cứu, thực lực rất mạnh, hơn nữa bản thân tại phương diện cấy ghép chi gãy này vô cùng thành thạo. Trong khoa cấp cứu của các bệnh viện trong nước, phẫu thuật cấy ghép chi gãy là làm nhiều nhất. Bởi vì tai nạn xe cộ hay nguyên nhân khác dẫn đến đủ loại tình huống gãy chi vô cùng nhiều. Hơn nữa bởi vì gãy chi cần phải nối lại trong thời gian ngắn, cho nên bình thường đều được đưa đến khoa cấp cứu. Khoa cấp cứu nếu không có một người có thể đảm nhiệm cấy ghép chi gãy, khoa bệnh khẩn cấp như vậy cũng chỉ có thể coi là đồ bỏ. Đinh Hằng đi tới kiểm tra một chút tình hình người bệnh, cuối cùng không khỏi lắc đầu. Hắn đưa ra kết luận giống như kết luận của bác sĩ điều trị chính. Tình huống như vậy, căn bản không thể nối lại được nữa. Còn chưa nói chuyện, người bệnh trên giường trực tiếp hỏi, bác sĩ, ta, chân này của ta thế nào? Có thể nối lại được nữa không? Tiểu Nam Hải cũng chân chối nhìn Đinh Hằng, hy vọng có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Người cái này bắp chân đã đứt lìa 6 giờ trở lên, hơn nữa phần chi bị cụt thần kinh mạch máu cũng đã hoại tử, xương cốt cũng có rất nhiều mảnh vụn, ta xem ra nối lại là chuyện không thể nào. Lại là đáp án này, tia hy vọng kia lần nữa bị dập tắt. Thực tập sinh Phùng Khỉ Định cũng đang ở hiện trường. Phẫu thuật cấy ghép chi gãy nàng chắc chắn sẽ không làm. Nhưng nàng nhớ kỹ trước đây Diệp Sâm hình như làm qua một lần phẫu thuật cấy ghép chi gãy. Thế là, Phùng Khỉ Định nói, chủ nhiệm, có muốn mời Diệp lão sư qua xem không, có thể hắn có ý nghĩ khác. Bởi vì tình huống cũng không phải quá khẩn cấp. Mặc dù bắp chân đã gãy, nhưng cũng không uy hiếp đến tính mạng. Thể trạng và các dấu hiệu sinh tồn khác đều rất tốt, cho nên đều không nghĩ đến Diệp Sâm. Được Phùng Khỉ Định nhắc nhở. Đinh Hằng lúc này mới nhớ tới khoa cấp cứu bọn hắn thế nhưng là có một đại thần tọa trấn đấy. Thế là, hắn vội vàng nói, "Mau đi mời Diệp Y Lý Sinh qua xem, hắn nói không chừng có biện pháp." Phùng Khỉ định dạ một tiếng, nhanh chóng xoay người đi văn phòng. Mà Đinh Hằng quay đầu nói với người bệnh, "Ngươi không cần quá gấp, bác sĩ lát nữa tới ở phương diện này rất quyền uy, bất quá ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, có thể Diệp Y Lý Sinh tới, kết quả cuối cùng vẫn là cắt chi." "Được, được." Người bệnh mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng mang theo hy vọng. Phùng Khỉ định đến văn phòng sau đó, phát hiện văn phòng khoa cấp cứu không có bất kỳ ai. Nàng nghi hoặc, chẳng lẽ là đi đâu tản bộ rồi sao? Trong lúc đang nghi ngờ, Diệp Sâm từ bên ngoài đi vào. Chỉ thấy Diệp Sâm thuận đường đi tới cầm điện thoại trên bàn làm việc một bên, hắn nghi ngờ nói, "Ngươi làm sao ở đây?" Phùng Khỉ Định mau nói, "Diệp lão sư, vừa rồi khoa cấp cứu tới một người bệnh, chủ nhiệm cùng các bác sĩ khác đều nói muốn cắt chi, Đinh chủ nhiệm để ngài qua xem một chút." Diệp Sâm à một tiếng, cất điện thoại di động vào túi, xem ra hôm nay là định sẵn không thể đúng giờ tan sở rồi. Phùng Khỉ Định nhớ tới hành vi vừa rồi của Diệp Sâm, không khỏi hỏi, "Diệp lão sư vừa rồi thực ra là đã tan sở rồi sao?" "Đến giờ tan tầm rồi, ta đương nhiên là lựa chọn về." Diệp Sâm nói đương nhiên. "Vậy Diệp lão sư tại sao lại quay lại?" Phùng Khỉ Định hỏi. "Điện thoại không mang, đừng tán gẫu nữa, mang ta qua xem một chút đi, thuận tiện nói cho ta một chút tình hình." Diệp Sâm đi ra ngoài. Phùng Khỉ Định ở phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói, "Người bệnh là 8 giờ sáng bị tai nạn xe cộ, đến bây giờ đã sớm quá 6 giờ, nghe ý của Đinh chủ nhiệm là nói phần chi bị gãy không đủ, cơ bắp cũng có thể đã chết, cho nên không có cách nào nối liền." Diệp Sâm chỉ khẽ gật đầu, trong lòng có chút tính toán sau khi đến phòng cấp cứu. Lúc này đã tụ tập mấy vị bác sĩ, còn có mấy vị bác sĩ khoa chỉnh hình và khoa thần kinh. Nhìn thấy Diệp Sâm tới nhau nhau chào hỏi, mà Diệp Sâm đi thẳng đến bên cạnh người bệnh. Hắn đôi mắt kia xuyên qua băng gạc băng bó vết thương nhìn thấy miệng vết thương đúng là cao thấp không đều, hơn nữa một bộ phận cơ bắp hoại tử, tình hình mạch máu và thần kinh cũng vô cùng không tốt. Dù sao đã qua 6 giờ lâu như vậy rồi, còn có một bộ phận cơ bắp tốt đã là vô cùng khó được. Nhưng tình hình tương đối tốt là dấu hiệu sinh tồn của người bệnh bình thường. Nếu như có thể tiến hành phẫu thuật, cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Chương 999, kỳ thực là có chút mâu thuẫn. Chương 999, kỳ thực là có chút mâu thuẫn. Diệp Y Lìa Sinh, ngươi nhìn một chút, bên này là nàng gãy chi. Đinh chủ nhiệm chỉ bắp chân Tiểu Nam Hải đang ôm trong tay. Khoảnh khắc đó, Diệp Sâm không khỏi nhíu mày hỏi, tại sao không đưa gãy chi đến phòng đông lạnh? Bởi vì không biết có thể phẫu thuật hay không, hơn nữa đã qua thời gian tốt nhất để phẫu thuật, cho nên ta cảm thấy không cần thiết, liền không cho người đưa đến phòng đông lạnh. Đinh chủ nhiệm giải thích. Diệp Sâm lắc đầu. Mặc dù hắn đã biết tình huống cụ thể, nhưng vẫn nói một câu, mở băng gạc băng bó vết thương ra, để ta xem tình hình một chút. Một bác sĩ bên cạnh lập tức làm theo, lúc xé mở băng gạc vô cùng đau đớn. Bởi vì băng gạc dính liền với tổ chức da, nhưng người bệnh chỉ sa sầm nét mặt, lại không hề phát ra âm thanh gì. Nàng là một người mẫu thân vô cùng kiên cường. Tiểu Nam Hải bên cạnh ôm thật chặt chi bị gãy của mẫu thân mình, chưa hề nói một lời nào. Sau khi kiểm tra xong, Diệp Sâm lại nói với Tiểu Nam Hải, đưa chi bị gãy cho ta. Tiểu Nam Hải cũng rất nghe lời đưa chi bị gãy cho Diệp Sâm. Sau đó làm kiểm tra xong, Diệp Sâm đưa ra kết luận, tình trạng cơ bắp và mạch máu đều tốt, rất khó nối lại. Tia hy vọng của người bệnh và Tiểu Nam Hải đến lúc này có thể nói là tan thành mây khói. Mà Đinh chủ nhiệm cùng các bác sĩ trong lòng nhao nhao nghĩ thầm, quả nhiên tình huống này, ngay cả người như Diệp Sâm cũng không có khả năng nối lại được à. Trong lòng Phùng Khỉ Định thì lại thầm nghĩ, còn tưởng ngươi lợi hại đến đâu, cho là ngươi ca phẫu thuật nào cũng làm được, không ngờ vẫn có ca phẫu thuật ngươi không làm được à. Vương Kỳ càng khẽ thở dài một hơi, thật đáng tiếc, cậu bé này rõ ràng đang đợi bác sĩ nối chân lại cho mụ mụ hắn, không ngờ Diệp lão sư cũng không có cách nào nối lại, xem ra thật sự bị thương quá nghiêm trọng. Tiểu Nam Hải lúc này lại bắt đầu chảy nước mắt, ngẩng đầu nhìn Diệp Sâm, "Bác sĩ Kaka, thật sự một tia hy vọng cũng không có sao. Mụ mụ không thể không có chân, nàng sẽ đau lòng." Người bệnh lúc này cũng bắt đầu rơi nước mắt. Vừa rồi lúc kiểm tra đau như vậy cũng không khóc, nhưng nghe Diệp Sâm nói rất khó nối lại, nàng thật sự không chịu nổi nữa, "Bác sĩ, con của ta chỉ có một mình ta, hắn không có ba ba, nếu ta không có chân, sau này hai mẹ con chúng ta biết sống thế nào đây, ngươi nhất định phải nghĩ cách gì đó đi, chân của ta không thể mất được." Tất cả mọi người đều động lòng. Nguyên lai là một người mẫu thân đơn thân. Khó trách đến giờ người cha cũng không xuất hiện, ngay cả chi bị gãy cũng là Tiểu Nam Hải cứ ôm mãi. Đinh chủ nhiệm có chút không đành lòng, vô cùng đồng cảm nói, bây giờ chân giả của quốc gia chúng ta cũng rất tốt rồi, chờ cắt chi xong, có thể chọn lắp chân giả, kỳ thực cũng giống như chân thật, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của ngươi. Dù vậy, người bệnh vẫn nước mắt lã chã, nhưng chân giả cuối cùng vẫn là chân giả, cái này với chân thật vẫn là không giống nhau. Chân giả mãi mãi là chân giả. Đến mùa hè ngay cả quần đùi cũng chưa chắc dám mặc. Hơn nữa tất cả mọi người sẽ biết nàng chỉ có một chân. Vết thương trên người dễ chữa, nhưng ánh mắt của người khác thì sao? Sau này đi họp phụ huynh, người ta nói mụ mụ của con trai mình là một người tàn tật thì sao? Vậy để hắn làm sao vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng tiếp theo đây? Đời người còn dài lắm, một quyết định có thể khiến quãng đời còn lại sau này của bọn họ đều vô cùng gian khổ. Nhìn bầu không khí trong phòng cấp cứu trở nên ngột ngạt như vậy, Diệp Sâm không khỏi nhíu mày nói, các ngươi đừng đội kết luận sớm như vậy, ta chỉ nói là không dễ nối, chứ không nói là không thể nối, có thể thử xem sao, mau đưa bắp chân đến phòng đông lạnh đi, thuận tiện làm kiểm tra toàn diện cho nàng, rồi chuẩn bị phòng phẫu thuật, bụng ta nói rồi, đi ăn tối trước rồi đến phẫu thuật. Dù sao cũng đã trì hoãn lâu như vậy rồi, trì hoãn thêm một bữa tối cũng chẳng hề gì. Mà các bác sĩ cũng đã ngây người, ngay cả người bệnh và Tiểu Nam Hải dường như cũng chưa phản ứng kịp, mãi đến khi Diệp Sâm lại nói một câu, còn ngây ra đó làm gì? mau đưa chân đến phòng đông lạnh, vốn đã trì hoãn khá lâu rồi, còn không đưa đến phòng đông lạnh, đây chẳng phải làm giảm tỷ lệ nối thành công sao? Lần này, thầy thuốc tập sự Vương Kỳ nhanh chóng nhận lấy chi bị gãy, "Vâng Diệp lão sư, ta lập tức đưa đi ngay." Lúc này, một bác sĩ lại gần hỏi Diệp Sâm, "Diệp y lý sinh, ngươi nói muốn thử một chút, là vì ngươi có chắc chắn có thể nối lại được không? Ta thấy bị thương rất nghiêm trọng đó, nghĩ rằng việc nối lại thật ra không dễ dàng như vậy đâu." Đinh chủ nhiệm lúc này cũng đến gần hỏi, "Diệp y lý sinh, ngươi chắc chắn mấy phần về ca phẫu thuật lần này? Ngươi thấy xác suất phẫu thuật thành công là mấy thành?"
"8 phần."
Diệp Sâm nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng sự nhẹ nhàng đó lại khiến các bác sĩ đều sững sờ. 8 phần đã là nói có thể hoàn thành phẫu thuật 100% rồi. Bất kỳ ca phẫu thuật nào mà vượt quá 50 kỳ thực trong y học đã là vô cùng đáng tin cậy. Chỉ có điều bác sĩ thường không thích nói chắc như đinh đóng cột, cho nên dù là 50 khả năng, bác sĩ đều sẽ phóng đại rủi ro lên gấp nhiều lần. Dù sao không ai biết trong lúc phẫu thuật chính thức liệu có xảy ra sự cố ngoài ý muốn không thể cứu vãn hay không. Nhưng mà Diệp Sâm vừa nói 8 phần, trước đó lại nói không dễ nối như vậy, chỉ là thử một lần mà thôi, điều này thật sự có chút mâu thuẫn à. Đợt, câu đánh giá. Cầu đặt trước chương 1000 chỉ cần ngươi muốn thì cứ theo chương 1000 chỉ cần ngươi muốn thì cứ theo Đinh Hằng cân nhắc một chút sau đó, lại nói, Diệp Y Lìa Sinh, ngươi mới vừa nói độ khó rất lớn, nhưng mà ngươi còn nói có chắc chắn 8 phần 10, đó chính là nói, kỳ thực ca giải phẫu này vẫn là thật đơn giản. Không đơn giản, nếu là đơn giản, hẳn là 100% tự tin, mà không phải tám thành. Diệp Sâm rất lạnh nhạt nói một câu, để cho nàng nghỉ ngơi một chút đi, ta có chút đói bụng, đi ăn cơm trước đã, việc chuẩn bị trước giải phẫu liền giao cho Đinh chủ nhiệm ngươi.
A, hảo, tốt Diệp Y Lìa Sinh.
Đinh chủ nhiệm đội bằng nói. Diệp Sâm quay người hướng về căn tin phương hướng đi, Phùng Kỷ Định nhưng là nhanh chóng đi theo. Diệp lão sư, ta có thể đi chung với ngươi không?
Tùy ngươi.
Diệp Sâm nhàn nhạt nói. Phùng Kỷ Định cũng không quan tâm ánh mắt của những người khác, trực tiếp đi theo Diệp Sâm đi nhà ăn. Chờ Vương Kỳ trở về thời điểm mới biết được Phùng Kỷ Định cùng Diệp Sâm cùng đi nhà ăn. Mặc dù hắn cũng rất muốn đi, nhưng là thực tập sinh, còn có chuyện phải làm. Đến chủ nhiệm còn chưa tan tầm, hắn làm sao có thể đi nhà ăn ăn cơm chứ? Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lưu lại phòng cấp cứu. Nhưng mà trong miệng lại là nhỏ giọng lẩm bẩm, Phùng Kỷ Định này gan cũng quá lớn. Mọi người còn chưa tan tầm, nàng cũng dám cùng Diệp lão sư đi ăn cơm. Than thở xong lại không nhịn được hâm mộ, ta cũng muốn cùng Diệp lão sư ăn cơm. Sớm biết ta nên nhanh chóng từ phòng băng trở về, hoặc để người khác đi đem chi gãy đặt vào phòng băng. Mặc dù một mình hắn không dám trốn việc, nhưng lúc ấy Diệp Sâm ở đó, hơn nữa Phùng Khỉ Định dám cùng Diệp Sâm đi, vậy hắn cũng dám. Lúc này Diệp Sâm cùng Phùng Khỉ Định cũng tại bệnh viện trong phòng ăn. Diệp Sâm gọi một tô mì cùng một món nhắm, ăn rất ngon lành. Mà Phùng Khỉ Định gọi đồ ăn lại không ăn, chỉ nhìn Diệp Sâm nói, "Diệp lão sư thật sự có chắc chắn làm ca cấy ghép chi gãy lần này không?" Nghe chủ nhiệm cùng các bác sĩ khác nói, ca giải phẫu này rất khó làm mà. Đúng là không dễ dàng, ngươi nếu hoài nghi, ta cũng không có cách. Diệp Sâm cũng không nhìn Phùng Kỷ Định, thậm chí không muốn giải thích với Phùng Kỷ Định. Phùng Kỷ Định không khỏi nhếch miệng, Diệp lão sư cũng quá phần hệ rồi, lúc này ngươi chẳng lẽ không nên thể hiện thực lực của ngươi trước mặt ta, hơn nữa giải thích một chút phương án phẫu thuật lần này của ngươi sao? Nàng căn bản không phải hoài nghi Diệp Sâm không có thực lực, chỉ là muốn nghe phương án giải phẫu của Diệp Sâm mà thôi. Diệp Sâm lại là cười nhạo một tiếng, muốn học chụp à, phương pháp sai rồi, ngươi cũng không phải người bệnh, cũng không phải trợ thủ của ta. Ta không có nghĩa vụ giải thích những thứ này với ngươi, hơn nữa bây giờ là giờ nghỉ, ta không thích thảo luận chuyện công việc vào thời gian riêng tư. Phùng Kỷ Định không có lại nói tiếp, thế nhưng là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Diệp Sâm. Nhìn hồi lâu sau mới là chậm rãi nói, Diệp lão sư thật sự rất kỳ quái, ngươi là lão sư và thầy thuốc kỳ quái nhất mà ta từng thấy. Vậy sao? Vậy đây có tính là vinh hạnh của ta không? Diệp Sâm cười. Phùng Kỷ Định chống đỡ cái cằm, nói, ta chưa bao giờ thấy bác sĩ nào không tăng ca, cũng chưa bao giờ thấy bác sĩ nào mà người bệnh sắp phải giải phẫu còn ung dung thảnh thơi ăn cơm. Ngươi là người đầu tiên ta gặp, hơn nữa viện trưởng lại còn quá dung túng ngươi, ngươi không sợ viện trưởng sa thải ngươi sao? Diệp Sâm cảm thấy lời này càng buồn cười hơn, ta cũng không phải bác sĩ của bệnh viện này, ta có phòng khám của chính mình, huống hồ ta tới đây là do viện trưởng tự mình mời, ta việc gì phải lo lắng bị viện trưởng sa thải. Đừng nói là sa thải hắn, nếu Diệp Sâm bây giờ nói muốn về phòng khám, é là viện trưởng cũng phải giữ hắn lại. Dù sao bác sĩ như hắn, cũng khó tìm được người thứ hai. Viện trưởng Miêu Chính Hạo là người thông minh, nếu không, ngay từ đầu đã không dùng tiền mời Diệp Sâm tới. Sau khi huấn luyện mấy người kết thúc lại bắt đầu thăm dò ý của hắn, hắn sẽ không rất cường ngạnh để Diệp Sâm lưu lại, cũng sẽ không hoài nghi Diệp Sâm thực lực, thậm chí là cho Diệp Sâm lớn nhất đặc quyền. Kỳ thực chính là nhìn thấu rằng bác sĩ như Diệp Sâm, toàn bộ Long Quốc chưa chắc tìm được người thứ hai. Nếu không, sau khi huấn luyện kết thúc, Diệp Sâm liền đã trở lại phòng khám của chính mình. Sau đó, Phùng Kỷ Định đi theo Diệp Sâm trò chuyện đôi câu, liền yên tâm ăn cơm. Bởi vì cùng Diệp Sâm nói chuyện phiếm, cũng tìm hiểu không đến tin tức gì, đặc biệt là liên quan đến phương án giải phẫu, Diệp Sâm căn bản không muốn nói. Ăn xong cơm tối, Diệp Sâm đứng dậy, Phùng Kỷ Định theo sát phía sau. Nàng nhìn bóng lưng Diệp Sâm, lại nói, "Diệp lão sư, ca giải phẫu hôm nay ta có thể đi theo không? Làm trợ thủ của ta." Diệp Sâm hỏi, "Cũng không nhất định phải làm trợ thủ của ngươi, chỉ là muốn ở một bên quan sát, muốn xem thử phương án giải phẫu của Diệp lão sư rốt cuộc là như thế nào." Diệp Sâm không khỏi cười nhạt một tiếng, "Được, chỉ cần ngươi muốn thì cứ theo." Trong lòng Phùng Kỷ Định em thầm kinh hỉ. Đi theo Diệp Sâm tới nhà ăn là lựa chọn chính xác, có thể cùng Diệp Sâm vào phòng phẫu thuật. Tới phòng cấp cứu sau đó, kiểm tra tình hình người bệnh, mọi thứ bình thường, bên phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong. Khoa cấp cứu chủ nhiệm Đinh Hằng nói thẳng, "Diệp Y Lìa Sinh, lát nữa ta sẽ làm trợ thủ cho ngươi, ngươi còn cần gì, cứ nói với ta bất cứ lúc nào. Diệp Sâm chỉ nhìn Phùng Khỉ Định một chút, nói, để nàng cùng ta vào phòng phẫu thuật, tùy tiện tìm một vị trí cho nàng đứng là được. Chương 1001 thật là quá mạnh mẽ, chương 1001 thật là quá mạnh mẽ. Vương Kỳ ở một bên nghe được, hắn lập tức nói, Diệp lão sư, ta có thể cùng đi sao? Ta cũng rất muốn học cấy ghép chân tay bị gãy giải phẫu. Vương Kỳ người này Diệp Sâm là có ấn tượng. Hắn là cái thứ nhất đứng ra tham dự mở bụng thức viêm ruột thừa cắt bỏ thuật, rất không tệ một cái tiểu tử. Diệp Sâm gật đầu, ngươi cũng cùng theo a. Đinh Hằng hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Hai người cũng là thực tập sinh, căn bản là không có tư cách tiến phòng phẫu thuật. Nhưng mà Diệp Sâm mở miệng, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Đành phải để cho hai người đi vào chung. Long Quốc phòng phẫu thuật có cái không tiện lắm chỗ, chính là không có phòng quan sát. Nếu là có nhiều một ít người muốn học tập nhìn, liền sẽ vô cùng không tiện. Tỷ như nói hôm nay giải phẫu có Vương Kỳ cùng Phùng Khỉ Định hai cái thực tập sinh tại, để cho phòng phẫu thuật có vẻ hơi chật chội. Nhưng mà đối với Diệp Sâm mà nói không có ảnh hưởng gì. Phạm vi hoạt động của hắn cũng là ở trên bàn mổ. Dưới bàn giải phẫu vị trí không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần Vương Kỳ cùng Phùng Khỉ Định hai người đừng làm loạn liền tốt. Đứng tại vị trí chủ đạo, người bệnh còn chưa bị gây tê. Nàng nhìn thấy Diệp Sâm nói, Diệp Y Lia Sinh, chân của ta làm phiền ngươi. Diệp Sâm chỉ là khẽ gật đầu, đạo lấy, chuẩn bị gây tê. Gây tê kết thúc, giải phẫu chính thức bắt đầu. Lần này cấy ghép chân tay bị gãy có thể nói là khá đặc thù. Mặc dù đặc thù như vậy giải phẫu không phải lần đầu tiên làm, nhưng mà Diệp Sâm vẫn không có biện pháp cam đoan 100% hoàn thành giải phẫu. Người mắc bệnh thần kinh cùng mạch máu trạng thái vô cùng không tốt, một bộ phận cơ bắp cũng xấu lắm, còn có xương cốt mảnh vụn vô cùng nhiều. Theo lẽ thường mà nói, một lần là không có cách nào hoàn thành giải phẫu. Tại vết thương cắt ra, chú ý đến tình huống chân người bệnh thời điểm, Đinh Hằng nói thẳng, xem ra cần phải phân hai lần giải phẫu mới có thể. Một lần là đủ rồi. Diệp Sâm nhàn nhạt nói. Đinh Hằng lại là 10 phần kinh ngạc, một lần. Diệp Y Lia Sinh, ngươi không có nói đùa chớ. Xác định có thể một lần hoàn thành giải phẫu sao? Ân, một lần là được rồi. Diệp Sâm cũng không muốn giảng giải quá nhiều. Ngược lại chờ một lúc chính thức giải phẫu thời điểm Đinh Hằng cũng không giúp được gì nhiều. Cho nên tiếp xuống giải phẫu bên trong, toàn trình cũng là Diệp Sâm một người tại tú thao tác. Đồng thời nhắc nhở Đinh Hằng như thế nào phụ trợ thủ thuật của chính mình. Giải phẫu toàn bộ quá trình đều vô cùng thuận lợi, thậm chí thuận lợi đến để cho người không thể tin được. Xem như vây xem giải phẫu hai cái thực tập sinh, bọn họ cũng sớm đã bị Diệp Sâm hoa thức thao tác lóe mù mắt. Đặc biệt là Phùng Kỳ Định, con mắt của nàng căn bản là không hề rời đi khỏi Diệp Sâm thao tác, ngón tay của nàng còn đang không ngừng bắt chước Diệp Sâm thao tác. Đối với nàng mà nói, học tập bất kỳ vật gì đều là vô cùng nhanh. Tại gặp phải Diệp Sâm phía trước, nàng thậm chí cảm thấy tại y học giới căn bản là không có cái gì quá nhiều đồ vật độ khó cao. Chỉ là lúc này, nàng lại ý thức được một cái vấn đề trọng đại. Đó chính là Diệp Sâm thao tác không phải tốt như vậy học. Dù cho bây giờ hết thảy đều hiện ra ở trước mắt của chính mình, nhưng mà rất nhiều thao tác nàng cũng không biết Diệp Sâm tại sao muốn như thế. Đi tới khoa cấp cứu sau đó, Phùng Kỳ Định là có học qua. Nàng cảm thấy Diệp Sâm giải phẫu thao tác cùng trên sách và văn hiến viết có chút không giống nhau lắm, mà những cái kia chỗ không giống nhau, nàng không biết vì cái gì. Đến nỗi Vương Kỳ, hắn nhìn không ra môn đạo gì. Thậm chí ngay cả quá trình tẩy ghép chân tay bị gãy là như thế nào hắn đều không biết, liền càng chớ nói chi là cảm thấy sự khác biệt giữa chúng và văn hiến. Cho Diệp Sâm làm trợ thủ, Đinh Hằng một bên kinh thán Diệp Sâm thao tác, một bên kinh thán Diệp Sâm lực phản ứng cùng năng lực ứng biến. Cấy ghép chân tay bị gãy giải phẫu hắn làm qua vô cùng nhiều, cho nên đối với cấy ghép chân tay bị gãy giải phẫu toàn bộ quá trình hết sức quen thuộc. Nhưng mà Diệp Sâm cấy ghép chân tay bị gãy không giống với cấy ghép chân tay bị gãy truyền thống là, nhưng mà lại có căn cứ mà theo, là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên tại làm trợ thủ đồng thời, hắn cũng tại học tập. Thời gian giải phẫu kéo dài dòng dã 6 giờ, có thể nói là vô cùng nhanh. Bởi vì người mắc bệnh bắp chân cách đánh gãy vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa một chút thần kinh và cơ bắp hoại tử cần tái tạo cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đinh Hằng mới đầu cho rằng ít nhất phải 10 tiếng mới có thể kết thúc giải phẫu, lại không nghĩ rằng 6 giờ giải phẫu liền kết thúc. Hắn cảm giác hôm nay giải phẫu giống như là một giấc mộng, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra giải phẫu liền kết thúc. Cái gọi là 6 giờ thật là nháy mắt thoáng qua, ít nhất cùng 10 tiếng so sánh thật sự là quá nhanh. Bác sĩ gây tê cũng nhìn ngây người, chờ giải phẫu kết thúc trong nháy mắt, hắn không khỏi cảm thán, Diệp Y Lia Sinh thủ thuật này làm được, giống như so với lần trước cấy ghép chân tay bị gãy mạnh hơn a. Hơn nữa tình huống phức tạp như vậy, Diệp Y Lia Sinh một lần liền đem giải phẫu làm xong, thật là quá mạnh mẽ. Diệp Sâm chỉ là cười cười, đi xuống vị trí mổ chính, nói, hiện tại cũng 12 giờ, tất cả mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi đi, hy vọng không cần đưa tới dạng này người mắc bệnh. Diệp Sâm trong lời nói tràn đầy không muốn làm thêm giờ cảm xúc, Đinh Hằng vội vàng nói, khổ cực ngươi Diệp Y Lia Sinh, vốn là ta cũng không muốn làm phiền ngươi, chủ yếu là tình huống của người này đúng là tương đối phức tạp. Đinh chủ nhiệm không cần quá khách khí, ta chỉ là ưa thích làm giải phẫu trước khi tan ca mà thôi, đương nhiên một chút giải phẫu phức tạp, ví như sau khi tan việc ngươi cũng có thể tùy thời tìm ta, Đinh chủ nhiệm đã lưu lại điện thoại của ta chưa? Diệp Sâm hỏi. Đợt, cầu đánh giá cầu từ đặt trước chương 1002 lời này của người ta liền không thích nghe chương 1002 lời này của người ta liền không thích nghe à, còn không có. Đinh Hằng mau nói. Diệp Sâm một bên hướng về giải phẫu bên ngoài đi, vừa lấy ra điện thoại, vậy lưu điện thoại à, ta liền ở tại bệnh viện phụ cận, khoa cấp cứu thường xuyên sẽ có một chút khẩn cấp giải phẫu, nếu là ngày nào có cần dùng đến ta, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Hảo, tốt. Đinh Hằng đội vàng lưu lại Diệp Sâm số điện thoại. Cái toàn bộ quá trình đều để Phùng Khỉ Định cảm thấy rất là kỳ quái. Diệp Sâm rõ ràng là một cái không thích làm thêm giờ người, mỗi lần đến lúc tan việc điểm liền lập tức chạy trốn. Nhưng mà vì cái gì lại nguyện ý lưu số điện thoại, hơn nữa nguyện ý vào lúc tan việc trở về làm khẩn cấp giải phẫu đâu? Nàng mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đi theo Diệp Sâm cùng đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Bên ngoài phòng giải phẫu, thằng bé kia còn đang chờ. Bệnh viện y tá không quá yên tâm, cho nên vẫn bồi tiếp thằng bé trai này. Tiểu Nam Hải nhìn thấy Diệp Sâm bọn họ sau khi đi ra, lập tức nên đón tiếp lấy. Đi tới bên người Diệp Sâm, ngẩng đầu, dùng hắn cái kia ánh mắt trong suốt nhìn xem Diệp Sâm, "Bác sĩ, mẹ ta thế nào? Chân của nàng nhận sao? Mụ mụ sẽ tốt sao?" Diệp Sâm chần chờ một chút, đưa tay vuốt vuốt đầu của thằng bé, "Mụ mụ ngươi sẽ khá hơn, nàng chờ một lúc thì sẽ từ phòng phẫu thuật đi ra, trong khoảng thời gian này liền hảo hảo chiếu cố mụ mụ ngươi a." Tiểu Nam Hải trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tới, hướng về Diệp Sâm sâu đậm túi mình bái chào, "Cảm ơn ngươi bác sĩ." Diệp Sâm cũng không nói cái gì, mà là trực tiếp rời khỏi. Phùng Khỉ Định cũng liền vội vàng đi theo. Diệp Sâm đã đổi y phục giải phẫu, tới phòng làm việc cầm đồ vật của chính mình liền chuẩn bị tan việc. Phùng Khỉ Định cũng chuẩn bị xong, cùng Diệp Sâm cùng nhau tan tầm. "Ngươi hôm nay không cần tăng ca." Diệp Sâm hỏi Phùng Khỉ Định. "Hôm nay không nên ta trực ban, ta đã sớm nên tan việc, chỉ là bởi vì Diệp lão sư giải phẫu cho nên chậm trễ mà thôi. Nghe lời ngươi ý tứ, dẫn đến ngươi tan tầm trễ nguyên nhân là ta rồi. Xem như thế đi, nhưng mà ta sẽ không quấy Diệp lão sư, hôm nay ta học được không thiếu." Diệp Sâm liếc mắt nhìn Phùng Khỉ Định không khỏi nở nụ cười, "Làm gì? Nhìn một lần thủ thuật của ta, ngươi liền học được. Này ngược lại là không có, Diệp lão sư thao tác không phải tốt như vậy học, nhưng mà nếu như Diệp lão sư nguyện ý dạy ta mà nói, ta tin tưởng ta có thể rất nhanh học được." Phùng Khỉ Định cười. Diệp Sâm tiếp tục đi lên phía trước, chậm rãi nói, "Muốn theo ta học đồ vật nhưng là muốn dạy học phí. Ta có thể nộp học phí." Phùng Khỉ Định vô cùng tự giác. "Học phí của ta thế nhưng là rất đắt." Diệp Sâm lại nói. Phùng Khỉ Định một bộ dáng không thiếu tiền, "Diệp lão sư học phí chẳng lẽ quý đến ta trả không dạy nổi sao?" Diệp Sâm lại liếc mắt nhìn Phùng Khỉ Định mỉm cười, "Nhìn dáng vẻ của ngươi, đúng là không thiếu tiền bộ dáng, bất quá ta tạm thời không thu đồ đệ, ta cũng không có rảnh rỗi đó giật trí giáo ngươi. Ngươi mới vừa rồi còn nói là thu lệ phí, như thế nào bây giờ còn nói không thu đồ đệ?" Phùng Khỉ Định hiển nhiên là có chút không cao hứng. Ngay lúc này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, "Diệp Sâm." Diệp Sâm ngẩng đầu nhìn lại, hơi sững sờ, chính là nở nụ cười, "Cố Lan." Cái kia đã từng cho nàng làm qua viêm ruột thừa giải phẫu người chủ trì Cố Lan. Nàng đối với Diệp Sâm tâm ý Diệp Sâm đương nhiên biết rõ. Dù sao một nữ nhân biểu hiện đã vô cùng rõ ràng, hơn nữa quan hệ giữa bọn họ cũng vốn là không đơn giản. Chỉ có điều trở ngại Cố Lan thân phận, tăng thêm Diệp Sâm bản thân cũng rất vội vàng, cho nên hai người bình thường đều không thể nào liên hệ. Bây giờ xuất hiện tại Giang Bắc tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân cửa ra vào, quả thực để cho Diệp Sâm hơi kinh ngạc. Mà Cố Lan ánh mắt lại rơi ở trên thân Phùng Khỉ Định, hỏi, "Vị này sẽ không phải là người mới bạn gái à?" Diệp Sâm có chút ghét bỏ nhìn về phía Phùng Khỉ Định, "Nàng cũng không phải kiểu mà ta yêu thích, bạn gái của ta so với nàng xinh đẹp hơn." Phùng Khỉ Định nghe được, biểu lộ lập tức thì không đúng, "Diệp lão sư, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Ta chỉ là tại nói lời nói thật mà thôi." Diệp Sâm cười nhạt một tiếng, "Không có việc gì ngươi liền về sớm một chút à, thời gian không còn sớm, ta cũng muốn trở về." Phùng Khỉ Định liếc mắt nhìn Cố Lan, lên tiếng chào hỏi rời đi. Bất quá tại lúc xoay người, nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Thế nào cảm giác vừa rồi nữ nhân kia có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua." Mặc dù như thế, nhưng mà nàng cũng không nghĩ sâu, chính là trực tiếp lái xe rời đi. Đến nơi Cố Lan nhìn thấy Phùng Khỉ Định đi xa sau, nàng lúc này mới đi tới bên người Diệp Sâm, "Làm bác sĩ thật đúng là khổ cực đâu, hiện tại cũng đã 12 giờ trưa. Chẳng lẽ ngươi người chủ trì không phải cũng là thường xuyên thức đêm quay tiết mục sao? Hẳn là so ta khổ cực a." Diệp Sâm nói, "Không có ngươi khổ cực, hiện tại là ở nơi đó." Cố Lan hỏi, "Ở tại khách sạn, bất quá ngươi là thế nào biết ta ở chỗ này? Ta nhớ được ta không có nói cho ngươi biết hành tung của ta a." "Ngươi là không có nói cho ta?" Cố Lan có vẻ hơi không cao hứng, "Nhưng mà ta hỏi Liều Yiye, nàng nói ngươi ở đây, hôm nay chép xong tiết mục liền tới tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi còn tăng ca. Vậy sao ngươi không cho ta gọi điện thoại? Gọi điện thoại cho ta mà nói, ít nhất ngươi không cần chờ lâu như vậy." "Chương 1003 ta nguyện ý chờ ngươi, chương 1003 ta nguyện ý chờ ngươi." Cố Lan yên lặng đến gần Diệp Sâm. Chỉ là cánh tay dán vào Diệp Sâm cánh tay, cũng không làm ra thất thường gì động tác, nhưng mà trên mặt lại là lộ ra nụ cười hạnh phúc, "Ta nguyện ý chờ ngươi, hôm nay ngươi có muốn đến chỗ ta không?" "Ở khách sạn, không tiện." Diệp Sâm đương nhiên biết Cố Lan nói tới không tiện là có ý gì. Nàng là nhân vật công chúng, đến khách sạn loại địa phương này dễ dàng bị người đập tới. Diệp Sâm đồng ý, nhưng cũng nghi hoặc, "Ta nhớ được ngươi căn bản cũng không phải là người Seoul, như thế nào lại có phòng ở tại Seoul?" Cố Lan nhưng là hơi hơi nhếch miệng, "Ta đây không phải là vì thuận tiện nhìn thấy ngươi sao? Cho nên ta mua phòng, không có người biết, cho nên tương đối an toàn." Diệp Sâm chỉ là khẽ gật đầu. Đi theo Cố Lan cùng lên xe, đi đến vị trí của Cố Lan. Sau khi lên xe, Cố Lan thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diệp Sâm. Để cho Diệp Sâm dở khóc dở cười, "Ngươi nhìn ta mãi làm gì, ta đã ở trên xe ngươi, chẳng lẽ còn có thể chạy sao?" Cố Lan nhưng là nở nụ cười, "Ta ngược lại thật ra không lo lắng ngươi chạy, chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi mà thôi, không nghĩ tới ta có thể tìm ngươi trong tình huống của Liêu Yiye. Ta cũng rất kinh ngạc, các ngươi lại có thể chung sống hài hòa như thế." Diệp Sâm cười, "Vậy đại khái là nhờ có đường tình. Nàng quả thật có chút thủ đoạn, lại có thể để mấy nữ nhân này chung sống hài hòa như thế." Cố Lan lúc này hơi hơi mím môi cười, "Ta tiếp nhận bọn nàng là bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ sẽ độc chiếm được ngươi, cho nên sức chịu đựng của ta tương đối mạnh. Điều khiến ta kinh ngạc chính là Liêu Yiye là bạn gái đầu tiên của ngươi, nhưng cũng tiếp nhận hình thức chung sống này, nàng nhất định rất thích ngươi.
Rất khéo, ta cũng rất thích nàng.
Cố Lan nghe Diệp Sâm trả lời, không khỏi nở nụ cười, nhưng lại không nói quá nhiều. Mang theo Diệp Sâm đi đến khu vực ngoại thành tương đối vắng vẻ, nơi đó có một căn biệt thự thuộc về nàng. Sau khi đi vào, có thể ngửi được một mùi hương thoang thoảng. Diệp Sâm hỏi, ngươi thường xuyên ở chỗ này?
Đây là lần đầu tiên ta tới, bình thường cũng là tìm người ở đây xử lý.
Cố Lan cười, sau đó đứng trước mặt Diệp Sâm, sửa sang lại y phục cho hắn, chúng ta đã lâu lắm không gặp phải không?
Ngươi đi Nhật Bản một thời gian dài như vậy, sau khi trở về cũng không liên hệ ta, ngươi có phải đã quên mất ta rồi không?
Diệp Sâm có chút lúng túng. Kỳ thực thật có chút quên đi, nhưng mà hắn cũng rất thuần thục nâng mặt nàng, làm sao lại quên ngươi được chứ?
Ngươi là người chủ trì, tương đối bận rộn, hơn nữa cũng không thể lộ diện, cho nên ta không thể lúc nào cũng liên hệ ngươi được.
Không tin lời ma quỷ này của ngươi đâu, ta cũng không phải tiểu nữ hải.
Cố Lan nhịn không được cười, đưa tay ôm hông Diệp Sâm, mấy ngày nay ta đều nghỉ ngơi, ngươi sau khi tan việc có thể trực tiếp tới chỗ ta được không?
Diệp Sâm cúi đầu hôn nhẹ bờ môi nàng, được, tất cả nghe theo ngươi. Ban đêm, tại căn biệt thự chưa bao giờ có người ở này, Diệp Sâm trải qua một đêm rất tốt đẹp. Xa cách hồi lâu gặp lại, nhiệt tình cùng cảm xúc mạnh mẽ đều hoàn toàn được giải phóng. Hai người chơi đùa rất điên cuồng, không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Đến sáng ngày thứ hai, Diệp Sâm ngửi thấy mùi bữa sáng thơm ngát mà chậm rãi tỉnh lại. Đi vào phòng bếp, phát hiện Cố Lan đang làm bữa sáng. Nàng còn cố ý mặc một chiếc áo tờ sợt của Diệp Sâm. Vừa vặn che khuất những chỗ cần che, những bộ phận khác lại nhìn thấy không sót gì. Là một nam nhân, hơn nữa hắn đến bệnh viện nhân dân số 1 tỉnh Giang Bắc đã hơn nửa tháng, vẫn luôn không có giải quyết vấn đề phương diện này. Hôm qua được giải phóng, khiến hắn có chút không kiềm chế được. Diệp Sâm đi thẳng tới sau lưng Cố Lan, ôm lấy nàng, ngươi cố ý mặc y phục của ta làm bữa sáng.
Cố Lan bị hắn chọc cười, ai cố ý mặc quần áo ngươi, ta chỉ là mặc nhầm mà thôi.
Kỳ thực chính là cố ý, nàng chính là muốn xem thử nam nhân làm thầy thuốc lúc nào cũng tỉnh táo này vào lúc này đến cùng có thể tự chủ được hay không. Sự thật chứng minh, Diệp Sâm chính là một nam nhân bình thường mà thôi. Trước khi đi làm, Diệp Sâm còn cùng Cố Lan ân ái một lúc. Không muốn đến trễ quá lâu, cho nên hắn không thể không lựa chọn rời đi. Cố Lan rất hạnh phúc tiễn Diệp Sâm đi, lòng tràn đầy vui thích ở trong biệt thự chờ đợi Diệp Sâm tan tầm trở về. Đến bệnh viện sau đó, Diệp Sâm nhận được thẻ làm việc mới. Trên đó viết rõ ràng là toàn khoa đại diện phó chủ nhiệm. Danh hiệu như vậy, gần như không tồn tại. Đinh Hằng không khỏi trêu chọc Diệp Sâm, xem ra sau này phải gọi ngươi Diệp chủ nhiệm, ngươi bây giờ thế nhưng là toàn khoa phòng đại diện chủ nhiệm, lợi hại hơn nhiều so với chúng ta những chủ nhiệm đơn phòng này. Diệp Sâm liếc mắt nhìn thẻ làm việc của chính mình, lập tức cười, vẫn là viện trưởng ý nghĩ tương đối nhiều, nếu không cũng sẽ không có cái danh hiệu như vậy. Nhưng mà đối với Diệp Sâm mà nói, vẫn là vô cùng thuận tiện. Mà với tư cách là toàn khoa phòng đại diện phó chủ nhiệm, ngoại trừ những ca phẫu thuật tương đối phức tạp, Diệp Sâm cũng khá nhàn rỗi. Bất quá hắn cũng có một nhiệm vụ vô cùng trọng đại, chính là vào sáng sớm cần dẫn dắt các bác sĩ đi thăm phòng, kiểm tra phòng nào là do chính hắn định đoạt. Mặc dù không phải bác sĩ trong biên chế của bản viện, bất quá bình thường Diệp Sâm cũng đều ở cùng các bác sĩ cấp bậc chủ nhiệm trong bệnh viện, cho dù là ăn cơm trưa cũng là cùng nhau. Chương 1004 các vị tiền bối nói đùa, chương 1004 các vị tiền bối nói đùa, hôm nay vào giữa trưa, mấy vị chủ nhiệm cũng hẹn Diệp Sâm cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm. Diệp Sâm đồng ý sau khi ngồi xuống, mọi người thảo luận về ca phẫu thuật ngày hôm qua. Mặc dù khi ở cùng Phùng Khỉ Đỉnh không muốn nói chuyện công việc, nhưng hiện tại trên bàn ăn đều là tiền bối của hắn, bọn họ có nghi vấn muốn hỏi, Diệp Sâm tự nhiên sẽ trả lời. Đinh Hằng vừa ăn vừa nói, thủ pháp của Diệp chủ nhiệm ngày hôm qua thật sự là lợi hại, khi cố định xương cốt lại có thể dùng tay không ấn đinh ép vào, ta cảm thấy ta chắc chắn không có thủ pháp này. Lúc này một bác sĩ khoa xương nói, hôm nay ta còn đi xem bệnh nhân kia, mặc dù mới qua một ngày, nhưng hồi phục rất tốt, khâu mạch máu và thần kinh đều rất hoàn mỹ, nhưng ngày Diệp chủ nhiệm làm phẫu thuật ta đều không nhìn rõ lắm, quá nhanh.
Ha ha, lúc đó ta cũng không nhìn rõ, nhưng ta mang video phẫu thuật về xem kỹ, phát hiện rất nhiều chỗ thật sự đáng để chúng ta học hỏi.
Diệp chủ nhiệm, video phẫu thuật của ngươi tuyệt đối là ca phẫu thuật như sách giáo khoa. Ta cảm thấy nên đem video phẫu thuật đặt ở trường đại học cho sinh viên xem kỹ.
Nhắc tới cái này, Đinh Hằng không khỏi lắc đầu, các ngươi cũng đánh giá cao đám sinh viên kia quá rồi, video phẫu thuật của Diệp chủ nhiệm chúng ta còn chưa chắc đã tiêu hóa được, huống chi là đám sinh viên này.
Mọi người đều gật đầu, tiếp tục nói, Đinh chủ nhiệm hiện tại đang làm giáo sư ở Đông Đại phải không? Có gặp được sinh viên nào đặc biệt tâm đắc định bồi dưỡng chuyên môn không?
Bác sĩ bệnh viện có thể đến trường học giảng dạy, hơn nữa không cần có chứng chỉ hành nghề y, chỉ cần chức vị của ngươi ở bệnh viện đủ cao, giống như chuyên gia xương khớp như Đinh Hằng hoàn toàn có tư cách đến đại học làm giảng viên và giáo viên thực hành.
Đinh Hằng bình thường ngoài giờ làm việc, nếu có thời gian sẽ đến Đông Đại. Ở đó rất nhiều sinh viên đều quen biết Đinh Hằng, cũng rất thích học lớp của hắn.
Lúc này Đinh Hằng lắc đầu, đám sinh viên ta dạy cũng chỉ có vậy, còn chưa lợi hại bằng Phùng Khỉ Đỉnh đâu.
Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Diệp Sâm, ta đều cảm thấy Diệp chủ nhiệm có thể đến Hán Thành làm giáo sư, một thân bản lĩnh của ngươi không để nhiều người học được thật sự là quá lãng phí, hơn nữa Diệp chủ nhiệm từng làm giáo viên đào tạo ở bệnh viện chúng ta một thời gian đó đám thực tập sinh rất thích học lớp của Diệp chủ nhiệm, nếu ngươi đến đại học giảng dạy, khẳng định cũng sẽ thu hoạch được một đám sinh viên ưu tú.
Những người khác đều phụ họa theo.
Ta cảm thấy được, nếu Diệp chủ nhiệm đi giảng bài, ta cũng muốn đi nghe thử.
Còn có chuyện tốt như vậy, vậy nếu Diệp chủ nhiệm nguyện ý đến trường học giảng dạy, ta cũng sẽ làm quan hệ đi nghe thử lớp của Diệp chủ nhiệm.
Mọi người trò chuyện rất vui vẻ, căn bản không xem Diệp Sâm là hậu bối, mà là xem như đồng bối để đối đãi. thậm chí là muốn học hỏi thêm nhiều điều từ Diệp Sâm. Cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng Diệp Sâm không thể không nhanh chóng thích ứng, cười nói, các vị tiền bối nói đùa rồi, ta chỉ là một bác sĩ bình thường thôi, hơn nữa ta không hứng thú lắm với việc đến bệnh viện giảng dạy, ta không thích làm thầy giáo lắm. Mặc dù bị Diệp Sâm từ chối, nhưng vẫn không giảm bất kỳ vọng của những tiền bối này đối với hắn. Một bữa trưa xuống, Diệp Sâm có thể nói là trở thành tiêu điểm của toàn trường. Là một bác sĩ trẻ hơn 20 tuổi, có thể được nhiều bác sĩ chủ nhiệm và chủ trị y sư vây quanh. Đừng nói là mấy năm gần đây, ngay cả 10 năm gần đây cũng chưa chắc đã thấy cảnh tượng như vậy. Đây có lẽ là sức hấp dẫn của thực lực đi. Khi ngươi đủ mạnh mẽ, mọi người sẽ quên đi ngoại hình, tuổi tác và tất cả điều kiện bên ngoài của ngươi. Diệp Sâm hiện tại đã đủ để bọn họ quên đi những thứ không liên quan này. Ăn cơm chưa xong, mọi người lại trở về vị trí làm việc của mình. Đến khoảng 4 giờ chiều, khoa cấp cứu bắt đầu bận rộn, liên tục đưa đến những bệnh nhân nhẹ hoặc nặng. Diệp Sâm muốn nhàn rỗi cũng không thể không bắt đầu bận rộn ở khoa cấp cứu. Diệp Sâm ban đầu có chút ghét khoa cấp cứu, chủ yếu là vì khoa cấp cứu đôi khi thật sự quá bận rộn. Ví dụ như lúc này, mọi người bận đến mức không nói nên lời. Lúc này, một y tá chạy tới, "Diệp y y sinh, ngươi mau qua xem một chút, một ông lão xuất hiện tình trạng khó thở, hơn nữa bắt đầu ho, lại còn là đờm bọt màu hồng." Diệp Sâm bước nhanh đến bên một giường bệnh, chỉ thấy một ông lão khoảng 60 tuổi đang ho dữ dội. Trên ga giường dính đầy đờm bọt màu hồng. Lúc này ông lão thở dốc, rất rõ ràng là khó thở. Ngoài ra, sắc mặt xám trắng, mồ hôi như tắm, không ngừng vỗ vào giường, "Có phải ta sắp chết rồi không?" "Ối, khu khu khu, ta muốn về nhà, mau thả ta về." "Khu khu khu, đau quá." "Khu khu khu, ta thật sự sắp chết rồi." Khu 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 cũng không biết lúc này hắn có biết mình đang nói gì, đang làm gì hay không. Vừa rồi đinh chủ nhiệm nói là suy tim trái cấp tính, nên vẫn luôn truyền dịch, sau đó đinh chủ nhiệm đi phòng phẫu thuật, không ngờ khi truyền dịch hắn đột nhiên như vậy. Y tá nhỏ lo lắng nói, "Đs, câu đánh giá cầu tự đặt chương 1005, lựa chọn thế nào là chuyện của các ngươi chương 1005, lựa chọn thế nào là chuyện của các ngươi." Diệp Sâm ánh mắt tại trên thân lão đại gia quét một vòng. Phát hiện hắn căn bản cũng không phải là cái gì cấp tính suy tim trái, mà là cấp tính tuyến tắc phổi. Cả hai triệu chứng tương tự, thường xuyên dễ dàng chẩn đoán sai bỏ lỡ. Hơn nữa tương tự với loại bệnh sử khám gấp này, rất khó lập tức đi làm kiểm tra, mà là trước tiên muốn giữ được tính mạng mới có thể. Trong phòng cấp cứu không phải lúc nào cũng có bác sĩ như Đinh Hằng canh giữ. Bác sĩ chủ nhiệm cùng bác sĩ chính bình thường đều bể bộn nhiều việc, sẽ có rất nhiều giải phẫu muốn làm. Lưu lại phòng cấp cứu đại bộ phận cũng là bác sĩ thực tập hay là bác sĩ nội trú. Bởi vì bác sĩ có thể làm giải phẫu đều tiến vào phòng phẫu thuật, chỉ có những bác sĩ này mới có thời gian canh giữ ở trong phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu không thể không có bác sĩ. Diệp Sâm nhưng là một ngoại lệ. Hắn không phải không có thực lực, mà là giải phẫu đơn giản không làm, cho nên mới lưu lại phòng cấp cứu xử lý những sự việc cứu giúp này. Chuẩn bị hút oxy, chuẩn bị cho hắn một chăn giường, tiêm một mũi đồ lạn tỉnh, tiếp đó tiêm vào đỏ và mì nẹ. Y tá cũng không hỏi nhiều, lập tức làm theo. Đỗ Lãng Tín là thuốc giảm đau chấn tĩnh mà cấp tính thuyên tắc phổi sẽ dẫn đến người bệnh bực bội, chỉ có để cho hắn chấn tĩnh lại mới tốt cho việc trị liệu tiếp theo. Sau khi tiêm thuốc giảm đau chấn tĩnh, tình trạng của lão đại gia liền tốt hơn rất nhiều. Lại tiêm vào một hồi đỏ và mì nẹ, mục đích là vì trị liệu suy chức năng tim phải cấp tính, để tăng cung lượng tim. Sự thật chứng minh, hiệu quả trị liệu lần đầu rất tốt. Diệp Sâm lại quét mắt một cái tình trạng cơ thể của đại gia. Mặc dù có hiệu quả, nhưng có thể sẽ xuất hiện tình trạng sốc. Lúc ngồi dậy phía trước liền có chút triệu chứng sốc. Hơn nữa lão đại gia còn kèm theo có thắt phế quản. Loại tình huống này dù cho hút oxy cũng không phát huy tác dụng quá lớn. Thế là, Diệp Sâm lại nói, tĩnh mạch lại tiêm vào một liều ba nhiều theo, tiếp đó tiêm vào thuốc giãn phế quản ăn chất tein, thuận tiện đem tình huống nói cho gia thuộc của đại gia một chút, hắn là cấp tính tuyên tắc phổi, có thể cần giải phẫu trị liệu, cũng có thể tiến hành điều trị tan huyết khối, tóm lại phải xem trọng một chút. A, tốt Diệp y y sinh. Tiểu hộ sĩ rất nghe lời làm theo. Dựa theo một loạt thao tác của Diệp Sâm, lão đại gia rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hô hấp thông thuận, cũng không còn ho khan nữa, yên lặng nằm ở nơi đó chuyển dịch. Sau đó, gia thuộc của lão đại gia tìm được Diệp Sâm, hỏi thăm một chút tình huống liên quan, muốn biết sự khác biệt giữa điều trị tan huyết khối và điều trị phẫu thuật. Diệp Sâm cũng coi như là có kiên nhẫn, đem sự khác biệt nói rõ một chút. Điều trị tan huyết khối chủ yếu dùng cho cấp tính thuyên tắc phổi, mục đích là để loại bỏ tác động mạch, nói trắng ra là chính là truyền dịch, khá phiền phức một điểm, cần định kỳ đến bệnh viện truyền dịch trị liệu. Mà điều trị phẫu thuật thì là thủ thuật thắt tĩnh mạch chủ dưới và thủ thuật đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới, biến chứng của loại trước tương đối nghiêm trọng, sẽ làm giảm cung lượng tim và dễ xuất hiện phù nề chi dưới, tụ máu và loét ra. Loại sau là đường tắt chủ yếu để điều trị thuyên tắc phổi hiện nay, vẫn sẽ có biểu hiện ứ trệ tĩnh mạch chi dưới, cũng có thể sẽ xuất hiện khả năng thiết bị lọc rơi ra, di chuyển và thủng tĩnh mạch. Nhưng mà 98 trở lên người bệnh cũng có thể duy trì sức khỏe lâu dài, hơn nữa duy trì lưu thông máu tĩnh mạch chủ dưới, chỉ cần không có gì khó chịu, liền có thể không cần chạy đến bệnh viện, giống như một phương pháp nhất lao vĩnh dẫn. Người nhà bệnh nhân sau khi nghe xong, liên tục gật đầu, con rể của đại gia nói thẳng, vậy thì làm giải phẫu đi, lão nhạc phụ nhà ta này bình thường rất thích ra ngoài đi dạo, đánh cờ, nếu là lúc nào cũng chạy bệnh viện truyền dịch, hắn chắc chắn chịu không được. Là một bác sĩ mà nói, Diệp Sâm cũng cho rằng điều trị phẫu thuật là tốt nhất. Bất quá con gái của đại gia nhưng có chút lo lắng, nàng khẽ chau mày nói, cha ta đều hơn 60 rồi, còn có bệnh tiểu đường, ta lo lắng giải phẫu sẽ làm suy sụp thân thể của hắn. Mặc dù không rõ lắm trong đó rốt cuộc là giải phẫu gì, nhưng đối với người phổ thông như nàng mà nói, bất kỳ giải phẫu nào cũng có nguy hiểm, vừa rồi cũng nghe Diệp Sâm nói, sau giải phẫu còn sẽ có biến chứng. Mà những biến chứng đó đối với một lão nhân hơn 60 tuổi mà nói, rất dày vào người. Nàng không hy vọng phụ thân của mình chịu khổ. Diệp Sâm cũng không đưa ra kiến nghị gì, nói thẳng, ta chỉ là cho các ngươi hai loại phương thức trị liệu, đến nỗi lựa chọn thế nào là chuyện của các ngươi, chỉ cần xem trọng là được, tuyệt đối không nên cảm thấy thuyên tắc phổi không nghiêm trọng, nếu là không trị liệu, là sẽ chết người đấy. Diệp Sâm nói rất trúng trọng tâm, khiến cho người con gái vốn có chút lo lắng trong lòng lại run lên, nàng nhìn Diệp Sâm nói, cái kia, bác sĩ, giải phẫu trị liệu cũng không phải giải phẫu trị liệu, một loại nào sẽ tốt hơn một chút? Chủ yếu là ta lo lắng phụ thân ta nếu là giải phẫu trị liệu hắn sẽ chịu không nổi. Ngươi cái này không cần lo lắng, giải phẫu rất nhanh, không đến một giờ, có thể nửa giờ đã làm xong, không cần rạch vết thương trên người, là một cuộc phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, thời gian nằm viện tương đối ngắn, sẽ không để lại sẹo, phục hồi cũng sẽ tương đối nhanh, bản thân người bệnh cũng không cần chịu đựng đau đớn gì. Diệp Sâm giải thích. Hai người nghe mơ mơ màng màng, nhưng cuối cùng nghe được là ít xâm lấn, phục hồi nhanh, người phụ nữ vội vàng nói, vậy nếu là như vậy, thì phẫu thuật đi. Chỉ cần cha ta sẽ không cảm thấy đau đớn là được. Cái biến chứng sau phẫu thuật này nhất định sẽ xảy ra sao? DS, cầu đánh giá cầu đặt trước chương 1006 nếu không thì. Ngươi còn cho làm A chương 1006 nếu không thì. Ngươi còn cho làm A không nhất định, nhìn hình người chất, cũng có thể là thủ pháp của bác sĩ mổ chính. Diệp Sâm rất bình tĩnh trả lời. Nữ bác sĩ đó liếc mắt nhìn Diệp Sâm, lập tức nói, gọi bác sĩ giỏi nhất bệnh viện các ngươi phẫu thuật cho cha ta, bao nhiêu tiền cũng được. Diệp Sâm cau mày, bác sĩ giỏi nhất? Ta không biết bác sĩ giỏi nhất bệnh viện ta là ai. Đối phương rõ ràng bị câu trả lời của Diệp Sâm làm cho ngẩn người. Ngay lúc này, Đinh Hằng từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Hắn vội vàng tìm hiểu một chút tình hình, sao rồi? Vừa rồi y tá nói người đưa tới là ông cụ bị tắc mạch phổi à? Không phải vấn đề tim mạch. Ừm. Diệp Sâm chỉ trả lời một chữ. Nhưng, y tá đó lại vội vàng nói, may mà Diệp chủ nhiệm tới kịp thời, nếu không ta cũng không biết phải làm sao. Bác sĩ Diệp ngoài phẫu thuật giỏi ra, kiến thức về phương diện cấp cứu cũng rất tốt. Đinh Hằng nhìn ông cụ đã ổn định lại, không khỏi nở nụ cười, dù sao cũng là người từ khoa cấp cứu ra, Diệp chủ nhiệm quả thật là toàn tài nha, vậy bây giờ sao đây? Định chữa trị thế nào? Diệp Sâm hơi ngẩng đầu, nói, hai vị này là con cái của ông cụ đó, bọn họ muốn tìm bác sĩ giỏi nhất bệnh viện chúng ta phẫu thuật cho phụ thân bọn họ, Đinh chủ nhiệm ngươi giới thiệu một chút đi. Nói xong liền định quay người rời đi. Nhưng, Đinh Hằng lập tức giữ Diệp Sâm lại, Diệp chủ nhiệm ngươi đừng đi mà. Bây giờ cả bệnh viện chúng ta bác sĩ giỏi nhất chẳng phải là ngươi sao? Bước chân Diệp Sâm hơi dừng lại, nói, phẫu thuật đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới, ngươi hẳn là làm được chứ? Không cần đến ta đâu nhỉ, chỉ là một ca tiểu phẫu mà thôi. Diệp chủ nhiệm nói đùa rồi, lần này phẫu thuật đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới sao lại là tiểu phẫu được? Chuyên môn chính của ta là khoa chỉnh hình, ca phẫu thuật này ta cũng không có kinh nghiệm. Đinh Hằng nhanh chóng nói, lập tức lại quay đầu giải thích với người nhà bệnh nhân, hai vị, vị này là chủ nhiệm toàn khoa của bệnh viện chúng ta, hắn quản lý tất cả các khoa phòng của bệnh viện chúng ta, hắn chính là bác sĩ lợi hại nhất bệnh viện chúng ta. Các ngươi tìm hắn, chắc chắn không sai. Người phụ nữ lúc này mới ý thức được vấn đề vừa rồi của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu bất lịch sự. Nàng vội vàng xin lỗi nói, xin lỗi nha, ta vừa rồi hỏi vậy cũng là vì lo lắng tình hình của phụ thân ta, ta không biết thì ra ngươi là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này. Ca phẫu thuật của phụ thân ta, hy vọng có thể làm phiền ngươi một chút. Nam nhân đó cũng bội nói, à, đúng vậy ạ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một bác sĩ thực tập thôi. Không ngờ tới, thật sự xin lỗi nha. Bọn họ cũng không có ý xem thường Diệp Sâm. Chẳng qua là cảm thấy bác sĩ có thể ở phòng cấp cứu chức vị cũng không cao lắm. Ai ngờ lại là chủ nhiệm toàn khoa phòng, nghe có vẻ rất lợi hại. Đối với những người ngoại đạo như bọn họ mà nói, chỉ cần là chủ nhiệm, vậy khẳng định lợi hại. Cho nên lúc này bọn họ đối với Diệp Sâm cũng ôm hy vọng rất lớn. Ngược lại là Diệp Sâm đối với ca phẫu thuật này phản ứng bình thường, nhàn nhạt nói một câu, khoa can thiệp chắc có bác sĩ làm được ca phẫu thuật này chứ? Đơn giản cực kỳ. Bốn chữ này của hắn khiến khỏe miệng Đinh Hằng cũng co giật. Mặc dù thủ thuật này nửa giờ đến một giờ là có thể hoàn thành, nhưng mà điều đó không có nghĩa là phẫu thuật đơn giản, ngược lại ca phẫu thuật này không phải bác sĩ cấp chủ nhiệm thì không cách nào làm được. Ca phẫu thuật này vết thương càng nhỏ, độ khó càng cao, chi phí cũng cao hơn. Ngay cả phó chủ nhiệm y sư cũng chưa chắc có thể một mình tiến hành phẫu thuật. Thế mà Diệp Sâm lại nói đơn giản. Thật không biết Diệp Sâm nghĩ gì. Mà suy nghĩ của Diệp Sâm kỳ thực rất đơn giản, là bởi vì ánh mắt của hắn có thể thấy rất rõ mỗi một mạch máu thậm chí mỗi một tế bào, cho nên loại phẫu thuật can thiệp này đối với hắn mà nói cũng vô cùng đơn giản, chẳng có gì khó khăn. Cho nên cá nhân hắn cũng không thích làm loại phẫu thuật này lắm, thực sự không có gì thử thách. Ngược lại những ca phẫu thuật cần cắt bỏ tế bào ung thư hay là khâu nối mạch máu thần kinh, Diệp Sâm lại rất có hứng thú. Diệp chủ nhiệm, thủ thuật này, khoa cấp cứu chúng ta thật sự không có người làm, nếu không thì người vẫn làm đi. Đinh Hằng nói một cách hết sức ủy khuất. Diệp Sâm lại nhíu mày lên lần nữa. Thật sự không có người làm được ca phẫu thuật này. Thật sự, ta lựa ngươi làm gì? Đinh Hằng vội vàng nói. Diệp Sâm liếc mắt nhìn ông cụ đang nằm trên giường bệnh, cuối cùng gật đầu, được rồi, chuẩn bị phẫu thuật, cũng sắp đến giờ tan làm rồi. Mọi người đều biết, Diệp Sâm đến giờ tan làm là sẽ về. Cho nên y tá rất nhanh liền đi chuẩn bị phẫu thuật, người nhà bệnh nhân cũng lập tức ký giấy đồng ý phẫu thuật. Chờ Diệp Sâm tiến vào phòng phẫu thuật can thiệp, Đinh Hằng vẫn không khỏi phải lau mồ hôi trên trán, Diệp chủ nhiệm này thật sự cái gì phẫu thuật cũng làm được à? Lúc hắn nói chuyện, một cô y tá trẻ bên cạnh vội vàng nói, không chỉ là cái gì phẫu thuật cũng làm được, hơn nữa còn đẹp trai nữa chứ. Hôm nay ở phòng cấp cứu, Diệp chủ nhiệm còn chưa làm kiểm tra gì, đã biết ông cụ đó tình hình thế nào, về phương diện chẩn đoán này, Diệp chủ nhiệm cũng hơn ngươi, Đinh chủ nhiệm không ít đâu. Đinh Hằng trong nháy mắt xấu hổ. Hắn có thể lên làm chủ nhiệm, dù sao cũng là dựa vào thực lực của chính mình. Bởi vì ở khoa cấp cứu, cho nên đã gặp qua vô số bệnh nhân. Có một số người căn bản không kịp làm kiểm tra có thể đã không qua khỏi, hoặc là phải tiến hành cứu chữa dưới điều kiện không có kết quả kiểm tra. Chương 1007 có phải là đối với ta có ý kiến gì hay không? Chương 1007 có phải là đối với ta có ý kiến gì hay không? Phòng cấp cứu chính là nơi tranh đoạt từng giây. Cho nên ở khoa cấp cứu, bác sĩ càng nhanh nhẹn linh hoạt, càng có thể thích ứng ở khoa cấp cứu. Còn có một kỹ năng quan trọng, chính là phải có thể nhanh chóng thông qua thuốc men của người bệnh để phán đoán bệnh tình của hắn. Điểm này là bất kỳ sách giáo khoa nào cũng không cách nào dạy được. Phải thông qua hàng ngàn hàng vạn ca bệnh để tích lũy. Cho nên Đinh Hằng xấu hổ đồng thời không khỏi cảm thán, Diệp chủ nhiệm tuổi cũng không lớn mà, nhanh như vậy đã kết luận bệnh tình của đại gia, chẳng lẽ hắn từng gặp qua ca bệnh còn nhiều hơn ta sao? Ngược lại Đinh Hằng không quá tin tưởng. Dù sao tuổi tác đã bày ra đó, số năm làm thầy thuốc cũng cao hơn Diệp Sâm rất nhiều. Nhưng mà kết quả lại trần trụi đặt ngay trước mắt chính mình. Khả năng phán đoán của Diệp Sâm chính là mạnh hơn mình, năng lực ứng biến cũng mạnh hơn chính mình, cho dù là phẫu thuật ngoại khoa cũng mạnh hơn chính mình. Chức danh chủ nhiệm toàn khoa này của Diệp Sâm, quả thực không phải tự dưng mà có. Sau khi lắc đầu, Đinh Hằng tiếp tục bắt đầu bận rộn. Nửa giờ sau, ca phẫu thuật thành công viên mãn. Đại gia cũng được đẩy vào phòng bệnh thông thường. Sau khi dặn dò vài câu, Diệp Sâm nhận được lời cảm ơn của người nhà đại gia, mà Diệp Sâm cũng đã chuẩn bị tan làm trở về. Phùng Kỷ Định vốn đang làm việc nhìn thấy Diệp Sâm muốn tan làm, lập tức tiến lại gần, "Diệp lão sư, ta có thể cùng ngươi tan làm chung được không?" Diệp Sâm lại liếc nhìn Phùng Kỷ Định, "Ngươi trước hết là thực tập sinh thì nên làm việc cho tốt, cùng ta tan làm gì?" Trong lúc nói chuyện, Diệp Sâm liền trực tiếp rời đi. Mà Phùng Kỷ Định lại liếc nhìn Đinh Hằng vẫn còn đang bận rộn, cuối cùng cởi bỏ áo bờ lật trắng của chính mình, buông xuống công việc vặt vênh trong tay, trực tiếp cùng Diệp Sâm rời khỏi bệnh viện. Hành động này khiến Diệp Sâm kinh ngạc, "Ngươi thật sự không sợ mất việc chút nào hả?" Phùng Kỷ Định lại cười tươi, "Có gì phải sợ? Bọn họ nếu sa thải ta, ta cùng lắm thì đổi bệnh viện khác, hoặc là đến phòng khám của lão sư ngươi làm việc cũng được." Diệp Sâm nhíu mày, có một loại dự cảm chẳng lành, "Phòng khám của ta cũng không thiếu người, không muốn bị đuổi việc thì ngươi vẫn nên mau đi làm đi." "Ta không đi, cả ngày cũng chỉ làm mấy việc vặt vênh, những gì ta học được cũng chẳng dùng đến." Phùng Kỷ Định phàn nàn như vậy, nói, "Hôm nay lúc ngươi chẩn đoán cho đại gia ta đều thấy cả, chỉ là ta cảm thấy rất kỳ quái, triệu chứng của đại gia kia trông rất giống suy tim trái cấp tính, cũng có khả năng là chèn ép tim, tại sao ngươi lại xác định chính là thuyên tắc phổi cấp tính chứ? Hoàn toàn không hề làm kiểm tra." Diệp Sâm liếc nhìn Phùng Kỷ Định, không ngờ cô nhóc này còn để ý hắn, đương nhiên sẽ không nói là vì mắt của chính mình có thể nhìn thấy. Nếu không, nữ nhân này còn không biết sẽ hỏi bao nhiêu vấn đề nữa đây. Thế là hắn nói, "Đúng là triệu chứng của mấy ca bệnh này đều rất giống nhau, nhưng mà thuyên tắc phổi cấp tính kèm theo tiếng cọ mạng phổi, gian ẩm và trạng thái sốc, còn về ho ra đờm màu hồng, đơn thuần là do ho ra một ít máu, những điều này là những ca bệnh khác không có, chỉ có thuyên tắc cấp tính mới có." Mặc dù vấn đề là Phùng Kỷ Định hỏi, Diệp Sâm cũng đã trả lời. Nhưng mà Phùng Kỷ Định lại hiểu lơ mơ. Nàng là bác sĩ tốt nghiệp, cũng là thiếu nữ thiên tài, nhưng mà nàng tiếp xúc qua không nhiều người bệnh. Những ca bệnh từng thấy cũng đều là nhìn thấy trong sách, cũng không thể thông qua ca bệnh thực tế để phán đoán người bệnh bị làm sao. Nhìn ra sự mơ hồ của Phùng Kỷ Định, Diệp Sâm không khỏi chế giễu, "Còn chưa học được đi, cũng đừng nghĩ đến chạy, ngoan ngoãn trở về làm việc đi, nếu không thì những gì ta vừa nói với ngươi, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu." Phùng Kỷ Định không khỏi nhíu môi, "Ta đương nhiên biết ta còn chưa học được đi, nhưng mà ở trong bệnh viện, những y tá kia và các bác sĩ cũng không biết dạy ta đi, hoàn toàn là để ta bỏ." Diệp Sâm lúc này bật cười thành tiếng, "Thật không biết học vị tiến sĩ này của ngươi rốt cuộc là thi đậu kiểu gì, ngươi thật sự coi chính mình là siêu sao hả? Cái gì cũng phải người khác dạy mới học được." Phùng Kỷ Định hơi sững sờ, nàng không ngờ Diệp Sâm sẽ nói ra những lời như vậy. "Ta thừa nhận ngươi rất ưu tú, ngươi cũng rất thiên tài, ít nhất trong số những người cùng lứa, ngươi ưu tú đến mức quá đáng, nhưng mà không có nghĩa là ngươi đã có đặc quyền không học tập. Việc thiết lập thời gian thực tập cho bác sĩ, không phải là muốn thử thách tâm tính của các ngươi, chủ yếu nhất là muốn các ngươi trong khoảng thời gian này gặp được nhiều người bệnh hơn, quan sát xem những người bệnh kia rốt cuộc có sự khác biệt bản chất nào, từ đó để đưa ra phương án điều trị. Nếu ngươi đã chọn khoa cấp cứu, hẳn là cũng muốn tìm hiểu thêm nhiều ca bệnh khác nhau, nếu như ngươi chỉ tùy tiện chọn một khoa, cũng cảm thấy ở khoa cấp cứu chỉ là đang làm việc vặt mà nói, ta khuyên ngươi có thể đổi một khoa khác, ví dụ như nội khoa chẳng hạn, như vậy thứ ngươi cần chỉ là những kiến thức trong sách vở mà thôi. Ít nhất đối với ngoại khoa mà nói, những gì ngươi học được sẽ ít hơn, cũng không cần làm việc vặt, cũng sẽ có bác sĩ chuyên môn dạy nhĩ, bởi vì bác sĩ nội khoa phần lớn đều tương đối nhàn rỗi." Diệp Sâm vừa nói vừa đi ra ngoài. Bước chân của Phùng Kỷ Định dần chậm lại, sau đó nàng khó hiểu nói, "Diệp lão sư, ngươi có phải là có ý kiến gì với ta không? DS, cầu đánh giá, cầu tự đặt trước."